Chương 890, gặp bà chủ cử động, Giang Minh chỉ cảm thấy quái dị. Chuông gió này không phải căn bản không có bất kỳ chỗ dùng sao? Thứ này còn có cái tác dụng gì đâu? Hoàng Bét, chuông gió này còn giống như có chút không còn chút sức lực nào, chúng ta nhanh lên rời đi. Thường Tiên Tiên chủ đột nhiên cảm giác được có chút hỗn loạn. Một phen men say đánh tới, hắn không khỏi nhắm mắt lại, lảo đảo ngồi trên mặt đất. Giang Minh nhìn thấy đây hết thảy hơi giật mình, phản ứng cực nhanh, tiến lên muốn đỡ lấy Thường Tiên Tiên chủ, nhưng cũng cảm nhận được loại kia hôn mê cảm giác. Chỉ bất quá đối với hắn mà nói, còn có thể chịu được. Nhưng mà Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên liền không có may mắn như thế, đi theo Tưởng Thiên Tiên chủ một dạng trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Mà cái kia dư dây canh ba là bi thảm, ngay cả té xỉu đều không có té xỉu, trực tiếp chết mất. Bà chủ hi hi nở nụ cười nói quả nhiên là ta chọn lựa bảo bối nam nhân, ngay cả chuông gió này còn sót lại pháp lực đều có thể cản trở. Chỉ bất quá, cũng có thể là bởi vì ngươi hấp thu còn lại pháp lực nguyên nhân, dù sao phương diện này đại bộ phận linh lực cũng bị mất. Giang Minh không khỏi tức giận đứng lên, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ta là không thể nào đi theo ngươi, đừng nghĩ dùng võ lực bức bách ta. Nói đến đây, hắn cảm thấy đã không quan trọng bà chủ đáp án, hắn còn không bằng trực tiếp làm cho đối phương không thể không cứu Tưởng Thiên Tiên chủ bọn người. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thuận bậc thang chạy lên tiến đến, căn cứ nấc thang trèo chống nhảy lên, trực tiếp đạp đến bà chủ mặt. Bà chủ lúc đầu coi là đối phương là muốn ôm vào trong ngực của nàng, lòng tràn đầy vui vẻ, trong lòng chỉ hô Giang Lang, cho nên liền mở ra cánh tay của mình, kết quả không nghĩ tới là bị đập mặt, trực tiếp nghe răng nết miệng đứng lên. Thân thể không tự chủ được lùi về phía sau, bộ mặt cũng có được đau rát khổ. Bà chủ trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng thích nhất gương mặt này, nàng cũng không muốn bị nam nhân làm hỏng cho. Lại nói, vẫn là bị chính mình kết hôn nam nhân, cái này nói ra cũng không tốt nghe. A Giang Minh không có chờ bà chủ đứng vững tiếp tục công kích, mà là lại phát động xuống một cái công kích, chỉ bất quá đối phương lại bắt đầu lắc lư lên chuông gió kia. Giang Minh từ vừa rồi cảm giác, đến bây giờ trực tiếp không có cảm giác, hắn người nhẹ như yến, thân thể quanh thân phát ra một cỗ cường hãn linh lực. Linh lực này giống một cỗ cục thịt một dạng hòa vào nhau, Giang Minh ở trong tay làm một cái khép mở động tác. Nương theo lấy hắn khép mở động tác, cái kia linh lực hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp bị hắn bức ra ngoài. Một chút chút tài mọn, còn chưa đủ gây cho sợ hãi, huống chi trong tay của ta thế nhưng là có trấn hồn linh, cái này còn sót lại pháp lực cũng đủ ứng phó. Bà chủ khỏe miệng kinh thường, trong tay tiếp tục lắc động lên trấn hồn linh, nàng lại phát hiện linh đang này không vang. Không chỉ có như vậy, tại linh lực tới gần nàng thời điểm, cái kia trấn hồn linh lại tùy theo vỡ tan. Giang Minh bọn người không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn vốn cho là Giang Minh hấp thu toàn bộ trấn hồn linh năng lực là sẽ không còn có dư thừa, kết quả không nghĩ tới dư thừa lại bị bà chủ này cho lấy được. Lấy được ngược lại là cũng không sao, chỉ bất quá hiện nay linh đang lại còn trực tiếp phá toái, cái kia còn lại pháp lực đâu? Giang Minh còn tại suy tư thời điểm, trong nháy mắt cảm nhận được có một cỗ dư thừa lực lượng đến trong cơ thể mình, cùng chính mình nguyên bản hấp thu lực lượng dung hợp lẫn nhau. Hắn thuận thế hấp thu, hoàn toàn minh bạch cái này trấn hồn linh phá toái, chỉ sợ là toàn bộ lực lượng cũng không có. Mà nhìn thấy những mảnh vỡ này, bà chủ không lại được có chút điên cuồng. Tay nàng bưng lấy mảnh vỡ, tự lẩm bẩm hướng về phía Giang Minh nói, chính là ngươi, hoàn toàn đều là ngươi, đem trấn hồn linh làm cái rối loạn, ngươi dựa vào cái gì khi nó chủ nhân, ngươi căn bản không xứng, mau đem nó chữa trị trở về. Để nó tuyển chủ nhân mới đi, ngươi không cần mang theo nó tai họa thế giới. Lúc này, đương theo lấy những ngày vỡ tan, còn lại lúc đầu dị thường người cũng theo đó khôi phục bình thường. Nhìn thấy người này biến thành dạng này, Nguyên Hạ Hạ thoá mạ không thôi. Ngươi ngược lại là thần khí a, thật sự là gặp vận đen tám đời lúc này mới gặp ngươi. Có bao xa liền cút bấy xa, chúa cứu thế điện hạ đời này ngươi cũng không chiếm được. Đừng để ta gặp lại ngươi, nhìn thấy ngươi ta muốn tìm ngươi muốn đánh, cẩn thận một chút. Nghe nói như thế, Giang Minh dở khóc dở cười. Nguyên Hạ Hạ cho tới nay liền cùng cái tiểu hài một dạng. Từ Không Ngô Biên lại là đột nhiên phát hiện bà chủ thứ ở trên thân, trực tiếp tiến lên đem ra. Cái này coi như là ngươi để cho chúng ta khó chịu thế chấp đi. Như thế một cầm, hắn phát hiện đây là một viên nhân sâm, không khỏi hài lòng đứng lên. Bà chủ này trên người nhân sâm làm sao cũng phải giá trị ngàn vạn, lần này cũng làm cho đối phương xuất huyết. Bởi vì đắm chìm tại chính mình điên cuồng bên trong, bà chủ cũng không có phát giác được tình huống như vậy, ngược lại vỗ tay kêu lên, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tất cả mọi người không có làm nàng trở thành sự thật, Tường Thiên Tiên chủ lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc, trước kia vang dội toàn thế giới Bạch Hồ Long các bà chủ vậy mà biến thành cái dạng này. Ta nhìn, nhanh để người của nàng đem nàng mang đi đi. Đừng để nàng tại chân bảo trong các rơi xuống đầu để câu chuyện. Tư Không Nỗ Uyên đang nói, bà chủ kia lại là cùng có ý thức một dạng lão đảo, hướng phía bên ngoài đi đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Tất cả mọi người không đuổi kịp hắn, liền theo nàng đi. Nàng hẳn là muốn về đến chỗ của mình. Tường Thiên Thiên chủ cảm thấy là như thế này, lại ra hiệu một bên gã sai vật đi theo hắn, cần phải đưa nàng đưa đến. Bạch Hồ Lầu các gã sai vật nhẹ gật đầu, liền hướng về phía trước đi theo. Nhìn thấy sự tình đều giải quyết, Tường Thiên Thiên chủ nhìn thoáng qua dư dây ba, sau đó kêu gọi gã sai vật, đem nó nhốt vào địa lao. Hắn thuận thế cùng Giang Minh nói, tiên cảnh này ngày mai mới có thể mở ra, hôm nay ta sử dụng linh lực quá nhiều, có chút không đủ. Bất quá ta đáp ứng ngươi sự tình, ta tất nhiên sẽ làm được. Tư Không Nô Uyên cũng ở một bên nói chúa cứu thế điện hạ, ngài cứ yên tâm đi, dựa theo sư phụ ta nhân phẩm, hắn vậy mà sẽ không lừa gạt ngươi. Giang Minh nhẹ gật đầu, vừa tiếp tục nói, bên này có gì có thể vui lùa địa phương sao? Ta muốn đi đi dạo một chút. Mấy ngày gần đây nhất là đến thư giãn một tí, bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Cây bên này muốn nói vui lùa địa phương, hẳn là một bên Ngũ Đài Sơn, chỉ bất quá cái này Ngũ Đài Sơn nghe nói có chút quỷ dị. Gần nhất phát sinh rất nhiều mèo ăn người sự tình, cũng không biết có phải thật vậy hay không, các ngươi có lẽ có thể đi chơi một chút. Thường Thiên Tiên Chủ có nhiều thú vị nói. Giang Minh nghe, tới một chút hứng thú, sau đó cười tủm tỉm nói, đây là Miêu Tinh nhận hiện sao? Các ngươi làm sao đều không có bắt đối phương? Tư Không Nô Uyên nhún vai nói có nhiều thứ thật đúng là vì duy trì hòa bình mà tồn tại. Có con mèo tinh ở trong đó, có chút động vật được bảo hộ rất hoàn hảo. Nghe nói con mèo kia tinh nhân phẩm không sai, ăn người cũng đều là người xấu, cho nên cũng liền không có quản. Muốn đi sao? Giang Minh trầm giọng nói, tự nhiên muốn đi, chúng ta đi thôi. Nguyên Hạ Hạ thì là tự động chuẩn bị xong bọc hành lý. Chương 891, Ngũ Đài Sơn Hạ, cũ nát trong phòng nhỏ. Một cái tên mặt xẻo tay thuận cọ sát lấy đao, đao kia bị hắn mài đến như giết heo vàng. Hắn đấy mắt mang theo ánh mắt tàn nhẫn, trên miệng còn mang theo một nốt rồi hắn lên tiếng, cười. Giống như có người đến, việc vui cuối cùng là tới. Thời tiết còn có chút nóng bức, Giang Minh đám người đã đến chân núi. Bọn hắn kế hoạch dự định leo núi. Nếu mèo này tinh là tốt, vậy bọn hắn có lẽ không gặp được đối phương, vậy còn không như bỏ leo núi, cũng có thể giải trí một chút, hóa giải một chút mọi bệnh. Vừa đi ra bước đầu tiên, Giang Minh liền phát hiện trên mặt đất tựa hồ xuất hiện không hiểu tròn đợt. Hắn lui về sau một bước, lại phát hiện vật kia lại không thấy, trong lòng hoài nghi mình có lẽ là nhìn lầm, liền tiếp theo đi lên phía trước lấy. Nào có thể đoán được những người còn lại cùng Giang Minh là giống nhau cảm thụ, bọn hắn nhao nhao hoảng sợ nói, ta vừa rồi giống như thấy được vật kỳ quái, nhưng là ta nói không nên lời thứ này là cái gì. Giang Minh miêu tả một chút, phát hiện mấy người cùng bọn hắn nhìn cũng không giống nhau. Này sẽ không phải là miêu yêu kia tại quái phá. Ta liền biết yêu quái này đều không phải là vật gì tốt. Tư Không Nô Uyên ở nơi đó thoá mạng, lại đột nhiên nhớ lại Nguyên Hạ Hạ chính là yêu quái, sau đó lại bổ thêm một câu nói trừ Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ dở khóc dở cười, vô vô bờ vai của hắn nói, không quan hệ, đây đều là chuyện nhỏ. Ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận quả đen tiếng thê. Tiếng thét này thê thảm lăng lệ, Giang Minh muốn cảm giác không ổn, vội vàng xuất lĩnh lấy những người khác trốn vào một chỗ sơn động. Quả nhiên, tại bọn hắn vào sơn động bên trong, một giây sau, một trận bầy quạ liền từ trước mặt bọn hắn hiện lên, bộ dạng này giống như là muốn đi mổ cái gì. Giang Minh cảm thấy chính là bọn hắn, không khỏi một trận hoảng sợ nói chúng ta may mắn vượt lên trước một bước, bằng không liền trở thành trong miệng của bọn hắn thịt. Cái này Ngũ Đài Sơn bên trong làm sao còn có nhiều như vậy quạ đen, sẽ không phải còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật đi. Nguyên Hạ Hạ nhịn không được một trận run mình. Tư Không Nô Uyên suy nghĩ một chút nói, có lẽ thật đúng là, trong này động vật thiên kỳ bách quái, có lúc có lẽ còn có ý đồ xấu động vật, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Bọn hắn đang nói, đám con quạ kia liền tìm được bọn hắn, như ong vỡ tổ đến đông đủ trên mặt của bọn hắn. Giang Minh tùy ý lấy tay nắm lấy, trong lúc vô tình bắt được một con quạ đen chân, trực tiếp đưa nó văng ra ngoài. Những con quạ này tựa hồ rất có quần thể ý thức, nhìn thấy đồng bọn của mình bị quăng sau khi ra ngoài, liền nao nhao đi ra. Giang Minh tìm được cơ hội, lại vội vàng mang theo những người khác ra ngoài. Mà trên thân những người khác đã bị bắt đủ loại vết thương, Nguyên Hạ Hạ không khỏi bụng mặt nói điệu bộ này đều không có ta khi động vật lúc thời điểm tu luyện lợi hại, mấy cái này quạ đen chuyện gì xảy ra? Trong này cũng không phải không có đồ ăn, tại sao phải ăn hết chúng ta đây? Hắn như thế nghĩ linh tinh, quạ đen tựa hồ nghe đã hiểu hắn, trực tiếp xông lên trước, liền muốn mổ rơi Nguyên Hạ Hạ ánh mắt. Nguyên Hạ Hạ có chỗ minh bạch, liền vội vàng tiến lên muốn bắt lấy quạ đen. Nhưng mà hắn nhưng không có vận tốt như vậy, tay bị đối phương cho mổ bị thương, một đầu ngón tay kém chút bị mổ rơi, phía trên chảy ra huyết dịch, Nguyên Hạ Hạ không khỏi chấn kinh, sau đó tức giận, lại muốn bắt quạ đen. Sau đó, con quạ này lại là bay ra ngoài, Giang Minh sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên cho Nguyên Hạ Hạ băng bó nói ngươi cũng không nên xem nhẹ bọn chúng, con quạ này quỷ tâm tư nhiều nữa đâu. Hắn cứ như vậy nói, cái kia trước kia đã thượng thiên quạ đen lại ngược lại vòng vo trở về. Như thế nhất chuyện, nó thẳng tắp biến xông về Giang Minh phần lưng. Nguyên Hạ Hạ nhìn ở trong mắt, lại muốn lấy tay đi ngăn cản, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Hắn cảm nhận được con quạ kia tồn tại. Tại quạ đen đến một khắc này, hắn thật nhanh xoay người, trực tiếp nắm lấy cổ họng của đối phương, trong nháy mắt bóp chết. Máu tươi dâng trào đi ra, Giang Minh trực tiếp đem quạ đen ném ra ngoài. Mà các quạ đen nhìn thấy đồng bọn của mình cứ như vậy chết mất, nhao nhao tiến lên muốn vì mình đồng bạn báo thù. Nhưng mà, bọn chúng chung quy là bù không được Giang Minh khí lực cùng tốc độ, đều lấy đồng dạng vận mệnh cùng đồng bạn của mình chết tại cùng một chỗ. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ muốn hỗ trợ, kết quả lại phát hiện, Giang Minh giống như cũng không cần bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Minh tốc độ tay hoàn toàn thấy không rõ. Nếu như không phải xác thực nhìn nói, bọn hắn đều khó mà tin đây là Giang Minh làm ra đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, tốc độ này xa so với Giang Minh trước đó tốc độ phải nhanh, hiện tại hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Đợi đến Giang Minh kết thúc đằng sau, bọn hắn còn tại ngốc lăng, hoàn toàn không biết sau đó nên làm như thế nào. Giang Minh chú ý tới mấy người thần thái, không khỏi kỳ quái. Hắn đưa tay tại hai người ánh mắt trước mặt vẫy vẫy, có chút kỳ quái dò hỏi, "Thế nào? Các ngươi có vẻ giống như nhìn ngây người." Một chiêu như vậy tay, hai người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi đây cũng quá lợi hại đi, tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy?" Giang Minh khiêm tốn đứng lên. "Cái này đoán chừng đều là chung gió kia lực lượng, tốc độ của ta có tiến bộ, là chung gió kia lợi hại." Bọn hắn còn không có nói vài lời, liền nghe được lại một trận quạ đen tiếng kêu thê thảm, còn có một câu tiếng nói, "Các ngươi dám can đảm đem đồng bạn của ta toàn bộ giết chết, các ngươi nhất định phải trả giá đắt." Bọn hắn vừa định muốn hỏi đối phương là ai, liền thấy khuôn mặt của đối phương, đó là một cái còn không có phát dục tốt quạ đen. Chân của hắn là lắc lư, chỉ bất quá đáy mắt quang mang so bất luận cái gì một con quạ đen đều muốn hung tàn. Hắn cười lạnh, cùng người một dạng. Giang Minh nhận ẩn cảm giác cái này đã tu luyện thành người, nhưng là không biết vì cái gì, quẹ một cái chân. Bất quá cái này cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, những này cũng không phải bọn hắn tạo thành. Nếu như không phải là của các ngươi đồng bạn muốn giết chết chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn, nói cho cùng, chung quy là ngươi đồng bạn sai lầm. Tư Không Nô Viên không muốn ăn thua thiệt, hướng mặt trước nói. Con quạ đen kia lại là không nói đạo lý nói ta đồng bạn ý nghĩ chính là ý nghĩ của ta, đã các ngươi như thế không nói đạo lý, vậy ta cũng không cần lại cùng các ngươi nói thêm cái gì. Hắn nâng lên cánh, đứng im bất động. Giang Minh bọn người vốn cho là con quạ này muốn công kích mình, kết quả không nghĩ tới làm ra cùng pho tượng một dạng động tác. Đám người nhao nhao đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện nương theo lấy một động tác này, chung quanh xuất hiện vô số tiếng vang. Những này tiếng vang trước trước sau sau, lại lên lại bên dưới, Giang Minh bọn người không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được giống như thật nhiều đồ vật đều đến đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy được mấy chi không giống bình thường đội ngũ. Những đội ngũ này bên trong có bầy dê, bầy heo, heo bầy. Bọn hắn cũng không khỏi đến trận mắt hốc mồm đứng lên. Con quạ này làm sao lại đưa tới nhiều như vậy động vật? Chương 892, những động vật này cũng không có công kích bọn hắn, chỉ là dừng ở nguyên địa, nhưng lại đem bọn hắn vây quanh cùng một chỗ. Giang Minh có chút giật mình, lập tức liền phát hiện, bọn chúng bắt đầu không hẹn mà cùng làm lấy ly kỳ động tác. Động tác này có lớn có nhỏ, thẳng đến đem bọn hắn dồn đến nơi nào đó. Xuất hiện trước mặt một cái cự đại quang hoàn, mặt đất cũng xuất hiện vết nứt. Bọn hắn vốn là muốn chạy đi, vết nứt này lại là trực tiếp kéo dài đến trước mặt của bọn hắn, hoàn toàn không cho bọn hắn đường lui. Tư Không Nô Huyên không khỏi giật mình nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Là thuật pháp sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy vết nứt? Quả đen không có trả lời, nhưng là bắt đầu động tác. Nó nhảy dựng lên kỳ quái vu nói, nhưng cũng không có phát ra tới thanh âm. Mấy người tụ cùng một chỗ bắt đầu nghĩ đến đi ra biện pháp. Nhưng mà vết nứt đã đến trước mặt của bọn hắn, rõ ràng liền muốn để bọn hắn rơi xuống. Bọn hắn đủ khả năng đợi địa phương cũng là càng phát nhỏ lại. Bởi vì đặc biệt trên, Tư Không Nô Huyên bọn người đã chân đứng không vững. Nguyên Hạ Hạ không chịu được phiền não. Những động vật này làm sao lại trợ giúp lòng dạ đen tối như vậy quả đen? Cái này nếu là ta tất nhiên sẽ không hỗ trợ. Bây giờ nên làm gì? Những vết nước này giống như làm lửa ra. Giang Minh nhìn thoáng qua phía trên cây, liền trực tiếp bay vọt mà lên đến trên cây. Mà vết nước cũng đột nhiên vòng vo phương hướng, đến Giang Minh chỗ cây. Chẳng lẽ lại vết nước này là hướng về phía Chúa Cứu Thế Điện Hạ mà đến? Cái này sao có thể? Chúng ta có nhiều người như vậy, hắn làm gì chỉ xông lấy một người đâu? Tư Không Nô Huyên cũng là khó hiểu nói, con quạ này cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ cũng là lần thứ nhất gặp mặt, chẳng lẽ lại bọn hắn trước đó sinh ra qua cái gì gặp nhau? Mà trên thực tế, Giang Minh cũng là không hiểu ra sao, hắn xác thực biểu thị, hắn cùng đối phương không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu. Quả đen lại là đi thẳng đến Tư Không Nô Huyên đám người trước mặt. Hai người còn tưởng rằng con quạ này muốn làm gì, kết quả lại đột nhiên phát hiện nó tại trước mặt bọn hắn đình chỉ bất động, lại cùng vừa rồi pho tượng một dạng. Con quạ này muốn làm gì? Tư Không Nô Huyên cảm thấy đối phương không có hảo ý, tiến lên liền muốn phải bắt được cổ của đối phương, nhưng mà hắn cũng không có bắt lấy. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị phun ra một chút tinh tế tỉ mỉ khí thể, những khí thể này trực tiếp để hắn hôn mê bất tỉnh. Nguyên Hạ Hạ không khỏi khẩn trương lên, tiến lên muốn xem xét Tư Không Nô Huyên tình huống. Nhưng mà cũng chính là bởi vì dạng này, hắn cũng không có chú ý tới quạ đen, liền cũng bị quạ đen phun ra khí thể, hắn cũng nhắm mắt lại ngất đi. Giang Minh chú ý tới hai người này tình huống, trong nháy mắt kinh hãi, lập tức liền muốn chỗ sung yếu đến hai người bên người. Kết quả, hắn phát hiện vết nứt này trực tiếp đem cây làm xuống dưới, chính mình cũng theo đó rơi xuống. Giang Minh tính lấy cây cùng khoảng cách của hai người, đi thẳng đến Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ trước mặt, cũng thuận tay đem con quạ kia bắt được. Quạ đen vốn là muốn thoát đi, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt lấy, dứt khoát trực tiếp nguyên địa tự bạo. Giang Minh không nghĩ tới đối phương còn có công năng như vậy, liền tranh thủ con quạ này vứt ra ngoài. Cái này quăng ra, cũng thuận thế đến những động vật kia trước mặt. Lần này, mặt khác động vật cũng nhao nhao ngã xuống, máu chảy thành sông. Giang Minh không lo được những động vật này, trực tiếp tiến lên xem xét Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ, kết quả lại phát hiện hai người tựa hồ chúng một loại nào đó độc tố, hoàn toàn đắm chìm tại trong huyễn tưởng. Hắn ý đồ dùng vỏ sò tiến vào hai người một cảnh, kết quả lại phát hiện vỏ sò căn bản không có phản ứng chút nào. Nghĩ, hắn cảm thấy hẳn là cần giải dược, cũng bắt đầu bốn chỗ xem xét tại những động vật này trên thân tìm lấy thuốc hay. Chú ý tới hiệu trong miệng cắn cỏ dại, Giang Minh muốn lôi trở lại, kết quả lại phát hiện cái kia hiệu cắn gắt đau, lại thêm đối phương đã chết hẳn, Giang Minh chỉ có thể đưa nó miệng cho gỡ ra, nhưng này cỏ cũng biến mất theo. Giang Minh sửng sốt một chút, suy đoán cỏ cùng hiệu là cùng một nhịp thở, liền tìm kiếm tiếp theo chỉ hiệu. Nhìn thấy cái kia cỏ, Giang Minh cắn răng, dứt khoát dùng linh lực của mình huyễn hóa ra đến một thanh truy thủ, trực tiếp đem cỏ liên đối hiệu miệng đều cắt xuống. Cỏ không có biến mất, Giang Minh dùng hiệu miệng gạt ra cái kia cỏ chất lỏng cho Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên uống. Hai người lập tức tỉnh lại, cũng trong nháy mắt thở ra một hơi. Con quạ kia thật sự là đem người hù chết, hiện tại nó thế nào? Tư Không Nô Huyên hướng phía trước ngắm nhìn một phía, phát hiện một đám động vật thi thể. Những động vật này làm sao đều đã chết? Xảy ra chuyện gì? Nguyên Hạ Hạ cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi nghĩ mà sợ, lui về sau mấy bước. Có thể giết chết nhiều như vậy động vật, nói rõ đối phương linh lực 10 phần nồng hậu dày đặc. Bọn hắn muốn là chống đỡ không được một cái quạ đen, chẳng lẽ lại còn có khác cao hơn linh lực động vật sao? Những động vật này là ta giết. Giang Minh trực tiếp thừa nhận. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên không tự chủ được hướng trước mặt hắn nhìn sang, trong nháy mắt sợ hãi nói, ngươi làm sao đem bọn hắn giết chết, bọn hắn thế nhưng là một đám có được linh lực động vật ta. Trong lòng hay là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Cái này nếu là bọn hắn, đến phế ra rất lớn sức mạnh mới có thể giải quyết một nửa động vật. Kết quả, Chúa cứu thế điện hạ toàn bộ giải quyết, mà lại không có bất kỳ cái gì mệt nhọc dấu hiệu. Chúa cứu thế điện hạ năng lực khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Tư Không Nô Uyên ngược lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại, ho khan một tiếng nói, Nguyên hạ hạ, chúng ta đi trước đi, đợi ở chỗ này không tốt lắm. Nơi này có nhiều như vậy chết đi động vật, đến lúc đó sẽ đưa tới càng lớn hình thái động vật. Giang Minh cảm thấy cũng là, liền muốn dẫn lấy Nguyên hạ hạ rời đi, nhưng mà bọn hắn cũng là bị một cái viên cầu cho ngăn cản lại. Viên cầu thẳng tắp hướng về phía bọn hắn lan tới, hoàn toàn không cho đám người cơ hội phản ứng. Giang Minh bọn người thật nhanh chạy trước, viên cầu tốc độ lại là càng nhanh hơn đứng lên. Hắn mắt thấy viên cầu sắp đuổi kịp bọn hắn, dứt khoát cũng không chạy. Hắn trực tiếp tại nguyên chỗ ngăn cản lại viên cầu. Ngay sau đó, trong lòng của hắn lại có khác ý nghĩ, liền trực tiếp đem quả cầu này cho giơ lên. Như thế vừa nhấc, viên cầu cũng trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Cái này quăng ra, vật kia lại là lại trở về. Giang Minh cảm thấy bực bội, dứt khoát quay chụp bóng một dạng đập bên trên đập xuống. Nguyên Hạ Hạ thấy vậy, trong lòng có khác ý nghĩ. Nếu quả cầu này cùng bóng ra một dạng không sai biệt lắm, vậy nói rõ hắn có lẽ có thể đem lấy viên cầu cho đâm thủng. Lời như vậy, vật kia cũng không trở lại. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát ở trong lòng đối với Giang Minh nói ra ý nghĩ của mình. Giang Minh cảm thấy đáng tin, liền đưa tay nắm chặt, ở bên trong vào đi rất nhiều ngân châm này trực tiếp lâm vào viên cầu bên trong. Viên cầu không còn trở lại Giang Minh trên thân, hắn lúc đầu muốn buông lỏng một hơi, kết quả lại phát hiện, sau lưng có một cái hắn căn bản cũng không nhận biết nữ nhân. Trên người nữ nhân kia bọc lấy dây leo làm quần áo, đáy mắt giống như là manh thú một dạng nhìn hắn chằm chằm. Cảm giác được đối phương tựa hồ không biết nói chuyện, Giang Minh ý đồ cùng đối phương chào hỏi. Nữ nhân căn bản lờ đi hắn, còn quay người muốn chạy. Chương 893, phát hiện miếu thờ chương 893, phát hiện miếu thờ chương 893, phát hiện miếu thờ Giang Minh nhận ẩn cảm giác. Nữ nhân này có thể sẽ là vừa rồi những vật kia tốt nhất nói rõ người. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng tự nhiên mà vậy thấy được nữ nhân kia. Ý nghĩ của bọn hắn cũng không có nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy bắt lấy nữ nhân trước mặt là tốt nhất. Bọn hắn liên tục hướng phía trước, muốn bắt lấy đối phương, kết quả còn không có đụng phải nữ nhân, liền bị nữ nhân trên người đổ vật chấn khai. Bọn hắn căn bản không biết vật kia là cái gì, nhưng là có lúc trước kinh nghiệm, hai người cũng không có bối rối thất thố, ngược lại sát nhập phóng xuất một cố kết giới. Kết giới này trực tiếp ngăn tại trước mặt nữ nhân, như thế chặn lại, bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy phát hiện nữ nhân trên người phát sáng bảo thạch. Giang Minh không có trông thấy, nhưng là cũng tới gần nữ nhân, đi thẳng đến trước mặt của đối phương. Bị làm thành như vậy, nữ nhân cũng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhưng là trong lòng cũng đi theo sợ lên. Nàng Huyên Thuyên muốn cùng Giang Minh nói rõ tình huống, muốn cho đối phương thả hắn đi. Nhưng là Giang Minh căn bản nghe không rõ, còn tưởng rằng đối phương muốn hại bọn hắn, vội vàng cảnh giác nói, ngươi là căn bản liền không khả năng đánh thắng được chúng ta có ba người. Hắn muốn trên khí thế áp đảo nữ nhân một đầu. Nhưng mà nữ nhân cũng là hiểu lầm, đồng dạng coi là đối phương muốn hại chính mình, vừa bất tức không thôi, đưa tay từ trên người mình lấy ra một mảnh dây leo lá cây, hướng thẳng đến Giang Minh ném tới. Nàng trong rừng rậm sư phụ đã nói với nàng, chỉ cần đem Diệp Tử ném đi qua, đối phương liền sẽ xuất hiện một chút kỳ quái phản ứng. Nhưng mà Diệp Tử rơi tại Giang Minh trên đầu, lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giang Minh lấy ra Diệp Tử, có chút kỳ quái đứng lên. Lá cây này có làm được cái gì sao? Nữ nhân này làm sao lại đem Diệp Tử ném ở trên đầu của hắn? Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi khẩn trương lên. Lá cây này khẳng định có cái gì kỳ diệu tác dụng, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Bọn hắn vội vàng tiến tới trước mặt nữ nhân nhìn thấy lại hai người bu lại, cũng sợ lên, liên tục dùng dây leo lá cây ném đi qua. Hai người trong nháy mắt đứng im bất động, không có cách nào nói chuyện. Giang Minh chú ý tới hai người trạng thái, không khỏi sửng sốt một chút, tiến lên xem xét hai người, ở trong lòng đối với hai người nói chuyện. Nhưng mà, hai người cùng đầu gỗ một dạng, chính là không có biện pháp trả lời hắn. Hắn cảm thấy có lẽ cùng lá cây kia có quan hệ, cũng đem Diệp Tử cầm xuống tới. Sau đó nữ nhân lại tiến lên ngăn cản lại hắn, thì thầm đang nói cái gì? Giang Minh nghe không hiểu, nhưng y nguyên cảm thấy đối phương không có hảo ý, liền đem nữ nhân đạp đổ ở một bên, đem Diệp Tử cầm xuống tới. Diệp Tử không có đằng sau, hai người trạng thái cũng khôi phục được lúc trước. Tư Không Nô Uyên có chút nghĩ mà sợ nói ta vừa rồi khẽ động cũng không thể động, càng không thể cùng người liên lạc, phản phất lâm vào một cái không gian hắc ám. Trên thân nữ nhân này là cây thật đúng là lợi hại, cũng đừng tới gần nàng. Ta nhìn nữ nhân này chỉ sợ thật muốn giết chết chúng ta không cẩn thận giết chết nhiều như vậy động vật, mà nàng tựa như là rừng rậm thủ hộ giả bình thường. Nguyên Hạ Hạ ở một bên hồ thất bát nghĩ suy đoán. Giang Minh kèm chút phun cười nói, ngươi cái này nghĩ cũng quá khoa trương, phía trước một câu ta ngược lại thật ra có chút đồng ý, phía sau vẫn là thôi đi. Tư Không Nô Uyên cũng cảm thấy là như thế này, sau đó, ba người bọn họ cộng đồng đem ánh mắt đặt ở nữ nhân trên thân. Nữ nhân lúc này đã bị hù dọa đứng không dậy nổi, chỉ có thể sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Giang Minh cảm thấy, bọn hắn thật giống như khi dễ nữ nhân một dạng, không khỏi không vui nói, chúng ta lại không có đối với ngươi làm cái gì, rõ ràng là ngươi đối với chúng ta làm cái gì, ngươi như thế sợ sệt làm cái gì. Nữ nhân giống như nghe không hiểu lời của bọn hắn, còn tưởng rằng ba người đã muốn đối với nàng đuổi tận giết tuyệt, lại nhắm mắt lại, hoàn toàn một bộ chịu chết dáng vẻ. Giang Minh thực sự không hiểu nữ nhân ý nghĩ, bắt đầu nghĩ lung tung đứng lên. Nữ nhân này trong lòng là không phải có chút vấn đề, tại sao phải làm ra tới này dạng động tác? Cho ăn, các ngươi sao có thể khi dễ tỉ tỉ của ta đâu? Ngay lúc này, một cái tuổi nhỏ tiểu hài xuất hiện tại mọi người trước mặt, dùng hết lực lượng toàn thân, chạy đến trước mặt nữ nhân cản bọn họ lại. Cuối cùng có một cái có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện người. Giang Minh đánh giá đối phương, cười mị mị nói chúng ta cũng không phải là muốn đối với tỷ tỷ ngươi làm cái gì, mà là tỷ tỷ ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, chúng ta cho là nàng muốn đối với chúng ta độc thủ, lúc này mới cản lại nàng. Cũng không cần nhiều lời nhiều lời, các ngươi giết nhiều như vậy động vật, các ngươi sẽ nhận trừng phạt. Vũ Đài Sơn kiêng kỵ nhất chính là có động vật tử vong, chờ xem, các ngươi đều sẽ chết mất. Tiểu hài tự mình lẩm bẩm, kéo một cái nữ nhân rời đi. Ngươi tiểu hài này, tại sao lại ở chỗ này nói hiệu nói vừa đâu? Nguyên Hạ Hạ không vui, tại sao lưng gào thét? Giang Minh vốn là muốn đuổi theo, nhưng là cảm thấy cùng nữ nhân không có quan hệ, dứt khoát liền ngừng lại. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ một mặt khốn hoặc nói, tại sao không đi đuổi, nữ nhân này chẳng phải trực tiếp đi sao? Nàng đi, chúng ta vừa rồi trải qua hết thảy đều nói không thông. Ngươi mới vừa rồi không có nghe được đứa trẻ kia nói sao? Chúng ta đợi sẽ có lẽ còn muốn kinh lịch một chút gặp chắc trở. Cùng dạng này, còn không bằng thả bọn họ đi, dù sao cuối cùng chúng ta đều muốn kinh lịch, đoán chừng tìm được chính chủ, cũng liền có thể biết hết thảy. Giang Minh không quan trọng đúng bay, đáy mắt hoàn toàn đều là lãnh ý, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai tại từ đó cản trở, thiết kế đây hết thảy. Về phần Ngũ Đại Sơn báo ứng, hắn có thể không thế nào tin tưởng. Có báo ứng này, những người xấu kia đã sớm chết, còn cần con mèo kia tinh tại cái này Ngũ Đại Sơn bên trong trường ác dương thiện sao? Tư Không Nô Viên nghĩ đến con mèo kia tinh, ở một bên suy tư nói câu bây giờ, chúng ta không cẩn thận giết nhiều như vậy động vật, mèo này tinh làm sao một chút phản ứng đều không có? Ta còn tưởng rằng hắn muốn tìm chúng ta sự tình đâu. Nguyên Hạ Hạ cũng cùng kỳ quái, trong lòng có điểm vô ly đầu. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì mèo này tinh biết chúng ta là người tốt, dù sao cũng là động vật kia công kích trước chúng ta trước đây. Nói đến con quạ kia, ta đã cảm thấy đáng hận, chúng ta đều không có công kích nó hết lần này tới lần khác muốn chúng ta tính mệnh. Chúng ta không nên là chuyện như vậy mà tức giận, tiếp tục leo núi đi, vừa rồi trải qua hết thệ coi như đều đi qua đi. Giang Minh an ủi Nguyên Hạ Hạ. Hắn gật đầu nói, đối với, chúng ta không tức giận, chúng ta đi. Tiếp tục đi lên phía trước lấy, bọn hắn liền gặp được một cái chùa miếu. Nghĩ không ra loại địa phương này còn có chùa miếu, chúng ta đi bái một cái đi. Giang Minh quay đầu nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, hai người đều phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Vừa tới trước cửa miếu, bọn hắn liền phát hiện miếu này có chút cũ nát, phía trên đều là mạng nhện. Nhưng mà, lại có cái hòa thượng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngơ ngác, tựa hồ đang nghĩ cái gì, đều không có chú ý tới Giang Minh ba người đã đến đây. Nơi này có thể vào không? Chương 894, không cần nhiều đợi chương 894, không cần nhiều đợi chương 894, không cần nhiều đợi Tư Không Nô Uyên tìm kiếm hỏi thăm. Hòa thượng lúc này mới nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên bọn người, vẫn không khỏi đến âm trầm hạ mặt nói, ai bảo các ngươi tới chỗ này, nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Nắm chặt ra ngoài, không nên ở chỗ này chờ lâu. Ngươi cái này thái độ gì a? Ngươi miếu thờ này không phải liền là để cho người ta ngốc sao? Tư Không Nô Uyên có chút tức giận, đáy mắt đều là tức giận. Nghe chút lời này, hòa thượng cũng tới kỉnh, hùng hổ dọa người nói, ta hảo tâm cho các ngươi nhắc nhở, các ngươi đã vậy còn quá không biết điều, đã như vậy, vậy liền đi vào đi, đừng có lại đi ra. Nói, hắn trực tiếp tiến lên đẩy một cái Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên cảm giác không hiểu áp lực, trực tiếp bị hút đi vào. Giang Minh còn ở bên ngoài, tiến lên cùng hòa thượng nói, vừa rồi chúng ta đều có mạo phạm, ngươi thả hắn ra đi, ta để hắn xin lỗi ngươi. Thôi đi, còn tưởng xin lỗi đâu, không cần cho ta tăng thêm phiền phức liền tốt. Bất quá thôi, ta đột nhiên cải biến chủ ý, hai người các ngươi đi vào chung đi. Nói, hòa thượng kia lại đẩy một cái Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ, ngữ khí rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Giang Minh đột nhiên có chút hối hận, liền không nên cùng đối phương nói cái gì đạo lý, sau đó liền quay người hướng phía hòa thượng đẩy một cái. Nếu hắn muốn bọn hắn tiến vào trong chùa miếu này, vậy hắn cũng cùng theo vào đi. Mà chính là động tác này, hắn phát hiện chính mình căn bản liền sẽ không bị chùa miếu này hấp dẫn đi vào, mà Nguyên Hạ Hạ lại là đã bị hút đi vào. Trong chùa miếu tất cả đều là dáng vẻ trang nghiêm và tượng, Tư Không Ngô Uyên lại là không có nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ thì là tiến nhập một cái kho củi, cũng không có nhìn thấy Tư Không Ngô Uyên. Mà hòa thượng nhìn thấy Giang Minh căn bản vào không được, lúc này hoảng hồn. Chùa miếu này linh lực là rất dày, nếu có người không vào được, vậy nói rõ linh lực của hắn so chùa miếu còn muốn thâm hậu. Hắn vốn là không có bao nhiêu linh lực cùng võ lực, khẳng định là đánh không lại mặt này trước người, huống chi hắn hoàn chiêu chọc người này, chính mình chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Cứ như vậy nghĩ thời điểm, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Giang Minh đẩy vào trong miếu. Mà hắn nhìn thấy tràng cảnh là một chỗ tương tự cung điện địa phương. Trung quanh tường cao bao phủ, hòa thượng lập tức muốn khóc. Hắn biết chính mình là không ra được. Mà vừa lúc này, Giang Minh đột nhiên phát hiện miếu thờ kết giới giống như nhiều một tầng. Hắn nguyên bản liền phát hiện kề bên này có tầng kết giới, kết quả không nghĩ tới lại là miếu thờ này đi ra. Suy nghĩ một chút, hắn nắm chặt thành quả đấm, hướng phía trước va chạm một chút, mà bên trong tử trường lập tức phát sinh hỗn loạn. Ba người ở giữa tràng cảnh lại biến hóa một trận. Tư Không Nô Uyên không khỏi bối rối lên, vội vàng ở trong lòng đối với Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, có thể nghe được sao? Giang Minh sửng sốt một chút, ngược lại nói, thế nào? Các ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tư Không Nô Uyên đem sự tình vừa rồi miêu tả một chút, Giang Minh đại khái suy nghĩ minh bạch. Ta tại nện gõ kết giới, ngắm nhìn một phía, cũng không có bất luận cái gì có thể phá giải chùa miếu biện pháp, Giang Minh quyết định chắc chắn, dứt khoát trực tiếp xâm nhập trong miếu. Nhưng mà cửa miếu này lại là căn bản không cho hắn mở ra, hắn ba phen mới bận muốn tiến vào bên trong, đều không tiến vào được. Không có cách nào, hắn đành phải ý đồ hỏi thăm Tư Không Nô Uyên, nhưng mà Tư Không Nô Uyên cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn trước mặt tràng cảnh một mảnh mạnh khỏe, chỉ bất quá chỉ một mình hắn, mà lại ra không được thôi. So sánh với hắn bình yên cảm xúc, Nguyên Hạ Hạ liền tương đối chịu không nổi, hắn một bên gõ lấy cửa, một bên ý đồ tìm kiếm lấy đi ra biện pháp. Nhưng mà, hắn phát hiện những vách tường này vững chắc như sắt, thậm chí nương theo lấy động tác của hắn, ở trong đó không gian lại rút nhỏ một tầng. Thấy vậy, hắn cũng không dám làm sằng làm bậy, liền ở trong lòng ý đồ cùng Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh hai người giao lưu. Như thế thưởng thức thử, hắn phát hiện hắn có thể cùng hai người nói chuyện, lập tức miêu tả một chút phía bên mình tình huống. Tư Không Nô Uyên nghe được này, cũng hướng phía trước đánh một chút vách tường, muốn xác nhận tình huống của mình phải chăng cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng. Như thế vừa gõ, vách tường cũng đi theo thu nhỏ một vòng, hắn lúc này mới phát giác được đích thật là một dạng, lại tiết lộ cho Giang Minh. Giang Minh hiện tại cũng rất là lằng khó. Hắn căn bản vào không được miếu thờ này bên trong. Hắn không khỏi lại không còn gì để nói đứng lên. Đây rốt cuộc là ai thành lập chùa miếu? Thật sự là có thể đem người cho gấp chết. Nhưng là hắn cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn cái gì, bây giờ muốn những này cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn gặp mềm không được, dứt khoát dự định tới cứng, tay nắm chặt thành quả đấm, trực tiếp một đấm đập vào trên cửa. Nhưng mà như thế vừa gõ, vẫn là không có phản ứng chút nào, không chỉ có như vậy, bên trong từ trường thì là lại động một phen. Lần này mấy người không còn ở vào riêng phần mình tác dạng hoàn cảnh bên trong, mà là trong hoàn cảnh có nhiều người. Những người này hùng hổ dọa người, thậm chí hướng phía ba người riêng phần mình công kích, Tư Không Nô Uyên vốn là muốn dùng linh lực, kết quả hắn phát hiện hắn căn bản không sử dụng được. Mà Nguyên Hạ Hạ tình huống tốt hơn hắn không ít, hắn còn có thể sử dụng một bộ phận linh lực, nhưng lại căn bản đánh không lại đối phương. Bọn hắn chỗ không gian hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay, không chút nào có thể thân tùy ý động. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ có chút mỏi mệt không chịu nổi, mà Giang Minh lại là phát hiện nương theo lấy năm đấm của hắn, môn này hơi mở một chút. Nghe được hai người gặp phải, hắn có chút chần chờ. Nếu như mình tiếp tục nữa lời nói, là hắn có thể đi vào, nhưng là bên trong cũng sẽ phát sinh một chút tình huống. Vạn nhất là đặc biệt nghiêm trọng tình huống, hai người bọn họ càng thêm chống đỡ không được, chính mình ngược lại hại bọn hắn. Nhưng là hiện nay, nếu như không vào đi lời nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị những người kia tiêu hao mà chết. Trong lòng do dự, nhưng hắn nghe được Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lời nói. Chúng ta có thể tiếp nhận, ngươi vào đi. Bọn hắn cảm thấy dù sao đều muốn vừa chết, còn không bằng để Chúa Cứu Thế Điện Hạ tiến đến, còn có thể có chỗ cơ hội. Giang Minh nghe được này, cũng không do dự, trực tiếp lại bắt đầu hướng phía trước nện cho đứng lên. Bang bang vài quyền đằng sau, cửa mở. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ phát hiện trong cung điện nhân ý bên ngoài biến mất, tràng cảnh thì là lại biến trở về thành dáng dấp ban đầu. Nơi này thật đúng là kỳ quái, bây giờ lại trở thành ban đầu bộ dáng. Tư Không Nô Uyên nện lấy lưng của mình. Hắn vừa rồi dùng sức quá mạnh, con thực sự đau dữ dội. Mà Nguyên Hạ Hạ thì là ngồi dưới đất, thở hổn hển. Bên cạnh hắn có ghế, nhưng là hắn căn bản cũng không dám ngồi. Hắn cảm thấy đồ vật trong này cũng là có thể hại chết người. Giang Minh biết được tình huống bên trong, cũng thở phào. Mà hắn cũng tương đối may mắn, cùng Nguyên Hạ Hạ đợi ở cùng nhau. Nhìn thấy Giang Minh, Nguyên Hạ Hạ kích động xông lên phía trước. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở chung một chỗ, đây cũng là may mắn đến cực điểm, chúng ta tìm một cái Tư Không Nô Uyên đi, có lẽ có thể cùng hắn tụ hợp. Tư Không Nô Uyên miêu tả một lần chính mình kiến trúc tình huống, thay mặt ngay tại chỗ. Mà hòa thượng kia cũng nhìn thấy Tư Không Nô Uyên. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ cùng Tư Không Nô Uyên đợi cùng một chỗ, không khỏi nổi tâm tư. Chương 895, tìm kiếm chương 895, tìm kiếm chương 895, tìm kiếm hắn bây giờ luân lạc tới loại tình trạng này, đều là bởi vì những người này. Nếu như không có những người này nói, vậy hắn hẳn là có thể đi ra. Trong lòng lên sát tâm, hắn âm thầm tránh né lấy Tư Không Nô Uyên. Cảm giác được có người nhìn xem chính mình, Tư Không Nô Uyên tại bốn chỗ nhìn qua xung quanh, phát hiện không có người, trong lòng của hắn cái kia cố hoài nghi cảm giác lại là làm sao cũng tiêu trừ không xong. Hắn dứt khoát đứng im bất động, nhắm mắt lại. Mà hòa thượng nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không dám loạn tiến lên, cũng lặng chờ lấy, hai phe rằng có nữa. Phát hiện vẫn không có người đánh tới, Tư Không Nô Uyên dứt khoát không đợi, cùng Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh miêu tả một lần chính mình hiện nay tình huống. Mà hai người cảm thấy, hòa thượng kia có lẽ đến Tư Không Nô Uyên bên người, liền nhắc nhở lấy hắn. Tư Không Nô Uyên có chỗ linh ngộ, liền đứng lên, bốn chỗ tra tìm lấy. Nơi này liền lớn như vậy, chẳng lẽ lại hòa thượng kia còn có thể đi đến nơi khác? Hắn chính nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân cũng càng nhanh hơn. Mà hòa thượng liếc thấy Tư Không Nô Uyên động tác, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ lại mình bị phát hiện? Hắn một bên tránh né lấy, một bên tìm kiếm lấy mặt khác vật sống, ý đồ để Tư Không Nô Uyên chuyển di sự chú ý của hắn. Như thế bốn chỗ xem xét, hắn lập tức tìm được một con mèo. Con mèo này không có một lỗ tai, trên người hoa ban lại là lít nha lít nhít. Hòa thượng dùng linh lực của mình đùa lấy con mèo một mực không ngừng thuận linh lực của hắn đi lên nhảy xuống lấy. Mà dạng này động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn Tư Không Nô Uyên. Hắn cảnh giác đi lên trước, ngược lại liền phát hiện con mèo này. Hắn hướng phía con mèo tới, lại phát hiện đối phương tựa hồ đối với hắn có địch ý, còn không có đợi hắn nói chuyện, con mèo liền trực tiếp hướng phía hắn đánh tới. Như thế bổ nhào về phía trước, Tư Không Nô Uyên không có chú ý tới, trực tiếp trúng chiêu, thân thể cũng theo đó về sau ngã xuống. Trong lòng của hắn im lặng, cũng trực tiếp đem con mèo ôm lấy. Mà hết thảy này đều là hòa thượng đang dương ngầm điều khiển, hắn cũng trong nháy mắt thu hồi linh lực. Hắn biết, mèo con này căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, liền đem lực chú ý chuyển hướng những địa phương khác. Mà Tư Không Nô Uyên ôm lấy con mèo, phát hiện đối phương tựa hồ lại đối hắn hữu hảo, bắt đầu không ngừng liếm láp lấy mặt của hắn. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhào về phía hắn, muốn công kích hắn, hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi thái độ? Tư Không Nô Uyên thực sự có chút kỳ quái. Kết hợp vừa rồi Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ cùng hắn nói cái dạng kia, hắn cảm thấy hết thảy đều là hòa thượng kia tại chỉ điểm. Nghĩ tới đây, hắn tại con mèo bên thai nhỏ giọng nói, mới vừa rồi là không phải có một cái sai xử người của ngươi. Mà lời này nói xong, hắn liền có chút muốn cười. Hắn đúng là điên, vậy mà cùng một con mèo nói chuyện, con mèo này đoán chừng là nghe không hiểu tiếng người. Nào có thể đoán được, con mèo lại là nghe hiểu hắn, còn nhẹ gật đầu. Tư Không Nô Uyên không khỏi ngạc nhiên đứng lên, lại nhỏ giọng tại bên tai của nó nói, cái kia đã như vậy, ngươi có thể mang ta tìm tới cái kia sai xử người của ngươi sao? Con mèo lại một lần nữa gật gật đầu, quay người toát ra lại đến hòa thượng bên cạnh. Hòa thượng vốn đang tìm kiếm những thứ đồ khác, bị con mèo làm thành như vậy, hắn lập tức chú ý tới đối phương, không khỏi kỳ quái. Mèo con này làm sao đột nhiên trở về? Nó không phải đang cùng cái kia Tư Không Nô Uyên chơi sao? Cuối cùng là tìm tới ngươi, ta liền biết là ngươi, ngươi tiểu hòa thượng này, vừa rồi sổ sách, chúng ta có lẽ đến tính toán. Tư Không Nô Uyên vọt thẳng đi qua, cười lạnh một tiếng. Mà nhìn thấy khuôn mặt của hắn, hòa thượng lập tức hoảng sợ, vội vàng lui về sau đi, muốn chạy trốn, lại đem con mèo ném ra ngoài. Con mèo sợ hãi giống một tiếng, bị Tư Không Nô Uyên tinh chuẩn tiếp nhận. Bởi vì có được con mèo ngăn cản, hắn lại dương mắt thời điểm, liền phát hiện hòa thượng đã không thấy. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có nhiều hối hận. Tại Tư Không Nô Uyên xem ra, con mèo trợ giúp hắn, hắn là hẳn là hồi báo đối phương. Ngươi đi chơi đi, chớ bị tiểu hòa thượng kia cho bắt được. Tư Không Nô Uyên thả con mèo. Con mèo ngao ôm một tiếng ngỏ ý cảm ơn, lập tức liền rời đi. Mà Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh tiến triển, có chút gian nan, bọn hắn phát hiện nơi này vách tường hoàn toàn đột phá không ra, cho dù là bọn họ dùng man lực vẫn chưa được. Không chỉ có như vậy, phòng này không có bất kỳ cái gì biến hóa, căn bản không giống trước đó như thế sẽ còn rút về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhìn chung quanh. Mà Nguyên Hạ Hạ một mạch lại ngồi trên mặt đất nói, cái này thật muốn mệnh, đừng nói trước tìm Tư Không Nô Uyên, chúng ta bây giờ đều ra không được, thật là muốn chết. Ngay tại lúc này, bọn hắn lại đột nhiên nghe được phanh 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 thanh âm. Thanh âm này cực kỳ lớn, Giang Minh cảm giác mình lỗ tai đều muốn bị phá vỡ, sau đó đưa tay liền tại phòng ở chung quanh bố trí xuống một tầng kết giới. Kết giới trực tiếp đem thanh âm kia cho tách rời ra, bọn hắn cũng nghe không tới. Nguyên Hạ Hạ tư đường cắp treo, chẳng lẽ lại bên ngoài có người nào sao? Lại nói, ta cũng không biết chúng ta cùng Tư Không Nô Uyên không gian có phải là hay không nối liền cùng một chỗ, hay là nói nơi này là đơn độc phòng ở, miếu thờ này thật sự là kỳ quái. Bằng không thí nghiệm một chút. Giang Minh phát hiện trong gian phòng đó hoàn toàn không có cửa, dứt khoát nghĩ đến chính mình sáng tạo một cái cửa, hắn dùng linh lực làm ra một thanh truy thủ. Nguyên Hạ Hạ biết đại khái hắn muốn làm gì, đội vàng nhắc nhở hắn nói, chúng ta vừa rồi dùng hết các loại man lực cũng không có cách nào mở ra gian phòng kia, ngươi dạng này hẳn là cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đi. Khương Minh không nói gì, trực tiếp dùng đao cắt mở một cánh cửa. Kỳ quái là, cánh cửa này lại là trực tiếp bị hắn cắt tốt. Không chỉ có như vậy, Giang Minh vừa mở cửa, môn kia còn hoàn hảo không chút tổn hại đợi trong phòng. Xem ra gian phòng kia có thể đi ra biện pháp chính là muốn cắt một cánh cửa. Hắn đội vàng cùng Tư Không Nô Uyên nói rõ, làm cho đối phương cũng thử một chút. Có phương pháp như vậy, Tư Không Nô Uyên ba không được nhanh chóng thí nghiệm, đem hòa thượng cho trói lại sau, vội vàng dùng linh lực luyện hóa ra đến một thanh chùy thủ. Nhưng mà dao găm của hắn lại cũng không có thể cắt chém đi ra một cánh cửa, mà lại chùy thủ còn trực tiếp biến mất không thấy. Hắn lập tức hồn bay phách lạc đứng lên, lại cùng Giang Minh nói rõ tình huống. Giang Minh kỳ quái, nhưng vẫn là để Tư Không Nô Uyên đợi tại nguyên chỗ. Hắn cùng Nguyên Hạ Hạ tiến đến tìm bọn hắn hai người. Mắt thấy Tư Không Nô Uyên biện pháp không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cũng bởi vì mình bị trói lại, hòa thượng oán khí tràn đầy, liền ở một bên chào phúng Tư Không Nô Uyên nói, không phải có thể ra ngoài sao? Làm sao một chút cũng ra không được đâu? Ngươi cứ như vậy một chút thực lực sao? Thật sự là không có bất kỳ cái gì năng lực. Tư Không Nô Uyên nghe không thoải mái, đi tới hòa thượng trước mặt. Thân ảnh cao lớn bao phủ hắn, hòa thượng lập tức không biết tên nghĩ mà sợ đứng lên. Tư Không Nô Uyên cười cười nói, có tin ta hay không đem ngươi đầu lưỡi cho cắt bỏ, ta nhớ được hòa thượng này nếu như ngũ quan thiếu thốn lời nói, là không có cách nào tiếp tục làm hòa thượng a. Ngươi làm qua hòa thượng? Hòa thượng không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn, nhưng cứ như vậy nhìn một cái, hắn trên khí thế liền thua Tư Không Nô Uyên một đoạn. Chương 896, hắn không khỏi có chút không vui, nhưng là cũng không có biện pháp. Làm chưa làm qua hòa thượng ta không biết, nhưng là ngươi hẳn phải biết miếu thờ này cơ quan bên trong đi. Tư Không Nô Uyên đột nhiên nhớ tới, còn có như thế một cái có thể cậy mở điểm, liền cẩn thận nhìn chằm chằm hòa thượng, ý đồ tại trước mắt của hắn phát hiện một chút dư thừa thần sắc. Nhưng mà hòa thượng lại là cười khổ một tiếng nói, ngươi ngược lại là sẽ tìm người, ngược lại hỏi ta tới, ta nếu là có thể đi ra ngoài, ta làm gì sẽ còn đợi ở chỗ này đâu, không phải trực tiếp liền đi sao? Ai biết ngươi có phải hay không muốn chơi chúng ta? Dù sao vừa rồi con mèo đều là ngươi thủ bút. Tư Không Nô Uyên hoàn toàn không tin hòa thượng, trong tay lại dùng linh lực biến hóa ra đến một thanh truy thủ, trực tiếp ngăn cản tại hòa thượng cái cổ nói, nếu như ngươi nếu không nói lời nói thật lời nói, ngươi tính mệnh này coi như khó bảo toàn. Vừa thấy được uy hiếp đến mình an toàn, hòa thượng sợ hãi, vội vàng khổ sở nói, ta coi là thật không biết, miếu thờ này cũng không phải ta mở, là sư phụ ta mở, nhưng là sư phụ ta đã ra ngoài vui vừa đi, hắn chỉ nói cho ta, không nên tiến vào miếu thờ. Trong này rất khủng bố, mặt khác, liền cũng không có lại nói cái gì. Vậy ngươi có thể hay không liên hệ đến sư phụ của ngươi? Tư Không Nô Uyên lập tức đầu to. Hắn cảm giác hòa thượng này nói cũng không phải giả, cái kia cứ như vậy xem ra, chính mình phải cần những phương pháp khác mới có thể ra đi. Mà Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh sau khi ra ngoài, bọn hắn liền phát hiện trước mặt chỉ có một đạo dòng sông, chung quanh hoàn toàn là sơn động chẳng cảnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, miếu thờ này bên trong lại còn có sơn động. Nguyên Hạ Hạ cũng bắt đầu to đi lên. Cái này bên ngoài làm sao còn có động thiên khác đâu? Ta còn tưởng rằng có thể tới Tư Không Nô Uyên bên kia không gian đâu. Kết quả lần này tốt, sơn động này cũng không biết có bao nhiêu cơ quan. Mà bây giờ lúc này, bọn hắn lại nghe thấy mấy câu ngữ. Ra không được, mãi mãi cũng ra không được, cũng phải chết ở nơi này. Nguyên Hạ Hạ sờ lên lỗ tai, hướng bên trái nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi. Hắn vừa rồi thấy được mấy cỗ bạch cốt, nhưng là lại xem xét đi qua, bạch cốt kia vậy mà hư không tiêu thất. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bạch cốt này là thế nào không có, nhưng tùy theo lại cảm thấy trong lòng một trận dâng lên, có cô nhói nhói trong thân thể xoay tròn lấy. Lại vừa mở mắt thời điểm, hắn đã ngã xuống Giang Minh trong lòng ngực. Giang Minh không thể tưởng tượng nhìn qua hắn. Ngươi làm sao đột nhiên liền té bất tỉnh? Còn làm ra như thế ly kỳ phản ứng. Nguyên Hạ Hạ đem sự tình vừa rồi đều nói cho hắn. Giang Minh chân mày nhíu sâu hơn. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai tại cái kia giả thần giả quỷ. Hắn cảm thấy thiên hạ này không có vật kỳ quái như vậy, tất nhiên là có người tại từ đó cản trở. Trước mặt bọn hắn chẳng cảnh không chừng đều là giả. Trong lòng kìm nén một hơi, Giang Minh giơ tay lên nói, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, ta cũng không tin, chẳng lẽ lại dòng sông này sẽ đem chúng ta cuốn đi phải không? Có dạng khí thế này, Nguyên Hạ Hạ dứt khoát cũng không sợ, thẳng tắp sống lưng, hướng phía dòng sông đi qua. Nhưng mà, hắn lại phát hiện ở trong đó có cá sấu, lập tức liền lôi kéo Giang Minh lui về sau mấy bước nói ở trong đó có động vật, vật kia thế nhưng là một lần có thể sẽ rách một người trưởng thành thái to mặt lớn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Thứ gì? Giang Minh cũng không có chú ý tới cá sấu, liền lại đi về trước đi. Nhưng mà, cá sấu lại là phát hiện bọn hắn. Mắt thấy Giang Minh xích lại gần dòng sông, nó vọt thẳng đi lên, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn ở Giang Minh. Giang Minh vốn là muốn lui về sau mấy bước, nhìn thấy này, dứt khoát cải biến chủ ý, trực tiếp đem trong tay linh lực huyễn hóa ra đến. Dây thừng một thanh chói lại cá sấu miệng. Vì phòng ngừa đối phương có chống ra phong hiểm, Giang Minh đặc mà đem chói gắt gao, hoàn toàn không cho cá sấu cơ hội phản kích. Nguyên Hạ Hạ ở một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, không nghĩ tới còn có loại biện pháp này. Bất quá sau đó, hắn lại bắt đầu có chút bắt đầu sùng bái. Cái này nếu là hắn đoán chừng nghĩ không ra nhiều như vậy biện pháp tốt, chỉ có thể dùng linh lực đến bảo vệ mình. Nhưng Giang Minh bởi như vậy, trực tiếp giải quyết căn bản vấn đề. Nhưng mà, dòng sông này bên trong không chỉ có một đầu cá sấu. Nhìn thấy này, mặt khác cá sấu cũng nhao nhao tiến lên muốn giải cứu đồng bạn của mình, hướng phía Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ công kích mạnh lên tới. Nguyên Hạ Hạ biết, hiện tại nên chính mình biểu hiện ra cơ hội, liền muốn giống Giang Minh như thế, muốn đem cá sấu miệng trói lại. Nhưng mà, cá sấu khí lực cũng không phải là hắn đủ khả năng chống đỡ được, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng linh lực ngăn cản, nhưng trong lòng thì làm sao cũng nghĩ không thông. Chúa cứu thế điện hạ là thế nào dựa vào khí lực của mình, đem con cá sấu này miệng cho trói lại. Mà nhìn thấy nhiều như vậy cá sấu, Giang Minh đằng không mà lên, lại huyễn hóa ra đến không ít dây thừng. Lần này, hắn không dùng tay của mình trói chặt, mà là dùng linh lực đem những cá sấu này miệng đều trói lại. Bị như thế một trói, những cá sấu kia đều cũng không có tính công kích một dạng, vội vàng hướng phía sau tối lui, đi thẳng đến trong sông. Nguyên Hạ Hạ lúc đầu cho là bọn họ còn muốn cùng con cá sấu này bẩy kéo thời gian rất lâu, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết, không khỏi lại một trận sử sốt. Sau đó lúc này miệng tán thưởng Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi tốc độ này thật sự là không người có thể so sánh, bất quá đến cùng là thế nào làm được. Ta hoàn toàn không có cách nào đem con cá sấu này miệng cho phong đứng lên. Luyện nhiều một chút năng lực liền tốt. Giang Minh phát hiện, không biết lúc nào, dòng sông này bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Hắn kỳ quái. Ta vừa rồi thấy trong này không có thuyền, làm sao đột nhiên mà nhưng liền có. Mà Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo suy nghĩ nhiều một phen nói có phải hay không là Tư Không Nô Uyên nơi đó nhiều một đầu dòng suối. Hắn suy nghĩ không có sai, Tư Không Nô Uyên vừa hay nhìn thấy có một đầu dòng suối tại trong không gian của mình, lập tức nói cho Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh. Hai người cảm thấy, thuyền này hẳn là có thể thông đến Tư Không Nô Uyên nơi đó, liền ngồi lên. Thần kỳ là, bọn hắn ngồi xuống đằng sau, thuyền này vậy mà tự nhiên mà vậy hướng phía trước động. Mà những cá sấu kia tựa hồ đối với thuyền phi thường sợ sệt, cũng không dám hướng phía thuyền đi qua. Mặc dù như thế, Nguyên Hạ Hạ vẫn là không có giảm xuống cảnh giác, một mực không ngừng hướng phía bốn phía nhìn xem, tìm kiếm lấy mặt khác loài động vật kỳ quái. May mà thuận lợi, bọn hắn đi thẳng đến Tư Không Nô Uyên nơi này, cũng không có gặp được mặt khác động vật. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh hai người bình an vô sự, Tư Không Nô Uyên nhẹ nhàng thở ra nói các ngươi cuối cùng đến đây, chỉ bất quá ta vẫn là không nghĩ ra, các ngươi nơi đó tại sao có thể có sơn động. Đây hết thảy chúng ta cũng không có biện pháp dự liệu được. Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh hạ thuyền, cũng nhìn thấy hòa thượng kia, châm chọc khiêu khích nói hòa thượng, chúng ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi, nhanh lên đem cách đi ra ngoài nói cho chúng ta biết, bằng không ta muốn ngươi mạng chó. Hắn nói, nắm chặt nắm đấm, hướng phía hòa thượng uy hiếp. Hòa thượng vừa muốn nói cái gì, Tư Không Nô Uyên thay thế hắn hồi đáp, hắn không biết. Ngươi có phải hay không bị hắn cho mê hoặc? Hắn làm sao lại không biết, hắn nhưng làm yếu thờ này bên trong người. Chương 897, Nguyên Hạ Hạ nghe được này, không khỏi kinh ngạc, lập tức một mặt bất tài nhìn xem Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên, ngươi coi thật sự là bị hắn cho lừa gạt. Hắn nói thật đúng là không phải lời nói dối, bằng không các ngươi có thể thăm dò một chút hắn. Tư Không Nô Uyên có chút bất đắc dĩ nói lấy. Hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không thể không tin tưởng, dù sao hòa thượng này nói quá mức chân thành. Giang Minh từ miệng trong túi lấy ra một cái dược hoàn nói ta đến sò xét đi, hắn nói tất nhiên sẽ là nói thật. Hòa thượng cảm giác bọn hắn muốn cho chính mình nhét dược hoàn, lúc này điên cuồng lắc đầu nói, đừng, ta nói thật là nói thật, các ngươi đừng cái dạng này. Nói xong lời cuối cùng, hắn vừa khóc đứng lên. Các ngươi sao có thể khi dễ một tên hòa thượng đâu? Ta lại không có làm qua cái gì chuyện xấu, ngay cả một con kiến đều không có dẫm qua. Nguyên Hạ Hạ nghe ồn ào nói đừng khóc, ngươi này làm sao cùng nữ nhân một dạng? Hòa thượng lại bắt đầu đóa hoa khóc lên. Giang Minh cảm giác thật là mất mặt, nhịn không được lắc đầu, tiến lên liền dùng linh lực huyễn hóa ra đến một tấm vải, trực tiếp đem hắn miệng cho bưng kín. Ta cảm thấy dạng này tương đối thích hợp ngươi. Hắn nhẹ gật đầu, lại đem dược hoàn cùng nhau nhét vào. Có dược hoàn công hiệu, Hoa Thượng lập tức lâm vào khốn đốn bên trong, ánh mắt cũng biến thành mê mang. Giang Minh trực tiếp hỏi nói: "Ngươi có biết hay không cửa ra này ở nơi nào?" Hoa Thượng nói cùng trả lời Tư Không Nô Uyên một dạng lời nói. Tư Không Nô Uyên giang tay ra nói: "Ngươi nhìn ta nói đi." Hắn căn bản cũng không biết. Nguyên Hạ Hạ lập tức cùng bóng ra một dạng xì hơi. "Lần này tốt, chúng ta lại được chính mình đi tìm cửa ra. Đừng nản chí, chúng ta khẳng định có thể làm được." Giang Minh vô bờ vai của hắn, ra hiệu cùng một chỗ ủng hộ. Nhìn thấy này, Nguyên Hạ Hạ cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bây giờ cũng không có biện pháp gì. Hoa Thượng cũng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng tùy theo, hắn lại sợ hãi đứng lên. Miếu thờ này giống như xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Hắn tự lẩm bẩm, nếu không phải Giang Minh ở bên cạnh hắn, Giang Minh đều nghe không rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Cái gì vật kỳ quái? Ngươi thấy được cái gì? Giang Minh không hiểu ra sao, lập tức cẩn thận nhìn đối phương. Nhưng mà Hòa Thượng lại là không còn có nói chuyện, ngược lại tiếp tục lui về phía sau, đầu cũng cùng nổ tung mở dạng, càng không ngừng lắc đầu, phản phất muốn đem đầu đồ vật bên trong đều cho vãi ra. Nhìn thấy địa bộ này, Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến hoảng sợ. Hắn có phải hay không là bị cái gì cho phụ thân? Hoặc là xuất hiện vấn đề gì? Tư Không Nỗ Viên không tin. Đừng nghĩ như vậy, không chừng là bởi vì những thứ đồ khác, không quan hệ, chúng ta lại tiếp tục nhìn một chút. Nói, hắn lên trước muốn ổn định Hòa Thượng, nhưng mà, Hòa Thượng lại là hướng trên người hắn phun ra một miệng lớn côn trùng. Đám côn trùng này lít nha lít nhít ngọ ngoại, còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Tư Không Nô Uyên thấy vậy, trực tiếp đem ngoại bảo thoát, ném ra ngoài. Mà những côn trùng kia tại tiếp xúc đến mặt đất đằng sau, tốc độ bắt đầu tăng tốc, cũng bắt đầu hướng về phía Giang Minh bọn người tới. Đám côn trùng này là chuyện gì xảy ra mà? Hắn trong bụng tại sao có thể có nhiều như vậy côn trùng? Mà lại hắn lại còn sống. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo không hiểu ra sao, nhưng tùy theo cũng ý thức được bây giờ vấn đề, liền dứt khoát dẫn theo Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh chiều lấy một bên tối lui. Hắn tại không gian này thời gian so với bọn hắn hai người dài, coi như hiểu rõ nơi này địa hình. Nguyên Hạ Hạ lại là đi theo đầu to đứng lên. Hòa Thượng này, chúng ta khó khăn thật sự là không dứt, cũng không biết hắn lúc nào nuốt đám côn trùng này. Mà Hòa Thượng lại là a một tiếng, sợ hãi giống đứng lên, trên thân cũng dài lên xúc giác. Mà tùy theo, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp té xỉu trên đất. Tư Không Nô Uyên muốn lên nhìn đằng trước nhìn hắn, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Hắn đều không nhất định là chết, không chừng đã bị thứ gì cho ăn mòn ở, người đi qua chỉ sợ sẽ bị trong thân thể của hắn đổ vật cho nhiễm. Giang Minh cách nhìn cũng không có sai lầm gì, chỉ gặp Hòa Thượng kia ra, sinh sinh bị trong cơ thể hắn đổ vật cho lột ra, bên trong xuất hiện rất nhiều côn trùng. Giang Minh dẫn theo Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên trực tiếp lên thuyền, lại đưa tay dùng linh lực tại thuyền trung quanh phóng xuất một đám lửa. Ngọn lửa này trực tiếp ngăn cản lại bọn chúng, mà một trận ống sáo thổi lên, đám côn trùng này lại có trật tự điệp ra đứng lên, không muốn mạng hướng phía Giang Minh bọn người chỗ thuyền lao đến. Giang Minh lại phóng xuất một cỗ linh lực tạo ra kết giới, những côn trùng kia bị kết giới ngăn cản, lại nhao nhao lọt vào trong đống lửa. Trong này đến cùng là ai đang làm tay chân? Giang Minh bốn chỗ xem xét, lại phát hiện chỉ có ống sáo thanh âm, cũng không có bất luận người nào bóng dáng. Tư Không Nô Uyên dứt khoát thả ra linh lực, tại bốn phía đập lấy những tảng đá kia. Tảng đá nhao nhao rớt xuống, nhưng là vẫn không có người thổi địch kia xuất hiện. Đừng làm, đến lúc đó chúng ta đều không ra được. Mắt thấy những tảng đá này bắt đầu ngăn cản thuyền con đường phía trước, Giang Minh vội vàng ngăn cản Tư Không Nô Uyên. Hắn cũng phát hiện một vấn đề này, không khỏi hối hận. Sớm biết ta liền không làm, bây giờ nên làm gì? Nguyên Hạ Hạ linh cơ khẽ động, phát hiện phía trước có một cái cự đại vết nứt, liền dùng linh lực biến hóa ra đến dây thừng, trực tiếp dùng một cỗ man lực để dây thừng leo lên tại phía trên kia. Sau đó, hắn kéo, lại dùng man lực trực tiếp mang theo Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đi lên. Nhưng mà mới vừa lên đi, thuyền cũng lập tức rời đi bọn hắn. Giang Minh cảm thấy phương pháp kia không ổn, nhưng là bây giờ đã đến loại tình trạng này, cũng không thể không tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn một mực hướng phía trước bỏ, nhưng mà nhanh đến phía trên thời điểm, dây thừng lại đột nhiên đứt gãy. Giang Minh trực tiếp đằng không mà lên, một tay bắt lấy vách đá kia, lại kéo lại Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên. Nhưng bởi vì hai người trọng lượng có chút nhiều, Giang Minh tay bắt đầu đau nhức đứng lên, hắn nhíu chặt lông mày. Hiện tại có thể đem hai người vãi ra, nhưng là dễ dàng thụ thương. Hắn lại bắt đầu lâm vào trần chờ trạng thái, Tư Không Nô Uyên cảm thấy mình liên lụy Giang Minh, vội vàng nói, ngươi nhanh buông ra đi, đừng quan ta, chỉ đem Nguyên Hạ Hạ thu được đến liền tốt. Mà Nguyên Hạ Hạ cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì chính mình, liền cũng nói theo, không, trước cứu Tư Không Nô Uyên, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, ta có thể chính mình tìm tới lối ra. Giang Minh nghe lời của hai người, lập tức đau cả đầu. Hai người đều để hắn cứu một người trong đó, nhưng có nghĩ tới hay không hai người này đều là bằng hữu của hắn, hắn từ bỏ cái nào cũng không tốt, đã không có cách nào. Giang Minh cường chống đỡ, lấy tay khẽ chống, trực tiếp mang theo hai người đi ra. Nhưng mà cái này một tụ lực, cánh tay của hắn cũng theo đó chật khớp. Giang Minh cường nhịn đau khổ, đem cánh tay chính bị, lại phát hiện trước mặt một mảnh khoáng đạn, là một mảnh thảo nguyên. Một cái phóng lưu lang đi qua nơi này, Giang Minh trực tiếp chạy tới, ngăn cản hắn nói nơi này là địa phương nào, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Phóng lưu lang rất là nhiệt tình, thậm chí mời bọn hắn đến trong nhà mình ngốc một hồi. Chương 898, biết được đến một nơi xa lạ, Giang Minh cũng không thể không mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đi theo phóng lưu lang đến nhà của hắn. Trong nhà nhà chỉ có bốn bức tượng, nhìn thấy có người đến, trong phòng lao nương cũng không hoan nên bọn hắn. Tại sao lại dẫn người tới? Không biết trong nhà đã ăn không nổi cơm sao? Hảo tâm của ngươi toàn để trong nhà lương thực biến mất không thấy. Lao nương đối với phóng lưu lang trách cứ đứng lên, trong tay càng là lấy ra một bên chổi lông gà, trực tiếp đối với hắn đánh lên. Phóng lưu lang bị đánh không rên một tiếng, trực tiếp đứng tại chỗ, cũng không động đậy, nhưng là mảy may cũng không có nói ra muốn đuổi đi Giang Minh ba người lời nói. Giang Minh có chút cảm động, sau đó tiến lên ngăn cản nói, vị lao đại này mẹ, chúng ta cũng không cần ngươi làm những gì cơm, chúng ta không ăn đồ đạc của các ngươi, ngươi cứ việc làm việc của ngươi. Nghe đến đó, lao nương có chút lúng túng, sau đó khoát tay nào nói, không có không có, các ngươi cứ việc ở chỗ này lấy, chúng ta sẽ xuất ra đến ăn ngon uống sướng chiêu đãi các ngươi. Tư Không Nô Uyên thấy vậy, dứt khoát từ trong túi tiền của mình lấy ra một chút ngân lượng đặt ở lão nương trong tay nói, của bà, những vật này ngươi liền thu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn thấy bạn, lão nương trong mắt thả ra quan mang, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Giang Minh đã nhìn ra đối phương cần, cũng có chỗ an tâm. Lần này, lão đại này mẹ hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không lại đánh cái này Phóng Lưu Lang. Liếc thấy ngân lượng, Phóng Lưu Lang lại là hướng phía trước đẩy, vội vàng cự tuyệt nói, chúng ta không cần ngân lượng, chúng ta chỉ là muốn giúp các ngươi mà thôi. Tư Không Nô Uyên vội vàng giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn báo đáp các ngươi, không muốn nợ nhân tình. Thấy vậy, Phóng Lưu Lang liền không nói gì nữa. Lão nương một thanh nhận ngân lượng, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi đừng cô phụ người ta nhiệt tình, nếu người ta nhất định phải cho, vậy ngươi liền nhận lấy, vạn nhất để người ta cảm giác không thoải mái làm sao bây giờ? Phóng Lưu Lang gật gật đầu, lại đối Tư Không Nô Uyên bọn người nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện tại đi mua ngay. Kề bên này có phiên chợ sao? Giang Minh ý thức được cái gì, hỏi thăm về đối phương đến. Nếu là có phiên chợ lời nói, cái kia đến lúc đó bọn hắn còn có thể hỏi thăm một chút liên quan tới Ngũ Đài Sơn tin tức. Phóng Lưu Lang liền vội vàng gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là có, không có phiên chợ lời nói, chúng ta cái thôn này liền sống không nổi nữa, mà lại cái này phiên chợ cũng không xa, đi lên phía trước mấy bước đường là được. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta cách phiên chợ gần như vậy. Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn xem lão nương cùng Phóng Lưu Lang nói, chính chúng ta đi mua đồ vật đi. Nói hắn còn nhìn thoáng qua Giang Minh, trưng cầu ý kiến của hắn. Giang Minh không có bất kỳ cái gì cái nhìn, làm sao đều được, liền cũng đi theo nhẹ gật đầu. Thấy ở đây, Nguyên Hạ Hạ ngầm hạ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bọn hắn bên này có người không đồng ý, thật đúng là không dễ làm. Ta mang các ngươi tiến đến đi, ta sợ các ngươi sẽ lạc đường. Nhìn thấy mấy người khăng khăng muốn đi, Phóng Lưu Lang dứt khoát cũng không ngăn cản mấy người, lại bắt đầu nhiệt tình đứng lên. Hắn cảm thấy đã rất bạc đãi Giang Minh đám người, cũng không thể lại để cho ba người này lạc đường, hắn làm sao cũng phải người tốt làm đến cùng. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nghĩ đến bọn họ đích xác cũng không biết đường, Nguyên Hạ Hạ lúc này đáp ứng. Đi sớm về sớm. Lao nương ước gì bọn hắn đi phiên chợ nhiều mua chút đồ vật. Cứ như vậy xem ra, bọn hắn đoán chừng phải dùng chính mình ngân lượng mua đồ, đến lúc đó chính nàng cũng có thể ăn chút đồ bóng. Lao nương, ta nhìn, liền dùng bọn hắn cho ngân lượng mua đi. Phóng Lưu Lang ngầm hạ dắt lấy lao nương đến một bên, tiểu mẹ mới nói. Lao nương gắt gao che chở chính mình ngân lượng, trừng mắt Phóng Lưu Lang nói, ngươi kẻ ngu này. Ba người bọn họ không chừng muốn ăn bao nhiêu thứ, đến lúc đó, ngân lượng khẳng định toàn dùng hết, vậy chúng ta chẳng phải là để bọn hắn ăn không ở không. Ta nhìn, ngươi liền tay không cùng bọn hắn đi, bọn hắn cũng không thể để ngươi trả tiền. Mắt thấy lao nương tư thế, Phóng Lưu Đồng cảm thấy đối phương có chút không nói đạo lý, nhưng là cũng không có cách nào. Dù sao, đây là sinh dưỡng chính mình hơn 20 năm lao nương. Lao nương, ngươi sao có thể cảm thấy như vậy, những này đều là bọn hắn cho, lẽ ra cũng muốn dùng tại trên người của bọn hắn. Lao nương, chúng ta cũng không thể muốn đổ bố thí. Hắn ý đổ cùng mẹ của mình giảng đạo lý. Lao nương lại là một thanh nổi giận, tóc đều đi theo sủ lông đứng lên. Ta tân tân khổ khổ dưỡng dục ngươi lớn như vậy, là để cho ngươi như thế cùng ta nói chuyện. Ta nói không cho liền không cho, những người này không có khả năng ăn uống chùa, bằng không, ngươi liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Nàng hư lạnh một tiếng, quay đầu run run rẩy rẩy liền muốn hướng phía phòng trong đi. Nàng một động tác này, Giang Minh bọn người thế mới biết bà lão này chân cũng không tốt, dứt khoát tiến lên phía trước nói, những này chỉ cần chúng ta ngân lượng, không cần chúng ta cho các ngươi ngân lượng, ngươi liền trực tiếp theo ta đi là được. Này làm sao có thể, ngươi đã đối với chúng ta thật tốt. Phóng Lưu Lang không tình nguyện, quả thực là còn muốn cùng lão nương đem những ngân lượng kia cho muốn trở về. Lão nương quyết định chắc chắn, quay người về đến trong phòng, cửa đóng nhảy nhảy vang, hoàn toàn không cho Phóng Lưu Lang tiếp tục nữa cơ hội. Tư Không Nô Uyên cũng chạy đến khuyên nhủ, chúng ta còn có chuyện quan trọng, không quan hệ, liền để cụ bà mang đi đi, lúc đầu cũng chính là cho nàng. Lao nương ta để cho các ngươi chế dễ ước. Phóng Lưu Lang có chút lúng túng nói vài câu, cuối cùng hầm hực túi đầu. Hắn thực sự có chút không ngóc đầu lên được. Nguyên Hạ Hạ ngược lại một thanh kéo qua cổ của hắn, lập tức vui tươi hớn hở nói cái gì đó, ngươi liền mang bọn ta đi phiên chợ, những cái kia coi như lộ phí. Phóng Lưu Lang không nói gì nữa, không lên tiếng mang theo mấy người đến phiên chợ trước cửa. Cái này phiên chợ là một cái phiên chợ nhỏ, bên trong bán hàng rong cũng không phải rất nhiều, nhưng là thứ căn bản đều đầy đủ, bên trong dân chúng cũng rất nhiệt tình. Giang Minh đi dạo du trong chốc lát, nhìn thấy một cái nhìn như hiền hòa thiện tâm lao phụ nhân, liền trực tiếp đi tới, tiến lên dò hỏi, vị lao phụ nhân này, ngươi biết Ngũ Đài Sơn đổ vật bên trong là chuyện gì xảy ra sao? Vừa nghe thấy lời ấy, lão phụ nhân lúc này đổi sắc mặt, có chút kỳ quái nói, các ngươi tại sao muốn hỏi Ngũ Đài Sơn tin tức? Các ngươi dạng này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lời nói này rất là vô lý đầu, Giang Minh đáy mắt hoàn toàn đều là dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ? Lão phụ nhân, ngươi có phải hay không nói sai? Lão phụ nhân lại là một mặt như tên trộm. Ngươi cho rằng thôn trang này chỉ là một cái bình thường không lớn thôn trang sao? Trên thực tế, người ở bên trong trên cơ bản đều không phải là người tốt lành gì. Nàng lời này vừa lúc bị ngay tại đi dạo Phóng Lưu Lang nghe được, hắn lập tức tới khí, tiến lên liền muốn truy lão phụ nhân. Người lão phụ nhân này đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Chúng ta nơi này người thôn trang đều rất hiền lành, làm sao có thể đều không phải là người tốt lành gì? bên trong thật có người xấu tồn tại, nhưng cũng không thể đem toàn bộ người đều chia làm một loại người đi. Lão phụ nhân kia lại là hừ lạnh một tiếng nói, ta nói đều là lời nói thật.
Chương 899, từ khi thôn các ngươi dựng lên đằng sau, cái kia Ngũ Đài Sơn bên trong phát sinh bao nhiêu quái sự, các ngươi không chừng trong bóng tối thờ phụng người nào, để hắn thay các ngươi làm lấy chuyện xấu. Phóng Nưu Lang tức giận không nhẹ, nếu không phải Giang Minh ngăn đón hắn, liền muốn cho lão phụ nhân này hai cái lớn bắt đấu. Chớ có nói hiệu nói vượng, ta cũng không biết có chuyện này, lại nói, cái kia Ngũ Đài Sơn không chừng trước kia liền không thế nào tốt, đừng đem chuyện này vu oan cho thôn. Tất cả mọi người nói như vậy, lão phụ nhân kìm nén bực bội, một mạch toàn bộ đều nói rồi đi ra, ngươi cũng đừng trách ta nói mò, các ngươi nơi đó trời tối người yên thời điểm, sẽ xuất hiện một tát ma. Ác ma đã ăn hết trong này không ít người, bằng không làm sao lại chỉ có thôn của ngươi bên trong người. Được rồi, ta cũng muốn đi. Để ác ma kia nghe được, ta phải mất mạng, ta cũng không có bản sự kia dọn ra ngoài. Nói, lão phụ nhân quay đầu, liền muốn rời đi. Giang Minh vội vàng ngăn lại đối phương. Ngươi nói đều là thật. Tự nhiên là thật, không tin ngươi đi hỏi tiểu hài này, hắn đang cùng ngươi giả mù sa mưa, chớ để cho hắn mê hoặc. Phóng Lưu Lang đánh không đến giả phụ nhân, chỉ có thể miệng uy hiếp nói, ngươi nếu là lại tiếp tục nói mê sảng, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm này cực kỳ lớn, cũng hấp dẫn tại cái kia hỏi từ không nô bên cùng Nguyên Hạ Hạ. Hai người vội vàng bu lại, cẩn thận hỏi đến phát sinh sự tình. Các ngươi làm sao đột nhiên nổi tranh chấp? Bọn hắn tưởng rằng Giang Minh cùng Phóng Lưu Lang xảy ra tranh chấp, kết quả như thế hỏi, bọn hắn phát hiện là những người khác cùng Phóng Lưu Lang xảy ra tranh chấp. Lão phụ nhân kia mắt thấy người đều tới, còn tưởng rằng bọn hắn đều muốn đối phó chính mình, liền vội vã rời đi, cũng không để cho Giang Minh tiếp tục hướng xuống hỏi. Nhìn thấy người đi, Giang Minh lúc này mới một năm một mười đem lão phụ nhân nói cho hắn biết nói cho Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ. Hai người lập tức trầm mặc, lập tức lắc đầu nói, cái này sao có thể? Nếu như Phóng Lưu Lang là người xấu lời nói, vậy chúng ta cũng sẽ không được cứu. Chính là. Phóng Lưu Lang ở một bên đáp lời, lập tức lại cắn răng nói, đừng để ta lại đụng gặp lão phụ nhân kia, bằng không ta rút đầu lưỡi của nàng. Giang Minh ngược lại cảm giác có chút kỳ vọng. Một người nói những này, đại biểu là có lý do, có lẽ thôn trang kia bên trong coi là thật ẩn giấu đi một cái để cho người ta sợ sẽ tắt mà. Chỉ bất quá, người trong thôn cũng không biết thôi. Hắn chính nghĩ như vậy, trước mặt bán hàng rong đột nhiên tay run một cái, trong xe kia đổ vật toàn bộ đều rơi ra. Vật kia là quả xoài. Giang Minh nhìn thấy, tiến lên chợ giúp bán hàng rong nhặt lên. Bán hàng rong một bên nhặt, vừa nói tạ ơn. Khi Giang Minh đem cái cuối cùng quả xoài để lên thời điểm, cũng theo đó thấy được bán hàng rong trên cánh tay lộ ra ngoài ấn ký. Đó là một con quái vật ấn ký, phía trên còn mang theo vết máu giống như vết chảo. Giang Minh sửng sốt một chút. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Lão phụ nhân vừa nói xong, hắn liền thấy ấn ký này. Mà ấn ký này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng thấy rất rõ ràng, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, lập tức thử dò xét nói, người bán hàng rong này, ngươi muốn đi làm cái gì ký hiệu sao? Người bán hàng rong nghe chút lời này, lập tức vội vàng hấp tấp nói, các ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ấn ký gì? Ta làm sao cũng không biết, các ngươi nhìn thấy cái gì? Người bán hàng rong phản ứng này thật sự là quá mức kỳ quái. Giang Minh một thanh kéo xuống Nguyên Hạ Hạ nói, có lỗi với, mới vừa rồi là lỗi của chúng ta hiểu lầm, ngươi cứ việc ra ngoài đi, chúng ta không có cái gì khác muốn hỏi. Người bán hàng rong nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, lôi kéo xe của mình liền hướng phía trước tìm kiếm quầy hàng. Hắn đi đường thời điểm, Giang Minh chú ý tới hắn cùng Phóng Lưu Lang một dạng, chân đều có chút sốc này, không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, sau đó lại giữ chặt người bán hàng rong kia nói, ngươi cùng Phóng Lưu Lang một dạng, đều là trong thôn kia sao? Hắn không có cụ thể nói Phóng Lưu Lang là thôn nào bên trong, hắn cảm thấy đối phương hẳn phải biết, dù sao kể bên này chỉ có cái này một cái thôn. Quả nhiên, người bán hàng rong gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Ta đích xác là trong thôn này. Ta liền hỏi một chút, đây không phải có chút hiếu kỳ sao? Giang Minh thuận miệng tìm được lấy cớ. Phóng Lưu Lang ngược lại xông tới hỏi thăm Giang Minh nói, ngươi làm sao hiếu kỳ như vậy, chúng ta là không phải một cái thôn. Không có chuyện, chính là nhìn hai người các ngươi chân tựa hồ cũng có một ít không được tốt. Giang Minh nhìn thoáng qua Phóng Lưu Lang chân. Hắn cười khổ nói, vậy thật đúng là cái bi kịch, một ngày nào đó, người trong thôn chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, đều có chút chân hỏi, bất quá dứt khoát không có chút nào trở ngại, chính là chị không hết. Giang Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cảm thấy không cần thiết hỏi lại cái kia Ngũ Đài Sơn sự tình, có lẽ đợi đến nửa đêm đi ra thời điểm, liền có thể biết. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Minh mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đi mua một chút đồ vật. Chỉ chốc lát sau, mấy người trên tay tất cả đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Phóng Lưu Lang nhìn xem hâm mộ nói, những vật này chúng ta ăn một năm đều ăn không hết. Vậy các ngươi liền có thể ăn một năm. Giang Minh nở nụ cười. Phóng Lưu Lang kinh hỉ nói, ngài lời này có ý tứ là, chúng ta cũng ăn không được bao nhiêu, còn lại dĩ nhiên chính là các ngươi, chúng ta cũng mang không đi. Tư Không Nô Uyên đi theo bổ sung. Phóng Lưu Lang lập tức cảm kích nói, đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi lời nói, chúng ta đoán chừng đều muốn chết đói, các ngươi thật là chúng ta đại ân nhân. Đừng như vậy, ngươi cũng đã cứu chúng ta, đều như thế. Bọn hắn chính đi lên phía trước lấy, phía sau có một con ngựa đột nhiên bay thẳng sông hướng phía bọn họ chạy tới. Bởi vì bọn họ đưa lưng về phía ngựa, cũng không biết tình huống ở phía sau, hay là một cái người bán hàng rong ở một bên la lên. Đại Đông Tây tới, các ngươi chạy mau. Giang Minh lúc này mới đáp lại tới, quay đầu phát hiện là ngựa cũng không có đi, buông xuống đồ vật, trực tiếp đưa tay dùng kết giới ngăn cản lại. Ngựa trực tiếp ngã trên mặt đất, Giang Minh kỳ quái tiến lên xem xét, ngựa lại đột nhiên đứng lên, toàn thân hướng phía Giang Minh để ép tới. Hắn dứt khoát trực tiếp đem ngựa giơ lên, bởi vì chung quanh đều là bán hàng rong, hắn không có cách nào ném ra, liền điểm ngựa về bị. Mã động đạn không được, Giang Minh đem nó đặt ở trên mặt đất. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nhíu chặt lông mày. Đây rốt cuộc là ai ngựa? Làm sao cũng không coi trọng, để ngựa như thế chạy ra ngoài. Nào có thể đoán được nhưng không ai tới, phóng lưu lang sợ hãi. Chúng ta đi thôi, mã động đạn lê bớm, về sau cũng không có biện pháp đi ra. Nào có thể đoán được hắn vừa đi một bước, ngựa tự động giải huyệt vị, lại hướng phía Giang Minh bọn người lao đến. Giang Minh phiền não, dứt khoát bay lên không mà bọn, nhanh chóng tại bốn phía thả ra kết giới, trực tiếp ngăn cản lại ngựa phương hướng. Mã trưởng khiếu một tiếng, từ trong miệng thôn phệ hỏa diễm lan tràn đến Giang Minh chung quanh. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đưa tay hấp thu hỏa diễm, lại đem ném tới lập tức trên thân. Tư Không Nô Uyên nhìn xem hái hùng kết bĩa, vội vàng nói, trong ngọn lửa này cũng không biết có đồ vật gì, hay là tận lực không cần cùng nó dính líu quan hệ. Chương 900, Giang Minh lại là nói, ngọn lửa này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, không có việc gì. Hán chính nói như vậy lấy, mã chủ nhân khoan thai tới chậm đi đến Giang Minh đám người trước mặt nói thật sự là thật có lỗi, ngựa của ta cho mọi người mang đến phiền toái. Toàn thân hắn mặc toàn thân áo đen, liền ngay cả bộ mặt cũng đều bị hắc bố che chắn lấy. Giang Minh bọn người hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ thông qua động tác của hắn nhìn ra coi như có chút áy náy. Giang Minh rơi xuống mặt đất, chăm chú nhìn ngựa này, chủ nhân nói ngựa này lại có thể chính mình giải huyệt vị, ngược lại là một thất thông minh ngựa. Đây là hắn nghi ngờ điểm. Dựa theo đạo lý tới nói, ngựa làm sao có thể chính mình giải huyệt vị đâu? Nếu như không phải mã chủ nhân tại từ đó cản trở, hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng. Mã chủ nhân lại là lẩn tránh nói lời nói này, ngựa này không có bao nhiêu thông minh, khả năng chỉ là ngoài ý muốn, cũng có thể là ngươi không có định tốt huyệt vị. Giang Minh cười cười nói, mã chủ nhân, ngươi hẳn là cũng biết, ngựa là không thể nào chính mình giải huyệt vị, hoặc là người làm ra, hoặc là có người muốn hại người. Hắn cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục như vậy, còn không bằng trực tiếp làm rõ. Nghe nói như thế, mã chủ nhân lập tức nổi giận, hừ lạnh một tiếng nói, lời này là có ý gì? Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đối với các ngươi động thủ động ước, các ngươi khó tránh khỏi có chút quá phận. Thúng chi, ta với các ngươi vốn không quen biết, ta tại sao muốn giết các ngươi? Vậy ai biết? Tư Không Nô Uyên giữ gìn Giang Minh nói, như thế ba lần bốn lượt đều hướng phía chúa cứu thế điện hạ tới, không muốn giết hắn. Cái này ai cũng giải thích không thông đi. Mã chủ nhân không khỏi có chút phiền não. Ta con ngựa này từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn, làm sao lại giết người? Các ngươi có thể hay không đừng như thế không thèm nói đạo lý? Không thèm nói đạo lý đến cùng là ai? Giang Minh hừ lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi tại sao muốn đối với chúng ta độc thủ, nếu là lại để cho ta nhìn thấy lần tiếp theo lời nói, cũng không phải buông tha ngươi đơn giản như vậy. Ta nhìn ngươi là có cái kia, tự hiểu là tất cả mọi người muốn hại ngươi triệu chứng đi. Mã chủ nhân thoá mạ một tiếng, quay người đi, có chút kỳ quái đứng lên. Cái này chúa cứu thế là thế nào biết mình muốn giết hắn? Rõ ràng chính mình căn bản không có bại lộ cái gì, mà lại hết thảy đều là ngựa làm. Hắn lại đem ngựa làm quy kết trên người mình, chẳng lẽ lại coi là thật có chứng hoang tưởng bị hại? Nguyên Hạ Hạ ở một bên cũng có chút khốn hoặc nói, ngựa này chủ nhân coi là thật muốn hại chúng ta, có phải hay không là hiểu lầm? Giang Minh lắc đầu nói, nếu như là hiểu lầm, ngựa này sẽ không ba lần bốn lượt đều hướng phía ta tới. Vừa rồi ngựa phương hướng sắp đi rõ ràng là bán hàng rong phương hướng, kết quả nó không tìm bán hàng rong, tìm ta. Dạng này mục tiêu chính xác ngựa, nếu như không có người chỉ điểm nói, vậy cũng chỉ có thể là một loại hương khí, hoặc là có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó. Nhưng là trên người của ta trừ cái này một bộ quần áo không có cái gì, làm sao có thể hấp dẫn đến hắn? Cho nên chỉ có thể là có người chỉ thị nó. Phóng Lưu Lang cảm thấy có đạo lý. Hắn chỉ nói chúng ta có lỗi, hắn còn nói ngươi có cái gì triệu chứng, ta nhìn hắn chính là có tật giật mình, chúng ta nhanh lên trở về đi, đừng để một số người lòng xấu xa đạt được thực hiện. Giang Minh cầm lên đồ vật. Không nói trước cái này, cũng nhanh đến giờ cơm, là nên nấu cơm. Nhưng mà đến phòng ở, Phóng Lưu Lang lại là làm sao cũng tìm không thấy Lao Nương, hắn một mực không ngừng đập cửa nói Lao Nương, ngươi ở bên trong à? Nên ăn cơm đi. Vừa nghĩ tới mẹ của mình có thể sẽ xảy ra chuyện, Phóng Lưu Lang một mực không ngừng đụng chạm lấy cửa, trong miệng tự lẩm bẩm, ta lão nương cho tới bây giờ liền sẽ không đáp ta, đoán chừng là xảy ra chuyện gì, ta phải nắm chặt đi vào. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao số cửa chính là đụng không ra, hắn không khỏi kỳ quái. Môn này bình thường luôn luôn đều là có thể phá tan, lần này là chuyện gì xảy ra? Giang Minh nhìn xem, hướng Tư Không Nô Uyên ra hiệu một chút, Tư Không Nô Uyên lúc này minh bạch, lập tức liền dùng linh lực một thanh phá tan cửa. Nhưng mà, trong phòng lại người nào đều không có. Nhà bọn hắn cũng chỉ có hai gian phòng, nếu như hai gian phòng đều không có, đó chỉ có thể nói, lao nương hư không tiêu thất. Cô bà, có phải hay không là đi ra bên ngoài làm thứ gì? Giang Minh ở một bên suy đoán. Nhưng Phóng Lưu Lang đều nhanh muốn hỏng mất. Không thể nào, lao nương ta không thích đi ra ngoài, bình thường đi ra ngoài đều sẽ lưu cho ta cái tờ giấy cái gì, căn bản liền sẽ không làm ra để cho ta lo lắng sự tình, chỉ sợ là đã ngộ hại. Cả người hắn đều không có khí lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lão phụ nhân kia khẳng định là trong nhà nguyền rủa lao nương ta, bằng không lão nương ta làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ngươi đây chính là quá mê tín, không chừng muốn đi những địa phương khác, ngươi nhanh đứng lên. Tư Không Nô Uyên cảm thấy bất đắc dĩ, vội vàng nâng đỡ Phóng Lưu Lang. Hắn cắn chặt răng nói ta muốn đi tìm ta lao nương. Nói, khí thế của hắn hừng hực liền chạy, ra ngoài bỏ chạy tốc độ cực nhanh, Giang Minh kém chút không cùng bên trên. Hắn sau đó liền phát hiện, mẹ của hắn không biết lúc nào đã trở thành một bộ thi thể, còn bị người dập đến ngoài phòng. Có thể rõ ràng bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm, căn bản không có nhìn thấy bà lao này thi thể. Phóng Lưu Lang đầu ông, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, lập tức ngã gục liền, con mắt chảy ra nước mắt. "Lão nương, ngươi chết như thế nào bi thảm như vậy, đến cùng là ai đem ngươi đánh chết?" Giang Minh ngắm nhìn một phía. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, người kia khẳng định không có đi bao xa. Phóng Lưu Lang lại là suy đoán, khẳng định là lão phụ nhân kia trả thù ta mà làm, thật không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, trực tiếp đem lão nương ta giết chết, ta tất nhiên muốn tìm nàng đòi một lời giải thích. Nói, khí thế của hắn hừng hực liền muốn đi ra ngoài, lại trực tiếp bị Nguyên Hạ Hạ cùng Từ Không Nô Uyên ngăn lại. Một cái lão phụ nhân có thể có cái gì bản lĩnh, tốc độ nhanh như vậy, còn trốn khỏi ánh mắt của chúng ta, rõ ràng chính là những người khác. Người khoan hãy đi, trước tiên ở trong phòng tìm tới người kia lại nói. Có thể Phóng Lưu Lang đã không có lý trí, hoàn toàn không quan tâm, lại trực tiếp đi ra ngoài. Giang Minh thấy vậy, cũng không ngăn hắn, thuận miệng đối với Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói hắn đoán chừng cũng tìm không thấy người, liền để hắn ở bên kia tìm đi, chúng ta đem người cho bắt tới. Hắn vừa nói xong, một trận bóng đen hiện lên, hướng phía ngoài cửa đi đến, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Giang Minh lại là thấy rõ ràng, trực tiếp một tay lấy người bắt lấy, lại sau này rút lui một chút, khóe miệng mang theo lạnh ý nói ngươi muốn chạy đến đâu bên trong? Để người ta lão nương giết đi, còn dám làm càn như vậy. Như thế một chảo, hắn đột nhiên phát hiện, người trước mặt tựa hồ cũng là Tiểu Hải, cùng Phóng Lưu Lang là không sai biệt lắm nhân kỷ. Dạng này Tiểu Hải làm sao lại muốn lấy giết người? Hắn đem Tiểu Hải kéo vào đến. Tiểu Hải lại là vẻ mặt đưa đám nói, ta chỉ là tới đây trộm ít đồ mà thôi, các ngươi tại sao muốn bắt ta hả? Chương 901, vậy ngươi trên thân tại sao phải có vết máu? Từ Không Nô Uyên phát hiện địa phương kỳ quái, hướng phía trước trừng mắt Tiểu Hải. Trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, giải thích, làm sao lại? Nhà các ngươi bên trong có người chết. Nói cuối cùng, hắn còn giả ngu đứng lên. Giang Minh nhìn ra được, liền đem Tiểu Hải trói lại. Ta không biết vì cái gì ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ như thế lanh lợi, bất quá ta ngược lại là cảm thấy, ngươi hẳn là đem Thả Ngưu Lang nói lời xin lỗi. Ngươi không cần giải thích, chính là ngươi làm. Tiểu Hải trừng trong mắt nói các ngươi nhìn ta thể trạng này, có thể giết chết nàng sao? Lại nói, đầu óc của ta cũng không có như vậy thành thục thông minh. Từ Không Nô Uyên còn là lần đầu tiên gặp có người nói mình như vậy, túm một chút Tiểu Hải khuôn mặt nói ai biết ngươi là thật Tiểu Hải hay là giả Tiểu Hải. Nguyên Hạ Hạ lại là đột nhiên phát hiện điểm, không hiểu thấu nói ngươi đứa trẻ này mặc quần áo còn trách thành thục, chẳng lẽ lại là giả dạng làm Tiểu Hải đại nhân. Vừa nghe thấy lời ấy, Tiểu Hải lập tức sử sốt, che che lấp lấp nói các ngươi đang nói linh tinh gì thế? Chớ có nói hiệp nói bượng, ta làm sao có thể là đại nhân? Nào có thể đoán được lúc này, Phóng Lưu Lang đột nhiên trở về. Hắn tốn thời gian làm rõ ý nghĩ của mình, cũng có lý trí. Phát hiện Tiểu Hải đằng sau, hắn một mặt bất khả tư nghị nói, ngươi không phải ta sát vách Như Nhị Lang sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Minh thuận thế nói châu này Nhị Lang giết ngươi lão đường, còn chết không thừa nhận, hắn không phải người tốt lành gì. Như Nhị Lang bất khả tư nghị nói, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, Phóng Lưu Lang, ta căn bản không có giết chết ngươi lão đường, ngươi cũng biết lão đường đối với ta tốt bao nhiêu, ta làm sao lại giết chết hắn đâu? Phóng Lưu Lang cũng không thể tin tưởng, ở một bên thay lấy Như Nhị Lang nói chuyện. Như Nhị Lang luôn luôn thiện tâm, cùng nhà ta lão nương quan hệ đặc biệt tốt, rất nhiều chuyện đều nhận lão nương ta chăm sóc, hắn là không thể nào là hung thủ giết người. Nguyên Hạ Hạ ở một bên tự lẩm bẩm, biết người biết mặt không biết lòng, có lẽ là hắn ghen ghét nhà ngươi cũng có nói, ngươi tại sao có thể như vậy kết luận đâu? Giang Minh lại là một mực chắc chắn nói chính là hắn hại chết ngươi lão nương, nếu như ngươi lại không tin nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ đem ngươi giết đi. Chỉ bất quá trở ngại chúng ta, hắn mới chỉ giết lão nương ngươi. Lời này nghe Phóng Lưu Lang không hiểu ra sao. Đây là có hiểu lầm gì đó. Ta cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Chính là, ngươi mau cút đi, chớ làm tổn thương ta cùng Phóng Lưu Lang ở giữa tình cảm. Lưu Nhị Lang lẩm bẩm vài tiếng, lập tức lại nói ta danh tự này chính là căn cứ Phóng Lưu Lang danh tự đến lên, nếu là ta nếu như giết bọn họ, vậy ta cũng không có nguồn kinh tế. Ta một thân một mình một người, cho nên là không thể nào đối bọn hắn động thủ. Giang Minh không nói gì, ngược lại trực tiếp đem Lưu Nhị Lang thân lục soát mấy lần. Hắn cảm giác có chút ngứa, bên cạnh nết miệng cười bên cạnh thống cổ nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau buông ta ra, nếu là ta có thể giết lời của các ngươi, ta tất nhiên trước giết chết các ngươi. Phóng Lưu Lang cũng ở một bên ngăn cản nói, chúa cứu thế điện hạ, đây nhất định là hiểu lầm, hay là buông tha hắn đi. Như thế vừa tìm thân, Lưu Nhị Lang trên thân lập tức rớt xuống một cái đầy người mang máu truy thủ, phía trên còn bao hết một tấm vải. Chỉ bất quá bởi vì đến rơi xuống, cái kia bố cũng đi theo bày đi ra. Nhìn thấy truy thủ này, Phóng Lưu Lang sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lại liếc mắt nhìn mẹ của mình. Trên người nàng đầy đều là vết đao, rõ ràng chính là dùng truy thủ chốt cắt. Phóng Lưu Lang lập tức lại không lý trí, hướng phía trước liền muốn níu lại Lưu Nhị Lang cổ áo, thống khổ nói, lao nương ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao có thể như thế đối với nàng? Lúc nàng chết khẳng định rất thống khổ. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của hắn đã ra tới. Nưu Nhị Lang không nghĩ tới chính mình sẽ phát hiện, thoáng qua liền bỏ xuống một cái bom khói, nhưng là Giang Minh bọn người trước đó đã từng có bom khói kinh lịch, Nưu Nhị Lang cũng không có đào thoát. Hắn ngược lại bị Tư Không Nô Uyên cho túm trở về. Muốn chạy đi nơi nào? Mau lại đây chuộc tội đi, đây là ngươi phải làm. Ta muốn giết ngươi, vì ta lão nương báo thù rửa hận. Phóng Nưu Lang đã đỏ lên con mắt, trong tay cầm lấy chùy thủ kia hướng phía Nưu Nhị Lang bổ tới. Nhưng mà Nưu Nhị Lang trên thân cùng có tầng vòng bảo hộ một dạng, căn bản chặt không đi qua. Không chỉ có như vậy, Phóng Lưu Lang còn bị một cỗ man lực làm cho lui lại, trực tiếp té ngã trên đất, chùy thủ kia cũng thiếu chút đến trên ngực của hắn. Hay là Giang Minh tay mắt lanh lẹ, đem chùy thủ kia một thanh lấy đi. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nưu Nhị Lang. Hắn lại là cười lên ha hả. Các ngươi căn bản giết không được ta, ta có người đặc biệt bảo hộ lấy, dù là đối với ta dùng vô số cực hình, cũng đều chỉ bất quá sẽ hại chính các ngươi mà thôi. Lời như vậy không khỏi nhắc nhở Giang Minh, Giang Minh lại nghĩ tới đến lão phụ nhân kia nói tới, lại nói nếu không có cách nào tổn thương ngươi, vậy liền để ngươi dạng này ở lại đi, ta ngược lại muốn xem sẽ có người nào tới cứu ngươi. Phóng Nưu Lang lại là khó chịu đứng lên. Ta thật là vô dụng, cũng không thể vì mình lão nương báo thù, ta đáng thương lão nương còn không có hưởng kỳ thiên phúc liền đi. Giang Minh thở dài. Tư Không Nô Uyên lại tiến lên thăm dò lão nương hơi thở, phát hiện đối phương còn có khí, không khỏi kinh hỉ đứng lên. Phóng Nưu Lang, ngươi lão nương còn chưa chết, ngươi mau tới đây nhìn nàng một cái còn có khí. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh không khỏi hăng hái. Nếu là có thể đem cụ bà cấp cứu trở về, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Kiểm tra một chút cụ bà mạch đập, hắn lập tức tích cực nói mau đưa nàng đỡ lên giường, ta có thể cho nàng cứu chữa. Phóng Nưu Lang nghe chút, cũng kinh hỉ đứng lên, vội vàng cùng Giang Minh cùng một chỗ đem lão nương ôm trở về trên giường. Giang Minh cầm lấy ngân châm, đem lão nương trong thân thể khí cho thuận thông, lại dùng ống tay áo cho đối phương băng bó vết thương. Phóng Nưu Lang hay là không an tâm, ở một bên nói liên miên lại nhải nói có thể cứu trở về lão nương ta sao? Lão nương ta bây giờ còn có khí sao? Giang Minh một bên an ủi hắn, một bên trị liệu nói yên tâm đi, khẳng định có thể cứu trở về. Tư Không Nô Uyên sợ hắn chậm trễ Giang Minh cứu chữa, liền tranh thủ Phóng Nưu Lang kéo xuống nói ngươi đừng quấy rầy chúa cứu thế điện hạ trị liệu, vạn nhất có một bước sai lầm, lão nương ngươi liền không về được. Nghe nói như thế, Phóng Nưu Lang vội vàng che miệng của mình, liên tục gật đầu nói đúng vậy a, ta cái này không nói. Chẳng được bao lâu, lão nương ung dung tỉnh lại, nhưng vẫn là cảm giác toàn thân đau đớn, không khỏi nhe răng toét miệng nói, vừa rồi có cái đáng giết ngàn đao tới chém ta, may mắn ta cái khó lo cái khôn, để hắn chém vào không phải là yếu hại địa phương, bằng không ta phải chết mất. Đối với bà lão này tri thức, Giang Minh có chút kỳ quái. Tại loại này thôn quê nghèo đói địa phương, làm sao lại biết mình thân thể cái nào không phải là yếu hại địa phương đâu? Chỉ sợ trong thôn này thật sự có chút kỳ quặc. Lão nương ngươi có thể cuối cùng tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Phóng Nưu Lang vội vàng đến lão nương bên người, vẻ mặt cầu xin. Chương 902, lão nương nết nết miệng, sờ soạn một cái Phóng Nưu Lang đầu nói đứa nhỏ ngốc, ta còn có thể có chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Nói, nàng lại bắt đầu thống mạ đứng lên. Cái kia sát vách Nưu Nhị Lang cũng không biết phạm cái gì điên, vậy mà tới chặt ta. Ngươi biết là hắn không? Ta vừa mới bắt đầu cũng khiếp sợ không được, đợi đến hắn cây đao kia chặt tới thời điểm, ta mới phát hiện hắn muốn giết ta. Vừa rồi liền biết, Nưu Nhị Lang ngay ở chỗ này, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngươi đòi cái công đạo. Nói, Phóng Nưu Lang liền trực tiếp đem buộc chặt Nưu Nhị Lang cho tung tới. Vừa thấy được bản nhân, lão nương lại bắt đầu thống mạ đứng lên. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao muốn đối với ta làm như vậy? Nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết. Nưu Nhị Lang trên mặt lại không chút nào hé náy chi ý, ngược lại cười yếu ớt một chút nói ngươi nói đúng, nhưng là ngươi cũng minh bạch, ngươi đưa cho ta những vật kia đều là bố thí ta, xưa nay không coi ta là người nhịn. Cũng liền con của ngươi coi ta là cá nhân, nhưng này thì thế nào, cũng đồng dạng đều là bố thí, ta căn bản cũng không cần trợ giúp của các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn còn hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, ngữ khí rõ ràng kinh miệt. Cái này không khỏi để Phóng Nưu Lang cũng đi theo nổi giận đùng đùng. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, lão nương ta lúc nào đối với ngươi dạng này thái độ? Nàng vẫn luôn là đem ngươi trở thành hại tử đối đãi, có một số việc hung ngươi mắng ngươi, chẳng qua là nàng không muốn ngươi đi hướng lạc lối thôi. Lão nương thở dài một hơi nói thôi thôi, cũng đừng như thế nói với hắn, đừng đến lúc đó còn nói ta khi dễ hắn, đúng không? Làm người lương tâm không hẹn. Nhìn thấy lão nương bộ dáng, Giang Minh đại khái hiểu cái gì, nhưng là cũng không cho làm cái gì kiến giải. Đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, chính mình nhìn không tốt người, vậy liền cũng không có biện pháp. Tư Không Nô Uyên ngược lại bên bực kẻ yếu nói Nưu Nhị Lang, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi đây không phải tại giao ân nhân của mình lấy oán trả ơn sao? Đây coi là cái gì ân? Ta còn tình nguyện chết đói đâu. Nưu Nhị Lang hùng hổ dọa người, quay đầu hoàn toàn một bộ không để ý tới người trạng thái. Được rồi, ta nhìn châu này Nhị Lang cùng có bệnh một dạng nguyên hạ hạ cũng nhìn không được, lập tức cùng Phóng Nưu Lang nói, hắn là đả thương ngươi lão đường, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều không ngăn ngươi. Vừa nghe thấy lời ấy, Nưu Nhị Lang lúc này sợ lên, nở nụ cười nói làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là thân thích, đừng cái dạng này. Lão đường, ngươi không phải một mực coi ta là Phóng Nưu Lang ca ca sao? Ngươi coi thật muốn giết chết ta sao? Vừa nghe thấy lời ấy, lão nương lập tức lại thở dài với bất đắc dĩ nói Phóng Nưu Lang, ngươi đem hắn mang đi ra ngoài đi, ta cả đời này nhất xứng đáng người chính là hắn. Nhưng đừng để hắn lại đến bên cạnh ta, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Phóng Nưu Lang biết được lão nương tâm tư, dắt lấy Nưu Nhị Lang liền về sau dắt. Nào có thể đoán được ngay lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một chút mê vụ, những sương mù này rất nhiều, trực tiếp bao trùm ở Giang Minh đám người ánh mắt. Giang Minh cảm giác Nưu Nhị Lang muốn bị cứu đi, liền vội vàng tiến lên muốn níu lại hắn, kết quả phát hiện Nưu Nhị Lang đã không thấy. Hắn không khỏi khiếp sợ. Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Đối phương lập tức liền biến mất, không khỏi cũng quá kỳ quái. Mà nương theo lấy ý nghĩ của hắn, mê vụ cũng lập tức tùy theo tán đi, chỉ để lại Giang Minh bọn người. Tư Không Nô Uyên không khỏi hoang mang đứng lên. Người kia đâu, làm sao nhanh như vậy liền biến mất? Ta đều không có nghe được thanh âm. Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo phiền não nói ta cũng là, một chút tiếng vang đều không có, không biết còn tưởng rằng người này hư không tiêu thất, khẳng định là có người cứu đi hắn. Giang Minh cảm giác đầu to. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, vậy mà đều không có phát giác được cái kia cứu đi Nưu Nhị Lang thân ảnh, thật sự là kỳ quái. Cùng lúc đó, lão nương cùng Phóng Nưu Lang cũng không có phát ra cái gì thanh âm, cả người như là đầu gỗ một dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngay cả làn da đều là màu tím. Giang Minh quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, không khỏi kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng tự nhiên mà vậy thấy được hai người trạng thái, trong nháy mắt giật mình nói, lần này nhưng làm sao bây giờ? Giang Minh thở ra một hơi, sau đó tiến lên, phát hiện hai người đã tử vong. Những này chỉ bất quá đều là người kia muốn cho chúng ta giả tự thôi. Không có cách nào cứu bọn hắn sao? Nguyên Hạ Hạ không khỏi thở dài. Hai người này cũng thật đáng thương, bà lao này thật vất vả khởi tử hồi sinh, kết quả lại thảm tao tai họa diệt môn. Không có cách nào, lần này cùng vừa rồi một lần kia không giống với, ngay cả khí tức cũng không có, khởi tử hồi sinh cũng không phải là tất cả tình huống đều có thể. Giang Minh cũng rất bất đắc dĩ nói hai người bọn họ đoán chừng đã đi, chúng ta cần chờ đến nửa đêm mới có thể biết chuyện kế tiếp, đợi đến lúc kia rồi nói sau. Tại sao muốn đợi đến nửa đêm, bà lao này cùng phóng Nưu Lang nên làm cái gì? Tư Không Nô Uyên một mặt không thể tưởng tượng, nhưng thủy chung hiểu không Giang Minh lại nói. Giang Minh thâm tư nói, ta cảm giác người kia nửa đêm sẽ tới. Thế nhưng là cảm giác của ngươi cuối cùng chỉ là cảm giác của ngươi, mặt khác chúng ta cái gì cũng không biết ta. Nguyên Hạ Hạ đối với cái này cầm lấy thái độ hoài nghi. Giang Minh lại là nở nụ cười. Đến lúc đó nhìn một chút, chúng ta đến tột cùng có thể hay không gặp được người kia. Giang Minh dạng này xác định, đệ tử Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không đối phó chúng ta sao? Giang Minh lại là thần thần bí bí nói câu nói này. Nghe đến đó, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ dứt khoát liền không hỏi. Nào có thể đoán được lúc này, lão nương cùng phóng Nưu Lang đột nhiên bỗng lúc đích, hơn nữa còn thẳng tắp hướng phía Giang Minh bọn người nhảy tới. Tư Không Nô Uyên lúc đầu chính uống nước trà, dự định điều chỉnh một chút trạng thái, kết quả không nghĩ tới đối phương là nhảy đi đường, không khỏi sửng sốt một chút, kém chút đem nước trà cho phun ra. Mà bị bọn hắn chú ý tới, tốc độ của hai người này cũng càng thêm nhanh chóng, hướng thẳng đến Tư Không Nô Uyên tới, một thanh kiếm ở cổ của hắn. Tư Không Nô Uyên vốn còn muốn phản kích, kết quả bị bóp hoàn toàn hô hấp không đến, thậm chí ngay cả thể nội linh lực đều sử dụng không ra. Bóp lấy Tư Không Nô Uyên đúng lúc là phóng Nưu Lang, nhìn thấy bóp chúng người, hắn mở ra răng nanh miệng lớn, hướng phía đối phương cái cổ mà đi. Mắt thấy cái kia răng đều muốn đến trên cổ của mình, Tư Không Nô Uyên có chút hốt hoảng đứng lên, nhưng là cũng vô pháp tránh né, hắn đành phải nhắm mắt lại. Nhưng mà, dự đoán đến đau đớn nhưng căn bản liền không có, hắn ngược lại còn nghe được đối phương a một tiếng. Hắn mở to mắt, phát hiện là Giang Minh giúp hắn ngăn trở. Không chỉ có như vậy, đối phương còn trực tiếp đem phóng Nưu Lang cổ đem cắt xuống. Bởi vì đối phương chết mất, Tư Không Nô Uyên bị buông ra đến, nhưng trong lòng cũng không cầm được kinh hãi. Chương 903, hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, giống chết lại không giống chết, ta đoán có thể là những người kia cho bọn hắn hai hạ thứ gì, mới đưa đến dạng này, bất quá hết thảy đều không phải là vấn đề. Giang Minh thuận liền đem lão nương đầu cũng bổ xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn lão nương môn này không có sức chiến đấu gì, nếu không, chúng ta đều được gặp nạn. Cũng đừng trước tiên nói gặp nạn sự tình, ta bị phóng Nưu Lang bóp ra dấu, ta sẽ không bị cảm nhiễm đi. Tư Không Nô Uyên nhìn xem cổ của mình, có chút đau lòng đứng lên, phía trên tất cả đều là trảo ấn. Lần này nhưng phải nuôi cái 10 ngày nửa tháng, nếu là lại bị người bị một lần công kích, cái cổ này coi như hủy. Giang Minh đồng ý nói, hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy, bất quá hẳn là cũng có thể ngăn lại. Giang Minh tiến lên một bước, đem linh lực chuyển cho Tư Không Nô Uyên, thuận tiện đem bên trong chân khí đạt thông, đem bên trong một chút khả năng bị cảm nhiễm khí quan toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nguyên Hạ Hạ ở một bên lo âu. Đến lúc đó, nếu như Tư Không Nô Uyên bệnh phát, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ, cũng không thể cũng trực tiếp đem hắn đầu cho cắt bỏ đi. Đừng lo lắng, lần này hết thảy đều tốt. Giang Minh vô vô Tư Không Nô Uyên bà bay. Ngươi cũng không cần bị thương, dù sao ngươi là sẽ không bị cảm nhiễm. Tư Không Nô Uyên không có trả lời cái gì, con mắt nhìn thần thờ. Hắn phát hiện, cái nhà này tựa hồ thay đổi chút bộ dáng, không khỏi tiến lên một bước, nhìn về phía một bên bảy biện đồ sứ. Mà Giang Minh cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng đi theo đi về phía trước, không khỏi kỳ quái. Đồ sứ này thế nào? Có cái gì đặc biệt sao? Ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao? Phóng Nưu Lang ra cảnh nghèo như vậy lạnh, làm sao lại có dạng này đồ sứ? Ta nhìn chỉ sợ là có người đặt ở phía trên kia. Tư Không Nô Uyên sờ lên cái mũi, tâm tình nặng nề. Vậy cụ thể sẽ có người nào đặt ở phía trên kia đâu? Nguyên Hạ Hạ đi theo hỏi thăm về đến. Còn có thể là ai? Dĩ nhiên chính là cái kia mang đi Nưu Nhị Lang người, thật không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này bày đồ bận. Tư Không Nô Uyên tiến lên, chính là muốn sờ, lại bị Giang Minh cho một bàn tay đánh trở về. Người quên chuyện lúc trước sao? Cũng đừng sờ vật này, vạn nhất xuất hiện cái gì dị thường nhưng làm sao bây giờ? Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo nói rông dài nói cũng không phải sao. Trước đó một lần kia thật đúng là đem người hù chết, loại vật này liền không nên xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như chúng ta không nhìn xem xét lời nói, thứ này cứ như vậy bày ở nơi này cũng không được a. Tư Không Nô Uyên chỉ lấy ý kiến phản đối. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát ở trong tay, dùng linh lực bao vây lấy, tiến lên bước ve. Tư Không Nô Uyên cũng không có nhìn thấy linh lực, trong nháy mắt kinh sợ. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi không để cho ta sợ, chính ngươi làm sao lên trước tay mò. Nói, hắn liền muốn ngăn cản Giang Minh, nhưng mà Giang Minh tốc độ tay cực kỳ nhanh, đã đụng phải. Tư Không Nô Uyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả tay xuống. Giang Minh lập tức nói, ta dùng linh lực bọc lại tay của mình, cho nên sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Kiểm tra một lần, Giang Minh chỉ phát hiện một phong thư, mặt khác không còn có những thứ đồ khác. Mở ra phong thư, bên trong trên tờ giấy lại là không có bất kỳ cái gì đồ vật, một chữ đều không có. Giang Minh không khỏi sửng sốt một chút, nguyên địa ngẩn người. Tư Không Nô Uyên ở một bên im lặng nói, đây là muốn khiêu chiến chúng ta sao? Một chữ đều không có, không khỏi cũng quá vũ nhục người. Nguyên Hạ Hạ lại là suy nghĩ sâu xa nói có hay không một loại khả năng, có lẽ phía trên là có chữ viết, chỉ bất quá chúng ta không nhìn thấy mà thôi.
Nhìn không thấy chữ.
Tư Không Nô Uyên lập tức khai ngộ, liền nói ngay, chúng ta thăm dò sâu cạn hoặc là lửa, chữ này hẳn là có thể đi ra. Hắn nếu muốn cùng chúng ta nói cái gì lời nói, hẳn là sẽ không dùng rất khó khăn phương pháp.
Tư Không Nô Uyên vội vàng đốt lên một chút ngọn nến.
Giang Minh đem phong thư mở ra, đặt ở phía trên, kết quả phong thư đều kém chút đốt, chữ này vẫn là không có hiện hiện ra. Hắn lại vận dụng nước, nhưng là cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ lại, cái này thật cũng chỉ là một phong phổ thông không có chữ thư.
Tư Không Nô Uyên hay là cảm giác không đúng, làm thế nào cũng nói không ra.
Ta thử một chút. Giang Minh đột nhiên ý thức được cái gì, lại đem giấy viết thư triển khai, đưa tay ở phía trên lục lọi. Như thế vừa sơ tác, hắn lập tức cảm thấy tê dại một hồi. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một loại chất lỏng này vừa sờ, liền sẽ để người run lên. Nhưng là nó cùng linh lực lẫn nhau tạo thành phản ứng đằng sau, liền sẽ hiện ra đồ vật. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát dùng linh lực đặt ở trên giấy kia mặt, phía trên lập tức hiện ra nguyên bản văn tự.
Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Thật không hổ là chúa cứu thế điện hạ, chữ mã bên trên liền hiện hình.
Ta ngược lại muốn xem những người kia muốn làm gì.
Nguyên Hạ Hạ liền vội vàng tiến lên, đột nhiên phát hiện trước mặt còn có một gốc hoa mai, không khỏi tính toán.
Có lẽ là nữ nhân, chẳng lẽ lại cứu đi Ngưu Nhị Lang chính là nữ nhân.
Nam nhân bình thường là sẽ không dùng dạng này hoa mai đồ án.
Ngươi nói có đạo lý, nhưng là hiện tại chúng ta không thể nào chứng thực, không chừng là cái nương nương khăn đâu.
Tư Không Nô Uyên phản bác đứng lên.
Nguyên Hạ Hạ lập tức cảm giác mình lâm vào mê cục, không khỏi đầu to đứng lên.
Phía sau này kẻ cầm đầu thật là khó suy nghĩ, ta thực sự muốn biết phía sau người kia đến tột cùng là ai.
Không cần suy nghĩ, đợi đến nửa đêm, chúng ta liền biết.
Giang Minh trơ mắt nhìn qua trên giấy chữ.
Trên tờ giấy biểu thị, muốn Giang Minh bọn người nửa đêm đến trong rừng trúc trong lầu các một lần.
Trong lòng của hắn minh bạch,
hiện tại, bọn hắn việc cấp bách là muốn tìm kiếm chỗ kia lầu các.
Cũng là, chúng ta đi thôi, đi tìm nhà nhỏ bằng gỗ.
Thấy rõ ràng nội dung bên trong sau, Nguyên Hạ Hạ nghiêm túc.
Phóng Lưu Lang cùng cụ bà thi thể tóm lại là muốn xử lý một chút ta.
Tư Không Nô Uyên trông thấy thảm trạng trước mắt, mày níu lại gấp.
Lần này tốt, bọn hắn không có cơm ăn, người nhà này cũng không thể thoát ly nhà khó.
Hy vọng hai người này tại địa phương khác có thể ăn ngon uống ngon.
Trong lòng khó chịu, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ.
Chúng ta ở phụ cận đây đào cái động, làm phân mộ.
Giang Minh nghĩ, nhấc lên đề nghị.
Đến lúc đó có không có mắt người móc ra, lại là một phen khác chuyện xưa.
Nguyên Hạ Hạ nói khác suy đoán.
Lời này của ngươi nói, nếu là hỏa táng lời nói, lão đại này mẹ cùng phóng Lưu Lang không khỏi quá đáng thương.
Tư Không Nô Uyên cảm thấy Giang Minh tương đối tốt.
Nguyên Hạ Hạ lúc đầu cũng không muốn kiên trì ý kiến của mình, chỉ khoát tay nào nói, vậy liền theo chúa cứu thế điện hạ nói tới đi làm thôi, dù sao ta là không quan trọng.
Đi, vậy cứ như vậy đi. Tư Không Nô Uyên vén tay áo lên, tích cực nói ta đến đào hố.
Không cần, ngươi đem thi thể khiêng ra đến là được.
Giang Minh ba người đem thi thể khiêng ra đến, tìm tới một cái nhìn xem địa phương tốt dừng lại.
Nơi này rừng cây rậm rạp, bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ.
Giang Minh đưa tay thả ra linh lực, tại nguyên chỗ làm ra một cái hố to, đem hai người bỏ vào bên trong.
Chương 904,
qua bên kia không cần chịu khổ, dựa vào nhau, hảo hảo sống qua.
Tư Không Nô Uyên tự lẩm bẩm, lại đọc siêu độ kinh văn.
Nguyên Hạ Hạ mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng cảm giác cao thâm mặt chắc, không khỏi liên tục tán dương.
Tư Không Nô Uyên, ta trước đó thật sự là xem thường ngươi, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt.
Bởi vì tại chuyên chú siêu độ, Tư Không Nô Uyên cũng không đáp lời, nhưng cũng nhận khích lệ.
Giang Minh lại dùng linh lực đem cái này hố giấu đi, ở chung quanh tìm một khối đá.
Đương theo lấy tốc độ của hắn, tảng đá lập tức bị cắt chém ngăn nắp.
Hắn chỉ huy tảng đá đến đống đất trước mặt, trực tiếp đâm đi lên.
Không có chữ bia thế nào?
Giang Minh vốn là muốn khắc chữ, nhưng cảm giác được hay là không có chữ bia tương đối có thâm ý, nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải tuân theo một chút Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ý kiến.
Ta cảm thấy rất tốt.
Tư Không Nô Uyên đối với cái này không có quá nhiều cảm giác, liền gật đầu.
Mà Nguyên Hạ Hạ lại là lắc đầu nói, cây bên này thâm sơn cùng cốc, còn chỉ có cái này một thôn trang, vạn nhất đến lúc trong thôn này người hiếu kỳ, trực tiếp đem những vật này móc ra làm sao bây giờ?
Nói đây cũng là, vậy liền khắc lên chữ đi.
Giang Minh canh giữ ở trên bia mộ, phía trên kia lập tức ngươi hiện ra một ít chữ, viết lão nương cùng phóng Lưu Lang chi mộ.
Mà ở kiểu chữ hiện hiện đằng sau, mặt đất đột nhiên lắc lư một phen.
Giang Minh dự cảm không đối, vội vàng lôi kéo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đến nơi xa tránh né lấy.
Mà tùy theo, lập tức có một cái cùng phóng Lưu Lang cùng lão nương tương tự loại hình người từ trong đất đi ra.
Chỉ bất quá duy nhất điểm khác biệt là, hắn là bỏ tiến lên.
Hắn giống như đang tìm kiếm cái gì, một mực nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, còn có cái mũi người lấy.
Tư Không Nô Uyên nhìn xem có chút buồn nôn.
Thứ này làm sao còn có?
Mà lại hắn là thế nào tiến vào trong đất, vậy mà đụng tới, thật sự là khủng bố.
Có phải hay không là phóng Lưu Lang hoặc là lão nương thăng cấp bản?
Nguyên Hạ Hạ ở một bên suy đoán.
Vậy bạn nhất nếu là thăng cấp bản lời nói, vậy chúng ta thật đúng là không nên thổ táng.
Tư Không Nô Uyên lập tức hối hận.
Giang Minh lại lắc đầu nói, cũng không phải là dạng này, nếu như là bọn hắn thăng cấp bản lời nói, cái kia dung mạo hẳn là cùng bọn hắn dáng dấp không sai biệt lắm.
Nhưng là cái này một cái cùng bọn hắn một trời một vực, nhìn xem giống thanh trắng niên, dạng này niên kỷ tiểu hài làm sao lại xuất hiện dạng này triệu chứng?
Hắn suy nghĩ sâu xa đứng lên.
Duy nhất có thể nói thông được chính là, có người bắt bọn hắn làm thí nghiệm, chỉ bất quá thất bại, về sau lại bị người một lần nữa lợi dụng.
Thế nhưng là trong thôn trang này, người làm sao có thể sẽ làm những này tương quan đồ đâu?
Nghĩ đến viên trợ bà lão kia nói tới, hắn không khỏi híp mắt gấp miệng, lập tức nhìn về phía Tư Không Ngô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta muốn đi tìm một chút nơi này thôn trưởng. Nhưng hiện tại, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn này. Tư Không Ngô Huyền nhíu chặt lông mày, đồng thời phát hiện đối phương đã phát hiện bọn hắn, chính hướng phía bọn hắn đánh tới. Giang Minh ngẩng đầu, nhìn thấy vừa vặn chính là tràng cảnh như vậy, liền trực tiếp phóng xuất kết giới, đem nó ở trùng quanh che kín, lại đang phía trên làm một tấm thông thiên lưới lớn. Nam nhân này trực tiếp nhào tới trên kết giới, đồng thời, lưới thuận thế xuống, trực tiếp che lại thân thể của hắn, cũng đem hắn gắt gao trói lại. Nam nhân giãy giụa lấy, giống như sói tru lên, trong miệng ồ ương nói lời gì. Hắn không chỉ dùng hai tay hai chân giãy giụa, còn cần răng cắn xé lấy. Như thế vừa lộ mọc răng, Giang Minh phát hiện cái răng này đã rũ dài, so lão nương cùng phóng lưu lang răng còn muốn dài một đoạn. Những vật này, tựa hồ là từ từ lớn lên lấy. Giang Minh như có điều suy nghĩ, lập tức tiến đến nam nhân trước mặt nói, ngươi có thể nghe rõ ta nói chuyện sao? Đến cùng là ai bảo ngươi phải tới, hoặc là nói đưa ngươi mai táng? Người kia nghe không hiểu Giang Minh lời nói, chỉ biết là hướng phía hắn cuồng hống, còn muốn cắn cổ của hắn. Nhìn thấy cổ, nước miếng của hắn lập tức chảy ra. Giang Minh trực tiếp lui lại, có chút ghét bỏ nhìn mấy lần nước bọt này. Hắn phát hiện, đối phương nước bọt không phải màu trắng, mà là màu xanh biếc. Nước bọt chảy tới mặt đất cũng nổi lên màu xanh. Mà cái kia màu xanh cũng lan tràn, đi thẳng đến Giang Minh trước mặt. Hắn cảm giác, những vật này cũng không phải là vật gì tốt, liền thả ra linh lực, dùng nó trên mặt đất cắt chém, hắn cùng mảnh này màu xanh biếc trực tiếp hoạch xuất ra một đạo khoảng cách. Tư Không Ngô bên cùng Nguyên Hạ Hạ bên này cũng có màu xanh biếc lan tràn, bọn hắn nhìn xem Giang Minh cách làm, cũng liền vội vàng dùng linh lực bắt đầu cắt chém. Nhưng mà, bọn hắn cắt chém lại cũng không đều đều, những cái kia màu xanh biếc hay là trải qua linh lực chạy đến dưới chân của bọn hắn. Mắt thấy sẽ phải đụng chạm lấy bọn hắn tranh thủ thời gian về sau chạy tới. Giang Minh cũng liếc thấy tình huống của bọn hắn, vội vàng dùng linh lực của mình giúp bọn hắn cắt đi, cũng la lên bọn hắn dừng lại. Có Giang Minh trợ giúp, Tư Không Lô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này mới an ổn xuống. Hai người chạy thở hổn hển, không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tư Không Lô Uyên phiền não. Nam nhân này thật đúng là khó mà chống đỡ được, nước bọt này đều có thể trên mặt đất lan tràn. Nương theo lấy hắn đầu đen ra uống, mặt đất đột nhiên biến thành toàn bộ màu đen sắc. Hai người cũng không khỏi đến lòng còn sợ hãi. Nguyên Hạ Hạ cẩn thận nhìn cái này màu đen, lập tức cảm giác nghĩ mà sợ đứng lên. Nước bọt này chỗ lợi hại ta còn không có kiến thức đến, liền bắt đầu cảm giác toàn thân run lẩy bẩy. Không quan hệ, bọn chúng là sẽ không chạy tới trên người của chúng ta. Giang Minh ở một bên nói, sau đó liền phát hiện nam nhân kia trạng thái không xong, cũng không động đậy, trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào ngủ đông trạng thái. Giang Minh phát giác được không thích hợp, dùng linh lực biến hóa ra đến một thành cây gậy, dùng cây gậy thuận lưới đụng đụng nam nhân kia, kết quả nam nhân vẫn là không có phản ứng chút nào. Một màn này để Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ kỳ quái. Nam nhân này thế nào? Làm sao đột nhiên lại bất động? Ta cũng cảm giác không hiểu đâu. Giang Minh buông tay. Lúc này, nam nhân lại bắt đầu động đậy, đồng thời phát ra càng lớn tiếng âm gào thét, trực tiếp vang vọng chân trời. Giang Minh bọn người cảm giác mình lỗ tai đều muốn chấn điếc, liền lại sau này đi đi, nhưng vẫn là ngăn cách không ngừng âm thanh này. Giang Minh trực tiếp vào tay, dùng linh lực tiêu tan âm. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được từng đợt cùng nam nhân này một dạng tiếng gào thét, không khỏi trong lòng siết chặt. Giang Minh ở trong lòng đối với Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi đã nghe chưa? Còn giống như có mặt khác cùng nam nhân này giống nhau quái vật. Hai người cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên, ở trong lòng do dự nói, thứ này lại có nhiều như vậy, đến lúc đó chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nắm chặt rời đi nơi này. Giang Minh nhìn Minh Bạch, ngẩng đầu nhìn về phía cây cối, liền nói ngay, bọn hắn có lẽ sẽ không leo cây, chúng ta trực tiếp đi lên, thuận cây nhảy ra đi. Nói, hắn đã lên cây, đồng thời cho Tư Không Ngô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ một cái làm mẫu. Chương 905, hắn trực tiếp mượn cây này phản tác dụng lực nhảy tới trên một cái cây khác. Hắn hành động nhẹ nhàng chậm chạp, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Ngô Viên ngay sau đó liền thuận cách làm của hắn mà làm. Một lát sau, bọn hắn liền thấy được Hứa Hứa Đa Đa cùng vừa rồi nam nhân tương tự người, không khỏi một trận hoảng sợ. Cái này may mắn lên cây, nếu không, đợi lát nữa sẽ phải tao đường. Nơi này ở đâu ra nhiều người như vậy? Nguyên Hạ Hạ có chút kỳ quái đứng lên. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện bọn hắn ngay tại dắt cái kia chết đi trên thân nam nhân lưới. Nhưng bởi vì Giang Minh gia cố linh lực rất là nồng hậu dày đặc, cho nên đối phương căn bản không có biện pháp giật ra. Không chỉ có như vậy, hắn còn kém chút bị chính mình man lực chỗ làm ra quán tính té ngã trên đất. Nhìn thấy này, Tư Không Lô Uyên nhịn không được bật cười, nhưng là cũng không cười xuất ra thanh âm, lập tức ở trong lòng đi theo Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh nói, những người này vẫn rất lợi hại, kéo cái lưới đều có thể đem chính mình làm ngã sắp xuống. Giang Minh khuyên giải nói, ngươi cũng không nên xem thường bọn hắn cùng người bình thường không giống với, tốc độ khả năng siêu việt chúng ta hay là chú ý cẩn thận, nhanh lên rời đi cho thỏa đáng. Nói ngược lại là cũng là. Tư Không Lô Uyên suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hướng phía trước, kết quả, những người này đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Giang Minh trong nháy mắt đứng im bất động. Mà Tư Không Lô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không có phát giác được đây hết thảy, hay là tiếp tục hướng phía trước thoát ra, trong nháy mắt liền bị những người này phát hiện. Bọn hắn gào thét, hướng thẳng đến hai người chạy tới. Mắt thấy tình huống như vậy, hai người không khỏi kinh ngạc đứng lên, lập tức lại vội vàng ra tốc đứng lên. Nhưng mà, những người kia lại đột nhiên đoàn kết cùng một chỗ, đem chính mình từng cái chồng càng phát ra cao lên. Cầm đầu nam nhân trực tiếp nhảy cả tương đến Tư Không Lô Uyên trước mặt, kém chút đem hắn cho lôi xuống. Tư Không Lô Uyên tâm có sợ hãi, tốc độ tăng tốc. Giang Minh thấy vậy, cảm thấy không phải biện pháp, liền trong bóng tối thi triển linh lực, trực tiếp ngăn trở những người kia đi hướng, còn trực tiếp từ giữa đó cắt một đạo khoảng cách. Những người này lung la lung lay, toàn bộ té ngã trên đất, cái này cũng cực lớn cho Giang Minh bọn người lưu lại thời gian. Ba người tốc độ càng nhanh hơn, mà những người kia cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, vừa mệt ở cùng nhau. Lần này, bọn hắn mệt độ cao cao hơn, cũng thuận thế trực tiếp đem Nguyên Hạ Hạ kéo xuống. Nguyên Hạ Hạ vốn đang nhảy lấy, đột nhiên cảm giác bị một cô man lực kéo xuống đến, không khỏi có chút không thể động đậy. Hắn lập tức liền nhìn thấy đối phương mở ra miệng to như chậu máu, rõ ràng là đang nên tiếp lấy hắn. Nguyên Hạ Hạ không khỏi giật nảy mình, đội vàng chạy trốn muốn rời khỏi. Nhưng mà bởi vì trọng lực, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản chính mình ngã xuống. Hắn muốn vận dụng linh lực, nhưng mà khẩn cấp cuống quýt thời điểm, hắn làm sao cũng sử dụng không ra linh lực của mình. Hắn không khỏi khó chịu đứng lên, tuyệt vọng lan tràn tiến nội tâm của hắn. Cuối cùng, hắn muốn chết. Giang Minh thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, một thanh kéo lại Nguyên Hạ Hạ, lại dùng man lực trực tiếp đem Nguyên Hạ Hạ vùng ra trên một thân cây. Còn hắn thì ở trước mặt những người này bố trí xuống kết giới, dẫm lên trên. Những người kia miệng hoàn toàn bị kết giới chặn lại. Giang Minh cũng không sai qua dạng này thời cơ, mà là ngay sau đó làm kết giới, trực tiếp đem kết giới làm thành một cái chiếc lồng, khốn trụ những người này. Những người này bắt đầu trắng trợn hướng phía kết giới xung quanh phun nước bọt, muốn dùng nước bọt đem kết giới cho phá bỡ. Giang Minh cảm thấy kết giới có khả năng chưa vững chắc, liền tùy theo liếc nhìn một vòng, vận dụng xung quanh tảng đá, trực tiếp đặt ở trên kết giới mặt, lại dùng linh lực cố định. Có tảng đá đằng sau, nước miếng của bọn hắn không còn bất cứ tác dụng gì. Nước bọt mặc dù thâm nhập vào kết giới, nhưng lại không có từ tảng đá ở giữa ra ngoài, ngược lại bị tảng đá ngăn cản lại. Giang Minh như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lại tảng đá có thể ngăn cản những này nước bọt? Nhưng trong lòng cũng không lo được để hắn suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn quét ngang, lại từ trong tay của mình huyễn hóa ra đến một chút dây thừng, trực tiếp đem những tảng đá này cho trói lại. Hắn cũng không tin, đều như thế hai tầng bảo hiểm, những người này còn sẽ có khả năng ra ngoài sao? Mà Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ ở một bên chờ đợi. Bọn hắn là làm không được vứt bỏ Giang Minh, đơn độc rời đi chuyện, nhưng bọn hắn lại bắt đầu lo lắng. Giang Minh làm nhiều như vậy biện pháp, thật có hiệu quả sao? Nhưng bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Giang Minh đã đến trước mặt của bọn hắn, phủi tay nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn ở chỗ này sao? Trong thôn này người hẳn là thường xuyên đi trong này đi. Tư Không Nô Viên có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Hắn cảm thấy chiếc lồng này rất có thể sẽ bị những người này cho phá mất, đến lúc đó người trong thôn đều sẽ nhận nguy hại. Ngươi cảm thấy những người này không phải người trong thôn sao? Giang Minh lại là đột nhiên nói một câu không giải thích được. Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi nói làm sao cùng Tư Không Nô Viên nói tới không giống mới. Ngươi trả lời hẳn không phải là cái này đi. Không, ta muốn nói chính là cái này. Giang Minh tiếp tục hướng phía trước này lấy, lập tức giải thích nói, những người này khẳng định là người trong thôn, nếu biến đến dị, vậy chỉ sợ là cùng trong thôn người không thoát được quan hệ thế nào. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy biến mất, người trong thôn là không có chút nào biết đến. Bọn hắn nếu đều là từ trong đất đi ra, cái kia rất có thể là bị người cho mai táng đi lên. Cái kia có thể mai táng người còn có thể là ai, còn không phải người trong thôn sao? Không phải chỉ có một người từ trong đất đi ra sao? Những người khác, ngươi làm sao lại cảm thấy cũng là từ trong đất đi ra đây này? Tư Không Nô Viên cảm giác mình trí thông minh có chút không online, vội vàng truy vấn. Giang Minh kiên nhẫn nói, ngươi ngẫm lại xem, bọn hắn không tại trong đất đi ra, chẳng lẽ lại còn có thể trong thôn đi ra sao? Nếu như ở trong thôn đi ra lời nói, nhiều người như vậy ầm ầm động động, chẳng lẽ lại sẽ không khiến cho người trong thôn phản ứng sao? Mà lại, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ công kích người bình thường đi, cho nên chỉ có thể là từ trong đất đi ra. Nói ngược lại là cũng là, vậy chúng ta bây giờ muốn đi tìm thôn trưởng đúng không? Tư Không Nô Viên nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về phía Giang Minh. Bọn hắn bởi vì những người này gặp cực khổ nhiều như vậy, cũng là nên tìm người trưởng thôn kia tính toán chương mục. Chuyện này, thôn trưởng tất nhiên là biết đến, còn không biết bọn hắn có hay không thôn trưởng đâu. Giang Minh nói bài. Hắn cũng cảm thấy là người trưởng thôn này sự tình, nhưng là hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, có thể làm ra tới này dạng chuyện thôn trang, thật sẽ có người dẫn đầu sao. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, cũng rất nhanh tới trong thôn. Thôn lúc này một mảnh ăn tưởng, một chút người giàu có ngay tại tắm quần áo, đám nông dân thì là làm lấy việc nhà nông. Nếu như không phải vừa rồi gặp phải những chuyện kia, Giang Minh cũng hoài nghi thôn trang này tất cả đều là người bình thường. Tư Không Nô Viên đột nhiên nổi tâm tư, nhìn về phía Giang Minh nói, ta muốn đến hỏi hỏi một chút, có lẽ còn có thể biết một ít chuyện, ta cảm thấy, bên trong có lẽ có một chút người vô tội. Có thể người biết đều không phải là người vô tội, mà là người bao che. Chương 906, chương 906, chương 906, Giang Minh lắc đầu. Nhìn thấy Giang Minh dạng này, Tư Không Nô Viên cũng khuyên can Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi đi sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, ngươi căn bản cũng không biết, nhìn như người thiện lương ra mặt dưới đấy có bao nhiêu tội ác gương mặt. Nguyên Hạ Hạ thở dài nói, đúng là như thế, chúng ta hay là chỉ hỏi thăm thôn trưởng đi. Nói, hắn hướng phía những cái này lão phụ nhân đi tới. Những lão phụ kia mọi người ngay tại đàm tiếu lấy, thỉnh thoảng ở một bên hát ca, rất là vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy có người tới, hay là cái tiểu hài, bên trong một cái lão phụ nhân trêu ghẹo nói, xem ra mị lực của chúng ta không giảm, tiểu hài đều tới tìm chúng ta chơi. Nguyên Hạ Hạ đáp lời lấy, cũng không phải sao. Tiểu hài tới muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này thôn trưởng ở nơi nào nha? Nào có thể đoán được nghe được thôn trưởng hai chữ, những lão phụ kia người lại là nghe vậy biến sắc. Một thanh kéo xuống Nguyên Hạ Hạ nói, ai bảo ngươi xách thôn trưởng hai chữ? Nơi này ai cũng không có khả năng xách thôn trưởng, ngươi cũng không nên phạm vào trong thôn kiêng kỵ. Nghe nói như thế, Giang Minh có chút không hiểu đấu. Bởi vì có linh lực cùng nội lực tồn tại, hắn rõ ràng nghe được đối phương, nhưng cũng cảm giác được khó có thể lý giải được. Nguyên Hạ Hạ thuận thế hỏi, vì cái gì không có khả năng đề cập hai chữ này đâu? Lão phụ nhân lại trách cứ đứng lên, thần sắc không vui. người lớn nói chuyện, tiểu hài chỉ nghe liền tốt, không nên hỏi nhiều, cũng không thể để ngươi biết, coi chừng không có tính mệnh. Nguyên Hạ Hạ còn muốn tiếp tục hỏi cái gì, Giang Minh lại là tiến lên, trực tiếp lôi kéo hắn đi. Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút, đợi đến đi xa đằng sau, hỏi thăm Giang Minh nói, chúng ta cứ đi thẳng như thế sao? Không tiếp tục hỏi sao? Từ Không Nô Uyên ở một bên nói ngươi tiếp tục hỏi tiếp cũng vô dụng, các nàng đã nói câu nói này, khẳng định sẽ nói sang chuyện khác hoặc là không để cho ngươi nhắc lại. Nguyên Hạ Hạ nghĩ nghĩ, vò đầu nói, có đôi khi, tiểu hài dáng vẻ cũng không thế nào tốt. Hiện tại cũng đừng nói những thứ này, ta cảm thấy trong thôn này mặt, căn bản cũng không có thôn trưởng. Từ Không Nô Uyên liền vội vàng nói ra bản thân kiến giải, lại đang trong lòng suy nghĩ nhiều một phen. Nếu như coi là thật có lời nói, hiện tại cũng không trở thành không có khả năng nói tới. Có hay không một loại khả năng, có lẽ người trưởng thôn này đã biến dị, mà lại ngay tại trong những người này. Giang Minh cũng đi theo phân tích ra. Vậy mà lúc này, trong thôn đột nhiên xuất hiện một trận vang động thanh âm. Ba người vội vàng hướng phía bên kia nhìn lại, lại phát hiện những phụ nhân kia bọn họ đột nhiên luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn đồ đạc, riêng phần mình hướng phía nhà mình đi đến. Trong đó một vị phụ nhân hướng phía Nguyên Hạ Hạ bên này nói, tiểu hài, nhanh lên đi về nhà đi, đừng ở chỗ này dài chờ đợi, đợi lát nữa, bọn hắn muốn đi qua. Bọn hắn? Bọn họ là ai? Giang Minh sửng sốt một chút, nhưng lập tức lôi kéo Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta cũng trở về đến vậy lao nương trong nhà đi. Nguyên Hạ Hạ thì không hiểu ra sao. Chúng ta không nên đợi ở chỗ này sao? Đến lúc đó chẳng phải có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy bọn hắn nói tới những người kia sao? Giang Minh ngược lại lắc đầu nói, ai biết những người kia là thứ gì, chúng ta chỉ có ba người, vạn nhất quả bất địch chúng, liền muốn xong đời. Từ Không Nô Uyên cảm thấy cũng là, thúc giục Giang Minh nói, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Nhưng mà, bọn hắn đã chậm, những phụ nhân kia bọn họ không biết dùng dạng gì tốc độ, lập tức liền biến mất không thấy. Mà ngay sau đó, chân trời bắt đầu tối mờ, Giang Minh có chút kỳ quái, thân thể không cầm được phát ra run rẩy. Hắn luôn cảm thấy, nơi này tựa hồ có chút quỷ dị đồ vật. Một trận kèn gõ vang lấy, Giang Minh đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy đột hiệu, không khỏi hiểu lầm. Chẳng lẽ lại là trước kia cô kiệu sao? Ngay tại Giang Minh nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chúng quanh tựa hồ xuất hiện một chút linh đang thanh âm, nhưng là Nguyên Hạ Hạ cùng Từ Không Nô Uyên cũng không nghe thấy. Bọn hắn không tự chủ được hướng phía phương hướng kia đi qua. Giang Minh giật nảy mình, vội vàng ngăn cản hai người lại cùng vào giống như mê nhất định phải đi qua. Hắn cảm thấy có chút khủng bố, liên tục lôi kéo hai người đi trở về, bọn hắn lại là hất ra tay của hắn. Lúc này, Hồ Ly lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, một mặt kinh hỉ nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi tại sao cũng tới? Lần này đến phiên Giang Minh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình trước đó gặp phải hồ ly vậy mà lại xuất hiện ở đây, đột nhiên cũng minh bạch, chỉ sợ hay là cái kia cốt hiệu. Hắn quay đầu phát giác được Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đi được càng ngày càng xa, vội vàng ngăn cản bọn hắn. Hồ Ly lại là lắc đầu nói, ngươi không ngăn cản nổi bọn hắn đã bị tân nương kia cho mê hoặc. Ta không biết vì cái gì, tân nương kia vậy mà cùng nơi này thôn trang đánh lên quan hệ, ta muốn đến xem, kết quả không nghĩ tới sẽ đụng tới các ngươi. Thế nào mới có thể giải quyết hiện tại vấn đề? Giang Minh thật sự là không muốn hai người gặp được nguy hiểm, vội vàng tại trước mặt hai người thả ra kết giới. Kết giới ngăn cản lại bọn hắn cũng đồng thời bắt đầu đụng chạm. Giang Minh có chút không đành lòng, Hồ Ly lại nói, ngươi căn bản cứu không được bọn hắn, muốn cứu, cũng chỉ có thể tìm trong này người dẫn đầu mới được. Nếu không dạng này, chúng ta trước tiên đem hai người bọn hắn đưa vào trong này phòng ở đi, nghe nói trong thôn trang này phòng ở đều là thiết hạ kết giới, sẽ ngăn cản những âm thanh này người rùa. Lại còn mang theo người rùa. Trong thôn này rốt cuộc là thứ gì? Giang Minh đột nhiên hoài nghi. Những thôn dân này thật là người sao? Mà Hồ Ly trả lời ấn chứng suy đoán của hắn. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người, mà là động vật chỗ huyễn hóa ra người tới, trong này động vật không có một cái nào lương thiện, đều là một chút ăn người quái vật, bọn hắn đem ngươi mang tới, khả năng chỉ là vì muốn ăn rơi các ngươi. Giang Minh không khỏi lòng còn sợ hãi, lập tức nói, chúng ta mau mau đi thôi, đừng để tân nương kia trông thấy chúng ta. Tân nương kia đoán chừng cũng không phải cái thứ tốt, không chừng cũng tại lấy ăn người vì sinh. Hồ Ly nhẹ gật đầu, liền tranh thủ Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trói lại, lại trực tiếp lôi kéo bọn hắn đến lao phụ nhân chỗ trong phòng. Giang Minh vẫn không khỏi đến hoang mang đứng lên. Ngươi là thế nào biết căn phòng này là trống không? Ta có thể biết trước đến, đây là ta hóa thành nguyên hình đằng sau năng lực, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, ta sớm đã thành thói quen. Giang Minh không tiếp tục suy nghĩ gì, lại phát hiện trước mặt bình hoa đã phá thoái, mảnh vỡ đều mất rồi một chỗ. Cái này nói rõ có người đến qua, hắn lên trước muốn nhìn một chút, đối phương có hay không lưu lại vết tích. Hồ Ly lại là ngăn cản hắn nói đồ sứ này làm sao lại bể nát. Đồ sứ vừa vỡ, trong này chỉ sợ là không ngăn cản nổi phía ngoài đồ vật. Mà hắn nói cái này thời điểm, cũng đúng lúc nhìn xem Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trạng thái. Hai người vẫn không có biến trở về bộ dáng lúc trước, nó không khỏi xì hơi nói quả nhiên như cùng ta nói như vậy. Giang Minh suy nghĩ một chút nói, chúng ta đem đồ sứ tu bổ đứng lên, có phải hay không liền có thể chống cự phía ngoài đồ vật. Hồ Ly cảm thấy có thể, nhân tiện nói, chúng ta có thể thử một lần, chỉ là đồ sứ này là nhất định phải dùng cố định đồ vật tu bổ. Chương 907, nó chần chờ. Chúng ta có thể đưa nó tu bổ lại sao? Tu bổ không tốt cũng muốn tu bổ, bằng không chúng ta đều phải chết. Gõ trống thanh âm càng phát tới gần, Giang Minh tiếp tục hỏi, bọn hắn sẽ từng nhà gõ cửa sao? Hồ Ly cắn chặt miệng nói ta đây vậy mà không biết, ta ngây người không bao lâu, bất quá ta cảm thấy, không nhận đồ sứ bảo vệ phòng ở hẳn là sẽ bị gõ cửa. May mà, căn phòng này là thôn trang này nơi cuối cùng, chúng ta còn có một số thời gian. Giang Minh thở dài. Chúng ta tới trước nhìn xem làm sao tu bổ đi. Hắn lên trước muốn cầm mảnh vỡ, kết quả lại phát hiện theo hắn đụng chạm, mảnh vỡ trở nên càng nát. Hồ ly không khỏi ngây người nói đồ sứ này làm sao như thế dọn. Lập tức, nó lại bắt đầu đầu to đứng lên. Cứ như vậy xem ra, chúng ta đừng nói tu bổ, đến lúc đó ngược lại sẽ để đồ sứ trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không tin, ta dùng linh lực hẳn là cũng có thể đi. Giang Minh không muốn chịu thua, trực tiếp dùng linh lực bao trùm hai tay của mình, lại tiến lên vuốt ve cái kia đồ sứ. Kỳ quái là, tại có linh lực đằng sau, đồ sứ vậy mà tự nhiên mà vậy tu bổ ở cùng nhau. Giang Minh nhìn thấy cũng không khỏi đến sợ ngây người. Hắn khó có thể tưởng tượng, nguyên lai một cái nho nhỏ linh lực có thể giải quyết hết nhiều chuyện như vậy, sớm biết, hắn hẳn là sớm một chút dùng linh lực giải quyết. Mà hồ ly ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người, một mực không ngừng nhìn chằm chằm Giang Minh nói, cái này sao có thể? Ta chưa từng có nhìn thấy qua tình huống như vậy. Ta nhớ được trước đó có người một nhà tựa hồ cũng là phá toái đồ sứ, nhưng là người nhà kia lại là làm sao cũng tu bổ không được, mời rất nhiều đạo sĩ cũng không được, đến ngươi nơi này làm sao lại nhẹ nhàng như vậy? Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi kỳ quái. Ngươi không phải nói ngươi lại tới đây mới một đoạn thời gian sao? Làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Hồ ly ý thức được cái gì, trên trán lập tức xuất hiện đổ mồ hôi. Nó trà sát một chút mồ hôi, khiêm tốn nói ta chỉ là nghe nói mà thôi, chuyện cụ thể ta cũng không biết, bất quá hẳn là cái dạng này, nơi này thôn dân sẽ không nói dối nói. Ta nhìn không phải thôn dân sẽ không nói dối nói, là ngươi sẽ nói. Giang Minh nhìn ra hồ ly tâm tư, tiến lên dùng linh lực trói lại nó. Nói, ngươi đến cùng là tới làm gì, chỉ sợ ngươi cũng không phải trước đó con hồ ly kia, ta nhớ tới, nó là sẽ không hiện ra nguyên hình. Hồ ly phát giác được chính mình bại lộ, vội vàng dây rủa lấy, phát hiện dây rủa không ra, nó ra vẻ chấn định, hay là muốn cứu vãn tràng diện nói ngươi đang nói cái gì lời vô bị đâu. Chúa cứu thế điện hạ, ta nói đều là thật, ngươi chẳng lẽ không có khả năng tin tưởng ta sao? Giang Minh chỉ muốn ha ha hai tiếng, sau đó lại đánh giá đối phương nói ta khuyên ngươi nói thật, nếu không, ta thật là không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Nói, hắn cố ý dương một chút ống tay áo, trước mặt lập tức xuất hiện một cái giá. Trên kệ, tất cả đều là đủ loại lợi khí. Hồ ly lập tức sợ hãi, nhưng là cũng thà chết chứ không chịu khuất phục nói ngươi đánh chết ta đi, ta sẽ không nói ra mục đích của ta. Giang Minh chi đạo ngạnh không được, dứt khoát chế tác được nói thật ra dược hoàn, trực tiếp kín đáo đưa cho hồ ly. Nó bị Giang Minh cường nhét dược hoàn, nuốt xuống, không khỏi sợ lên, vội vàng hấp tấp nói ngươi cho ta ăn thứ gì. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của nó liền bắt đầu mê ly lên, Giang Minh lần nữa hỏi thăm vừa rồi vấn đề. Nó tiếp tục hồi đáp, ta là tân lương phái tới giám sát các ngươi, bọn hắn biết, các ngươi đến nơi này, cũng biết linh lực của các ngươi rất dày, liền muốn hấp thu linh lực của các ngươi. Những lao phụ kia người cùng phóng lưu lang bọn người, đều là nàng an bài. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không có biến dị, chẳng qua là an bài cho các ngươi miễn tượng thôi. Cho nên nói tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ảo tưởng. Giang Minh rơi vào trầm tư, cái kia Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Lô Huyên sự tình giải thích thế nào? Hồ Ly lắc đầu nói, vậy ta cũng không biết, ta chỉ biết là nhiều như vậy. Ngay tại nói như vậy lấy thời điểm, cửa lại đột nhiên bị gõ. Bên ngoài còn truyền đến thanh âm. Chúa cứu thế điện hạ, ta là Chu A Tứ, ta tới tìm ngươi. Mặc dù thanh âm giống nhau như lúc, nhưng là Giang Minh là vạn bất tin tưởng, tùy ý suy nghĩ một chút nói, ta cùng Chu A Tứ cùng một chỗ thời điểm, đã từng nói một cái ám hiệu, ngươi còn nhớ rõ cái kia ám hiệu sao? Người bên ngoài lại nói, ta đi nhiều như vậy đường, đã không nhớ được ám hiệu này. Chúa cứu thế điện hạ, những người kia đến, ngươi mau mở cửa cho ta đi, ta không muốn chết ta. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh liền biết người bên ngoài căn bản không phải Chu A Tứ, nhưng lại kỳ quái. Hắn căn bản cũng không có mang Chu A Tứ đến nơi đây, đối phương là như thế nào biết Chu A Tứ tồn tại, chẳng lẽ lại, bọn hắn có thể đánh cắp trí nhớ của mình sao? Nhưng mà, hắn bây giờ cũng không có biện pháp hỏi Hồ Ly. Dù sao hắn cũng không biết vừa rồi hắn cùng Hồ Ly đối thoại, đối phương nghe được bao nhiêu, lại không được sức đầu mẹ chán đứng lên. Nghe được người bên ngoài lời nói, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ lộ ra cực kỳ hưng phấn, vẫn muốn hướng phía ngoài cửa đi đến. Nếu không phải kết giới ngăn cản, Giang Minh cũng không biết hắn có thể ngăn cản hai người bao lâu. Hắn bắt đầu mê mang. Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ đến cùng là thế nào mới có thể biến thành cái dạng này? Hiện tại hắn thật hy vọng có một người có thể cho hắn một cái đáp án xác thực. Mà người bên ngoài gặp Giang Minh không có trả lời, đội vàng lại nói ta thật là Chu A Tứ, Chúa cứu thế điện hạ, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi chúng ta qua lại. Ngươi còn nhớ rõ Thanh Miểu Vương nữ bọn hắn sao? Bọn hắn cũng cùng ta đợi cùng một chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn bị tân nương kia bắt được người, chúng ta cần phải đi cứu bọn họ. Nhìn thấy người bên ngoài bắt đầu líu lo không ngừng, Giang Minh gọn gàng mà linh hoạt nói ta bị Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ ngăn cản lại, không có cách nào mở cửa, ngươi biết làm sao để bọn hắn khôi phục lý trí sao? Nói xong, hắn có chút mong đợi. Đây là hắn cố ý muốn lừa dối đối phương, nếu là đối phương có thể nói ra trị liệu Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ biện pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải là bị mê hồn âm mê hoặc sao? Không có khả năng ngăn cản câu nói kế tiếp đối phương không có nói ra, đoán chừng là phát giác được chính mình bại lộ. Giang Minh nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi thở dài. Nguyên lai bọn hắn là bị mê hồn âm mê hoặc, cái này muốn làm sao phá giải đâu. Mà đối phương còn tưởng rằng Giang Minh không có nghe được, vừa tiếp tục nói, ta đây cũng không biết ta, ngươi xem một chút có thể hay không đem bọn hắn trói lại, linh lực của ngươi luôn luôn rất lợi hại, lần này làm sao lại té ngã nữa nha. Giang Minh mắt nhìn hồ ly, đối phương còn tại trong mê ly. Hắn nhớ tới đến, hồ ly để hắn tu bổ đồ sứ, liền bắt đầu chuyên chú lên đồ sứ đến. Để hắn tu bổ đồ sứ, nhưng vẫn là xuất hiện đập đập thanh âm, cái này nói rõ, đây là có khác ý đồ. Chương 908, chương 908, chương 908. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, Giang Minh phát hiện đồ sứ này cũng không có cái gì khác biệt, không khỏi phiền nào đứng lên. Loại này đồ sứ có cái gì đặc biệt sao? Chính nghĩ như vậy, người bên ngoài bắt đầu không nhịn được. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Ta lập tức liền tiến đến. Nói, người kia liền muốn mở cửa. Giang Minh tiến lên, đưa tay đem linh lực đặt ở phía trên. Có linh lực gia trì, cửa căn bản mở không ra. Ngoài cánh cửa kia người không khỏi kinh sợ, lập tức lại dò hỏi, hai người kia ngươi coi thật sự là chống đỡ không được sao? Cửa giống như không mở được, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi nhanh lên đem cửa mở ra, ta xong đi cứu ngươi. Giang Minh ha ha hai tiếng. Hắn thật vất vả giữ cửa cho khóa lại, người này ngược lại tốt, còn muốn diễn kịch để hắn đem cửa mở ra. Nếu đối phương nghĩ như vậy muốn diễn kịch, vậy hắn cũng không thể cô phụ người ta. Suy nghĩ một chút, Giang Minh vội vàng nói, ta bị Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngăn cản lấy, căn bản không mở được cửa, bằng không, chính ngươi tìm cách vào đi. Hai người này cùng nổi điên một dạng, một mực không ngừng muốn giết ta, ta cảm giác đều muốn hít thở không thông. Người ngoài cửa lại tựa như bối rối. Ngươi đừng chết nha, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ? Nghe được giọng điệu này, Giang Minh không khỏi kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, chính mình chết không phải tốt nhất sao? Người này làm sao còn có chút nóng nảy? Chẳng lẽ lại là muốn bắt hắn làm chuyện gì sao? Trên người hắn còn có cái gì đáng giá bọn hắn muốn, thật là khiến người kỳ quái. Giang Minh trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, người bên ngoài thì là một mực tại gõ lấy cửa, nhưng hắn hay là chuyện vô bổ, căn bản mở không ra. Hắn không khỏi tức giận đứng lên. Môn này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó mở thật tốt, hiện tại làm sao không mở được? Trước đó, Giang Minh không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ buông xuống đồ sứ người chính là hắn? Nhưng là đồ sứ này đến tuột cùng có tác dụng gì đâu? Hắn dứt khoát lại tiếp tục nhìn xem đồ sứ. Hắn phát hiện hay là phổ thông dáng vẻ, không khỏi sức đầu mẹ chán đứng lên. Hắn ngay cả một cái bình thường đồ sứ đều không làm gì được, thật là muốn mạng. Tư Không Nô Nguyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này cuồng hống lấy, phía ngoài cửa cũng một mực không ngừng gõ, hết thảy tất cả đều tại biểu thị Giang Minh đằng sau tình huống rất là nguy cấp. Ngay lúc này, một người khác cũng giống như đến trước cửa, hô to, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Ta là Thanh Miệu Vương nữ, ngươi có muốn hay không nhảy cửa sổ rời đi? Trong phòng này buồng trong có một cái cửa sổ, ngươi đi ra, ta tiếp ứng ngươi. Thanh âm này hoàn toàn chính xác cùng Thanh Miệu Vương nữ thanh âm giống nhau như lúc, Giang Minh vẫn không khỏi đến hoang mang đứng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn cũng có thể nhảy cửa sổ tiến đến, nhưng vì cái gì không tiến vào đâu? Hay là nói bọn hắn căn bản lật không được cửa sổ, chỉ có thể từ cửa chính tiến đến? Hắn bắt đầu không hiểu ra sao đứng lên. Ngay sau đó, hồ ly kia tựa hồ thanh tỉnh, đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Minh một thanh điểm huyệt bị. Nó chỉ có thể há miệng, cũng không thể phát ra âm thanh. Hồ ly không khỏi phẫn hận đứng lên, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, ở trong lòng đối với Giang Minh nói, mau đưa ta bừng ra, nếu không, đợi lát nữa có ngươi nếm mùi đau khổ. Người bên ngoài đều là người của ta. A, có đúng không? Ta làm sao nghe thấy bọn hắn nói là người của ta? Giang Minh ở trong lòng đáp lại hồ ly. Hồ ly phát giác được cái gì, lại sau đó lung tung nói, Chúa cứu thế điện hạ, giữa chúng ta cũng không có thủ án, ta chỉ bất quá muốn trợ giúp ngươi mà thôi, ngươi làm gì muốn như vậy đối với ta đây? Nếu không phải ta, ngươi cũng tới không được cái nhà này, càng tu bổ không được đồ sứ này, bọn hắn cũng sẽ không vào không được nha. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng là bởi vì đồ sứ này, bọn hắn mới vào không được đi. Giang Minh cảm thấy hồ ly này là thật sự là nói hiệu nói vượng, lập tức lại đưa tay thả ra linh lực, tại đối phương nơi trái tim trung tâm đâm vào. Máu tươi rung manh tiến ra, hồ ly lại hoảng hồn, ở trong lòng cầu khẩn Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, có chuyện hào hào nói, như thế động thủ động cước làm cái gì? Ngươi hy vọng ngươi chết sao? Giang Minh trực tiếp cắt vào chính đề. Hồ ly ho khan một cái nói vậy dĩ nhiên sẽ không muốn chết, đã có sống cơ hội, tại sao phải chết đâu? Đi, ta cho ngươi sống cơ hội, ngươi muốn nói cho ta biết một ít chuyện, ta liền thả ngươi, còn có thể để cho ngươi cùng bên ngoài những người kia đoàn tụ. Giang Minh ý đồ giảng đạo lý. Hồ ly suy nghĩ một chút nói, ai biết ngươi có thể hay không từ đó làm tay chân, ta có thể không tin ngươi. Vậy ngươi không tin ta, ngươi cũng chỉ có thể đã chết đi, ngươi sẽ không cho là ta thật cần ngươi đi. Giang Minh lại đi phần bụng bên trong rối ra. Hồ ly cảm nhận được thấu xương lanh ý, không khỏi khó chịu đứng lên, lập tức nói, ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Cái gì đều có thể, nhưng là ta không biết liền thật không có biện pháp. Rất đơn giản, ngươi tại sao muốn để cho ta tới tu bổ đồ sứ này? Đồ sứ này căn bản cũng không phải là ngăn cản người bên ngoài tới dùng. Giang Minh đem linh lực đao ra bên ngoài cầm, lại lập tức ở trong lòng hỏi. Mà người bên ngoài tựa hồ sợ hắn sẽ làm ra cái gì động tác, đập cửa thanh âm càng gia tăng đứng lên, để hắn vẫn là không có biện pháp mở cửa. Chúa cứu thế điện hạ, ngài ở bên trong à? Ngươi mau lại đây đến cửa sổ bên này nha, nếu là lại lềm mà lềm bề, đến lúc đó bọn hắn giết ngươi nhưng làm sao bây giờ? Nói mình là Chu A Tứ người ở một bên vội vàng nói đến. Liền ngay cả cái kia nói mình là Thanh Miểu Vương nữ người cũng ở một bên đáp lời nói, đúng vậy à, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi lại cái dạng này, đến lúc đó vạn nhất chết nhưng làm sao bây giờ? Lời này rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi, hai người đều đối diện trước cửa không có biện pháp, điều này cũng làm cho Giang Minh nhẹ nhàng thở ra, lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Bọn hắn vì cái gì không theo cửa sổ bên kia tiến đến đâu? Hắn có chút nhớ nhung đến cửa sổ bên kia nhìn một chút, nhưng là lại nghĩ đến quá mức nguy hiểm, lại bắt đầu do dự đứng lên. Lúc này, hồ ly thở dài nói, rất đơn giản, đồ sứ này có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, này mới khiến ngươi tu bổ. Chỉ là một cái đồ sứ mà thôi, này làm sao để cho người ta khởi tử hồi sinh? Giang Minh sửng sốt một chút, lại liếc mắt nhìn đồ sứ. Tử vật còn có trị liệu tác dụng. Hồ ly phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ mỉm cười nói, tử vật này làm sao có thể trị liệu, chẳng qua là bởi vì thứ này có thể làm cho người thân thể càng thêm cường tráng thôi. Ta vẫn là không có nghe hiểu. Giang Minh dở khóc dở cười. Cái này nói hồi lâu, hắn cảm giác hoàn toàn không nói rõ ràng ý tứ. Phía ngoài hai người thì là không vừa lòng tại gõ cửa, mà là trực tiếp xô cửa. Nhưng mà môn này gắt gao ngưng kết ở nơi đó, hoàn toàn không cho hai người tiến đến cơ hội. Nhìn thấy này, bọn hắn dứt khoát cũng không cùng Giang Minh nói chuyện, mà là tiếp tục sử dụng phương pháp mới, trực tiếp dùng linh lực đem một bên tường chấn khai. Bởi vì Giang Minh chỉ đem linh lực đặt ở trên cửa, cho nên tường lập tức liền bị chấn khai. Như thế vừa đánh ra, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy song phương cùng bị trói lấy hồ ly. Thấy vậy, hồ ly lớn tiếng la lên, muốn cầu cứu. Chương 909, chương 909, chương 909, nhưng mà hắn lại quên mình không thể phát ra âm thanh, ngược lại nhẫn nhịn một thân hoàng khí. Đối phương cùng Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ giống nhau như lúc. Giang Minh không khỏi có chút giật mình. Đối phương đều không có gặp qua, còn có thể biến thành giống nhau như lúc chân nhân, hắn thật sự là bội phục. Cái kia cái gọi là Chu A Tứ người không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tiến lên một bước nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi tại sao muốn đối với ta nói láo đâu? Ngài đối với ta quá không tín nhiệm, cái này Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ rõ ràng chính là cột. Đợi lát nữa khả năng có người tới, chúng ta đi nhanh một chút đi. Thanh Miểu Vương nữ vội vàng muốn đem đồ sứ lấy đi, đặt ở miệng túi của mình, cũng ở một bên chuyển di Giang Minh lực chú ý nói ta nhìn hay là để ta tới giải quyết hai người này đi, hai người này cũng không biết có thể hay không cứu, ta nhìn hay là không cần mang đến nỗi lo về sau. Mà Giang Minh thì là thấy rõ ràng chuyện này đóng vai Thanh Miểu Vương nữ nhân tiểu động tác, liền vội vàng tiến lên một bước, trực tiếp đem đồ sứ giành lại đến. Cái này có thể quá làm phiền ngươi, ta nhìn ta hay là đem bọn hắn mang đi đi, cũng không cần trợ giúp của các ngươi. Các ngươi không phải tại khác trong cung sao? Làm sao lại tới đây? Cái kia giả trang Chu A Tứ người suy nghĩ một chút. Đây không phải cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm mới tới sao? Bằng không ai sẽ lại tới đây? Giang Minh ha ha hai tiếng. Nếu không phải hắn nhận biết Chu A Tứ, thật đúng là muốn bị người này lừa gạt. Hắn đi tới Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Kỳ quái là, tại đồ sứ tới gần bọn hắn thời điểm, ánh mắt của bọn hắn nhiều hơn mấy phần thanh minh, lập tức nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi làm sao lại đợi ở chỗ này? Bọn hắn những người này là ai? Cho dù là giống nhau như lúc, hai người bọn họ một chút liền nhìn ra đến, hai người này là giả Chu A Tứ cùng Thanh Miệu Vương nữ. Bọn hắn cảnh giác nhìn qua đối phương. Nhưng mà, hai người kia không nghĩ tới Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ sẽ khôi phục lý trí, vội vàng nói, ta là Chu A Tứ, nàng là Thanh Miệu Vương nữ à, các ngươi làm sao đều không nhận ra chúng ta? Hai người nhìn thoáng qua Giang Minh. Hắn âm thầm nói coi như bọn hắn là thật, cùng bọn hắn gặp dịp thì chơi một phen, ta muốn biết bọn hắn muốn đối với chúng ta làm cái gì. Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ lúc này hiểu ý, vội vàng nói, các ngươi có thể cuối cùng tới, chúng ta đều muốn bị trên thôn trấn này người cho hô chết. Trên thôn trấn này người đều là ác ma, chúng ta mau mau rời đi đi. Cái kia giả trang Chu A Tứ người không khỏi sửng sốt một chút nói các ngươi nghe được cái gì? Tại sao phải nói trên thị trấn người đều là ác ma? Người nơi này đều rất tốt. Cái kia giả trang Thanh Miểu Vương nữ người cũng bắt đầu xem kỹ nói cũng không phải sao. Chúng ta tới thời điểm toàn bộ nhờ bọn hắn chỉ đường, nếu không, chúng ta đều được xong đời, cũng tìm không thấy các ngươi. Sau đó nàng lại tiến lên một bước nói chúa cứu thế điện hạ, cái kia đồ sứ là người nhà này đồ vật, chúng ta còn muốn còn cho người nhà này đâu. Ngươi liền cho ta đi, đừng để người nhà này cho là chúng ta là kẻ trộm. Người nhà này không phải đều đã chết rồi sao? Tư Không Nô Huyên giống như cười mà không phải cười, các ngươi còn có thể nhận biết người chết. Làm sao có thể, bọn hắn đều sống đây này. Cái kia giả trang Thanh Miểu Vương nữ người phủi tay, phía sau bọn họ lập tức đi tới cùng lão nương cùng phóng như lang tướng mạo giống nhau như lúc người. Ngay cả thần thái tư thái đều là giống nhau, chân thoạt động tác để cho người ta nhìn, căn bản không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều nhìn ngây người. Cái này nếu là nói giả, bọn hắn thật đúng là không tin, hai người này là thế nào lại đột nhiên mà nhưng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhớ kỹ hai người này đã đầu một nơi thân một mẹo, bị bọn hắn chôn nhà. Giang Minh tại nội tâm cảnh giác nói, chớ để cho bề ngoài của bọn hắn cùng thần thái lừa dối, chúng ta rõ ràng tự mình chôn hai người kia, hai người này làm sao có thể bình yên vô sự đi ra. Chỉ sợ là có người tại từ đó cản trở, chớ bị bọn hắn lừa gạt. Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy cũng là cái dạng này, bắt đầu hoài nghi nói, ngươi để bọn hắn nói chút chúng ta quen thuộc sự tình, nếu không, ta là quả quyết không tin. Cái kia giống Chu A Tứ người thở dài nói, thiệt thòi chúng ta còn đồng sinh cộng tử qua, chúng ta đều là bằng hữu, các ngươi thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tin. Nguyên Hạ Hạ thoá mạ một tiếng nói, còn bằng hữu đâu, chúng ta đều không có ở tại qua cùng một chỗ vài đoạn thời gian, ngươi ngược lại là sẽ dán nhân tình. Giống Chu A Tứ người lúc này đổi sắc mặt, khó có thể tin nói Nguyên Hạ Hạ, ta phát hiện ngươi đi ra ngoài một chuyến thay đổi, trở nên quả thực là không hợp tói thường. Giống Thanh Miểu Vương nữ người cũng bụng mặt nói ngươi vậy mà quên đi chúng ta tất cả đi qua, ta thực sự quá khó chịu. Lúc nói chuyện, khóe mắt nàng còn mang theo mấy giọt nước mắt. Ngươi không biết, thật đúng là coi là Nguyên Hạ Hạ làm cái gì. Nguyên Hạ Hạ có chút phiền não. Đừng bày ra cái kia một bộ làm tịch dáng vẻ, ta xem bực bội, lại nói, Thanh Miểu Vương nữ, chúng ta từ trước đến nay liền không hợp phách, ngươi, là thật sao? Lời này là hắn cố ý nói, hắn có thể không cảm thấy đối phương biết hết thảy tất cả. Cái kia giống Thanh Miểu Vương nữ người lúc này che lấp nói ta không phải thật sự. Ngươi đang nói cái gì hồ thoại, chúng ta đều tới cứu ngươi. Không nói trước cái này, trước tiên đem đồ sứ cho ta đi, đừng để hai người bọn họ sốt ruột. Lao nương cũng liền bận bịu ở một bên nói, đúng vậy à, đồ sứ là nhà chúng ta duy nhất thứ đáng tiền, nếu như các ngươi cầm đi, vậy chúng ta coi như ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nói, nàng cũng bộ mặt, cũng bắt đầu anh khóc ồ lên. Giang Minh cười lạnh, nếu là không biết tình huống thật, hắn thật đúng là muốn bị mấy người kia lừa gạt. Phóng Nưu Lang cũng đội vàng nói, ta phi thường cảm tạ các ngươi cho chúng ta mang tới những vật kia, nhưng là chúng ta không thể vì cảm tạ đem cái này bảo vật ra chuyển cho các ngươi nha, các ngươi liền trả cho chúng ta đi. Giống Chu A Tứ người vội vàng theo sát lấy nói, đúng vậy à, các ngươi cũng đừng lại làm có hắn, đồ sứ này nhanh cho ta đi. Nói xong hắn liền muốn tiến lên đoạt đồ sứ, bị Giang Minh một thanh lôi xuống. Giang Minh giống như cười mà không phải cười nói, thứ này thật đúng là không có khả năng vô duyên vô cớ cho người ta, mà lại ai biết có phải hay không các ngươi đến coi trọng chứng cứ, ít nhất phải cho ta một cái lý do đi. Những lời này cũng là hắn muốn thăm dò bọn hắn, hắn thực sự không nghĩ ra đồ sứ này tác dụng, cũng nghe không hiểu hồ ly kia lời nói, chỉ có thể làm như vậy. Nào có thể đoán được hồ ly lại đang nội tâm đối với Giang Minh nói, ngươi không cần cùng bọn hắn nói cái gì, ngươi là căn bản hỏi không ra bọn hắn biết đồ vật, ta khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Lời này rõ ràng là đang gây hấn với Giang Minh. Hồ ly trong lòng oán hận không thôi, cái này chúa cứu thế khiến cho toàn thân hắn đều là vết thương, hắn đời này đều khó có khả năng tha thứ người này. Giang Minh không có trả lời. Hắn biết hồ ly ý tứ, nhưng là cũng không thấy đối phương lời nói hoàn toàn đúng. Ngay lúc này, cửa lại thùng thùng gõ. Người bên ngoài vội vàng nói, người ở bên trong nhanh lên đi ra, trong thôn phải lớn tế tự, không cho phép trong phòng ở lâu một người. Chương 940, đại tế ti. Hồ ly sửng sốt một chút. Ta làm sao không nhớ rõ còn có loại vật này. Liền ngay cả cái kia giả trang thành Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ người đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nhớ rõ có vật như vậy. Ngươi là ai? Ngươi là trong thôn này thôn dân sao? Cái kia giống Thanh Miểu Vương nữ người ở bên trong la lên. Ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Đây chính là chúng ta mỗi năm một lần tế tự, nếu như các ngươi không đến, vậy thì chờ chết đi. Vậy bên ngoài người hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là rời đi, không có thanh âm. Giang Minh lại là kỳ quái. Trong thôn này đồ vật làm sao nhiều như vậy, hơn nữa còn mang theo không hiểu thấu trùng hợp, một cái tiếp một cái, liên tiếp không ngừng. Hắn đang nghĩ ngợi, hồ ly lại là đột nhiên đột phá cấm chế, hướng phía Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi thật sự là quá phận, lại muốn giết ta, ta muốn mạng của ngươi. Nói, nó xông lên trước, liền muốn đâm về Giang Minh trái tim, kết quả lại bị cái kia giống Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ hai người cho ngăn cản lại. Bọn hắn không vui nói, ai bảo ngươi động chúa cứu thế điện hạ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Nói, bọn hắn liền đem hồ ly cho trói lại, còn để cho người ta đem nó kéo ra ngoài. Hồ ly khó có thể tin, nhưng chỉ là nhìn xem, lại là không có nói. Nhưng phen này thao tác đem Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều thấy chân kinh. Những người này đến cùng là nơi nào người tới? Giống như cũng không phải người trong thôn, cái gì cũng không biết dáng vẻ. Giang Minh thì là nhớ tới cái gì, tiến lên đem bọn hắn hai dây thừng giải khai. Hai người lúc này mới nhớ tới, chính mình còn bị cột, không có trói buộc đằng sau, bọn hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Chúng ta bây giờ ra ngoài tham gia đại tế tự. Nhưng mà, cái kia Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ người như là đột nhiên đạt được thông tri, hoàn toàn không cho Giang Minh ba người cơ hội, trực tiếp muốn lôi kéo mấy người đi ra bên ngoài. Giang Minh trực tiếp đưa tay cho hắn ra, sắc mặt lạnh xuống nói, Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ cho tới bây giờ cũng sẽ không ép buộc ta, các ngươi đến cùng là ai? Gặp đã xé toan ngụy trang, hai người dứt khoát cũng không giả, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ đã tiến nhập chúng ta chỗ trong lĩnh vực, ngươi coi như chạy trốn cũng sẽ bị bắt trở lại, còn không bằng quay quay đi theo chúng ta đi. Tư Không Ngô Uyên ở một bên thoá mạ nói, liền các ngươi còn muốn khống chế lại chúng ta, cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì, đây là căn bản không thể nào. Nguyên Hạ Hạ từ trong tay rút ra đồ vật, trực tiếp ném tới cái kia cực giống Thanh Miểu Vương nữ trên thân thể người. Đồ vật xâm nhập bả vai bên trong, cũng làm cho bả vai thịt xuất hiện màu đen. Hắn cười ha ha một tiếng nói, bên trong thấm độc, cần dùng đồ của ta mới có thể giải độc, ta nhìn các ngươi nên làm cái gì. Kết quả cái kia cực giống Thanh Miểu Vương nữ người lại là trực tiếp đem đồ vật kia đem ra, cùng ném đồ chơi một dạng ném xuống đất. Nương theo lấy ầm một tiếng, nàng chẳng thèm ngó tới nói, không phải liền là thứ gì sao? Ai còn dường như không có, không tính là gì. Nguyên Hạ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái nói, ngươi xác định sao? Độc này thế nhưng là có thể hại chết người. Đối với cái này, cái kia cực giống Thanh Miểu Vương nữ người lại đem Nguyên Hạ Hạ xem như đồ đần một dạng nhìn xem. Ta thế nhưng là bách độc bất xâm thân thể, ngươi những vật này với ta mà nói căn bản không có cái tác dụng gì, bất quá thôi, ta ngược lại thật ra đột nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có phải hay không giống như ta đâu. Không đợi Nguyên Hạ Hạ lấy lại tinh thần, nàng liền trực tiếp ném tới một cái trong suốt đồ vật. Vật kia kèm chút đâm trọn Nguyên Hạ Hạ trên bờ bay, bất quá bị Giang Minh cho tiếp nhận. Hắn nhìn thoáng qua, thứ này như là một cái trong tróng, nhưng là lại không giống. Trong này quả nhiên là trộn lẫn độc. Hắn không khỏi hoang mang đứng lên, lập tức dương mắt nhìn hướng cái kia Thanh Miểu Vương nữ. Cái kia tương tự Thanh Miểu Vương nữ người cắn răng một cái, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Giang Minh một cái nói, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác, ngươi cái này chúa cứu thế điện hạ, một chút năng lực không có, ngược lại còn muốn xen vào chuyện bao đồng. Nghe được Giang Minh bị chửi, Nguyên Hạ Hạ không vui. Ta đồng bạn cứu ta mắc mớ gì tới ngươi? Ta nhìn ngươi chính là trả đũa, nghĩ hay lắm, ta là không thể nào bị ngươi cho hạ độc chết. Nói, hắn còn âm thầm hướng về phía đối phương ném đi qua một cái chính tay đâm. Chính tay đâm bên trên đặc biệt bị hắn tăng thêm thiết bị truy tìm, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể theo dõi cái này tương tự Thanh Miểu Vương nữ người. Cái kia tương tự Thanh Miểu Vương nữ người không biết, ngược lại coi là chỉ là phổ thông công kích, một tay lấy nó đánh dụng, thiết bị truy tìm đến nàng trên thân. Nàng dương dương đắc ý hướng về phía Nguyên Hạ Hạ nói, ta còn tưởng rằng đó là vật gì đâu. Kết quả chỉ là một lần phổ thông công kích thôi. Ta nhìn, ngươi người này hay là nhiều hơn luyện thành một ít thực lực đi, bất quá cũng như vậy thôi. Nguyên Hạ Hạ ngoài miệng ra vẻ tức giận nói, không phải liền là ngăn cản một cái công kích thôi, không đáng kể chút nào, ta nhìn ngươi mới là nên hảo hảo tu luyện. Chỉ là ngăn cản một lần công kích liền để ngươi ngạo khí như vậy, không biết, còn tưởng rằng kiến thức của ngươi có bao nhiêu thấp đâu. Câu nói sau cùng là cái này tương tự Thanh Miểu Vương nữ trong trái tim con người chỗ đau, nàng trước đó một mực bị người nói như vậy, hiện tại lại bị người nói. Nàng không khỏi phẫn nộ. Đừng nói nữa, ngươi chỉ sẽ nói những vật này, ngươi còn biết cái gì? Nàng xoay tròn, quanh thân đột nhiên lan tràn đi ra rất nhiều cánh hoa. Vậy được giống như Chu A Tứ người không khỏi lui về sau một bước nói nhanh lên rời đi nơi này, nàng muốn thả đại chiêu. Giang Minh còn không có làm rõ đại chiêu này là cái gì, liền gặp những cánh hoa này toàn bộ đến trên người của bọn hắn. Nhưng mà cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, cánh hoa lập tức liền rớt xuống, hắn không khỏi muốn cười. Chẳng lẽ lại, cái gọi là đại chiêu chính là cái vật này thôi. Nhưng mà thấy một lần Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ, hắn có chút không cười được. Hai người nhau nhau đều bị cánh hoa cắm ngưng kết tại nguyên chỗ, căn bản không có biện pháp động đậy. Bọn hắn ý đồ vận dụng linh lực, nhưng mà cánh hoa tựa như khốn trụ bọn hắn một dạng, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Giang Minh không khỏi sửng sốt, hướng phía trước xem xét, xông hai người này quan tâm nói, các ngươi không có sao chứ? Có thể có cái gì không thoải mái? Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ một mặt khổ tướng nói đừng nói trước cái gì không thoải mái không thoải mái, chúng ta bây giờ không thể động đậy, mà lại cảm giác cánh hoa này tựa hồ đang hấp thu linh lực của chúng ta căn bản không có biện pháp vung ra linh lực. Nghe đến đó, Giang Minh vội vàng dùng tay ý đồ đem lấy cánh hoa cho rút ra. Hắn coi là sẽ rất gian nan, liền ngay cả Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng tưởng rằng dạng này, kết quả không nghĩ tới cánh hoa này cùng giấy một dạng, lập tức rơi xuống. Kịch này mã, không chỉ có để Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ giật mình, liền thi triển thuật pháp người đều sợ ngây người. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Nàng thật sự là khiếp sợ không được, trong miệng cũng bắt đầu cà lăm, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Đây rốt cuộc là cái gì kinh người năng lực, vậy mà có thể làm được dạng này? Cánh hoa kia thế nhưng là nàng đời này tân tân khổ khổ đúc thành mà thành đồ vật a. Chương 941, bây giờ làm sao lại bị đối phương dễ dàng như vậy liền rút ra? Cái này khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người đi. Nàng đều không có luyện thành qua năng lực như vậy. Cái kia tương tự Thanh Miểu Vương nữ kín người mắt đều là hâm mộ, lập tức lại phủi tay nói, hiện tại đừng nói trước cái này, chúng ta nhất định phải chạy tới đại tế ti nơi đó, thời gian vừa tới, chúng ta đều được xong đời. Nhanh, đi lên đem những người này đều cho ta trói lại. Nói, nàng sai xử một bên gã sai vặt. Những cái kia gã sai vặt nhìn thấy này, liền vội vàng tiến lên muốn trói người. Giang Minh hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ai muốn trói chúng ta, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nói, hắn đưa tay liền phóng xuất linh lực khổng lồ. Trong nháy mắt, những này bọn sai vặt bị chấn ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, bọn hắn liền ngã trên mặt đất. Cái kia tương tự Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ người không khỏi mắt tròn váng, khó có thể lý giải được nói ngươi làm như thế nào. Theo lý thuyết, căn bản cũng không khả năng có người sẽ làm đến. Ta ngược lại muốn xem, liền ngươi điểm ấy bản lĩnh, ngươi còn có thể xuất ra dạng gì quỷ kế. Loại này giống như Chu A Tứ người không tin, đặt một cái mặt đất, toàn thân cũng theo đó đằng không mà lên. Toàn thân hắn tản ra lực lượng lôi điện. Những lôi điện này hội tụ thành từng đạo dây thừng, hướng thẳng đến Giang Minh bọn người bay tới. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên linh lực thả ra lưới dao, trực tiếp cắt chém đi ra từng mảnh nhỏ lôi điện. Hắn sau đó lại đem những vật này hỗn hợp lại cùng nhau, trở thành một cái cự đại bóng. Bóng bị ném ra ngoài, đụng phải người thời điểm, lập tức nổ tung. Mà cái kia cực giống Chu A Tứ cùng Thanh Miểu Vương nữ hai người cũng bởi vì bạo tạc lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Sắc mặt như của bọn họ cùng hủy dung đồng dạng, phía trên có vô số vết trảo, nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Hai người kia phảng phất biết mình gương mặt đã lộ ra, đội vàng che chắn nghiêm mặt, lớn tiếng nói, không nên nhìn, tuyệt đối không nên nhìn. Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút, cảm giác bất đắc dĩ. Hai người này trách không được một mực không lộ chính mình nguyên bản khuôn mặt, nguyên lai là hủy khuôn mặt. Bất quá bọn hắn là thế nào biết Chúa Cứu Thế Điện Hạ người quen biết, chẳng lẽ lại là có thể đánh cắp ký ức người sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức sợ lên, lại tùy theo cảm giác được trong lòng có chút bối rối, lập tức nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên, ở trong lòng nói cho ý nghĩ của hắn. Tư Không Nô Uyên cũng không khỏi đến bối rối lên, liền vội vàng tiến lên, thừa dịp cái kia hai cái hủy dung người không chú ý, trực tiếp dùng linh lực của mình làm một tấm lưới con, đem hai người kia bọc. Trong miệng hắn còn nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, để cho các ngươi một mực tại nơi này làm sàng làm bậy, còn giả vờ giả vịt còn muốn gạt chúng ta, các ngươi nên nhận trừng phạt. Hai người bọn họ ý thức được cái gì, vội vàng dây rủa lấy, nhưng mà Tư Không Ngô Uyên ở bên trong cố ý làm đặc thù xử lý, có tấm lưới này còn bao trùm, bọn hắn là không có cách nào sử dụng linh lực. Giang Minh sợ Tư Không Ngô Uyên làm lưới không đại sự, lại đi phía trên đóng dấu trồng một tầng linh lực. Lần này hai người kia càng thêm không có cách nào dãy rủa, nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy không quan trọng, lập tức lạnh lùng nói, chúng ta đều đã dạng này, cũng không quan trọng sinh tử, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, dù sao đến cuối cùng các ngươi đều sẽ chết mất, hiện tại các ngươi đều đã bỏ qua cơ hội, những người kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Những người kia? Người nào? Là trong thôn này thôn dân sao? Giang Minh ý thức được cái gì, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Bọn hắn nhưng không nói lời nào, ngược lại một mực nhắm mắt lại, trong miệng nghĩ linh tinh cái gì. Tư Không Nô Uyên xích lại gần muốn nghe được, nhưng mà lại làm sao cũng nghe không rõ cái này nói đồ vật, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Giang Minh ngược lại rất là bình tĩnh. Bất kể như thế nào, hắn đều cảm thấy những thôn dân này không có cái gì chỗ lợi hại, chẳng lẽ lại còn có thể đem bọn hắn ba người giết chết phải không? Hắn cứ như vậy nghĩ đến, thôn dân kia lại tới thúc giục. Lần này hắn trực tiếp vào phòng, đội ba nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, còn không mau một chút đi, còn kém các ngươi có mấy người, có biết hay không, nếu như không đi lời nói là đối với đại tế tư không tôn kính, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Lúc này, cái kia bị lưới giam lại hai người bắt đầu bán thảm đứng lên. Bọn hắn căn bản không muốn đi, càng là vũ nhục đại tế ti, ngươi cũng không biết bọn hắn nói lời có bao nhiêu khó nghe, chúng ta cùng bọn hắn tranh luận, bọn hắn còn đem chúng ta giam lại, cũng không để cho chúng ta đi tìm đại tế ti. Làm sao lại, thôn dân kia có chút khó có thể tin, lập tức nhìn về phía Giang Minh nói, các ngươi coi là thật như vậy. Tư Không Nô Uyên vội vàng nói, làm sao có thể? Chúng ta căn bản không có nói qua liên quan tới đại tế ti bất kỳ nói xấu, ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ. Cái kia bị dung người lại nói, ta biết các ngươi thôn trưởng, chúng ta so với bọn hắn càng đáng giá tin tưởng, ngươi không tin, ngươi tìm các ngươi thôn trưởng tới, hắn là nhận biết ta. Thôn dân kia bán tín bán nghi, lập tức đưa tay, hướng về phía bên cạnh mình hai cái thôn dân nói rông dài lấy cái gì. Cái kia có ngoài hai người vội vàng rời đi, lập tức tìm được một cái trắng bóng lao đầu tử. Lao đầu tử này trên tay trụ quả trượng, khiến người ta ngạc như là, hắn vậy mà cùng cái kia phóng lưu lang dáng dấp rất là giống nhau. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này chẳng lẽ lại là phóng lưu lang phụ thân? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại đang trong lòng rơi vào trầm tư. Nói đến, bọn hắn đi vào cái này phóng lưu lang trong nhà thời điểm, cũng chỉ gặp được lão nương cùng phóng lưu lang, cũng không có nhìn thấy những người khác, đây cũng là duy nhất có thể nói thông được, nhưng là cũng không nhất định. Cái kia đã hủy dung hai người bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Thôn trưởng, ngươi mau tới đây nhìn xem, hai người kia đối với đại tế tư không tôn kính, ta nhìn nắm chặt đem bọn hắn xử lý đi, đừng đến lúc đó trêu đến đại tế ti sinh khí. Thôn trưởng nghe được này, gõ một tiếng quả trượng, trừng trong mắt nhìn về phía Giang Minh nói, các ngươi những người này thật sự là không có chút nào tôn trọng người trong thôn, xem xét các ngươi chính là ngoại nhân, một chút quy củ đều không có, mau đưa những người này đều cho đuổi đi ra. Thôn dân kia còn có chút chần chờ, ở một bên hướng về phía thôn trưởng nói, thôn trưởng, chúng ta căn bản cũng không biết nguyên do chuyện, chúng ta thật phải tin tưởng hai cái này bị dung người sao? Bọn hắn trước đó không phải bịa đặt qua trong thôn một ít chuyện sao? Thôn trưởng hoành cái mũi mắt dọc nói, ngươi đến cùng là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng những người ngoài này. Ta đều nói với các ngươi, ngoài thôn người không có một cái nào đủ tốt, các ngươi còn chưa tin. Hiện tại còn muốn cùng ta tranh chấp, làm sao? Hiện tại thôn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, các ngươi liền bắt đầu không tôn kính chúng ta những lao bối này có đúng không? Hắn đang nói, còn lại lao nhân cũng nhao nhao theo nhau mà tới, vừa vặn nghe được những lời này. Bọn hắn không khỏi tức giận đứng lên, hướng về phía thôn này dân lẩm bẩm, ngươi tiểu tử này, tại trong thôn này có chút quyền phát biểu liền muốn bắt đầu phản bác thôn trưởng, các ngươi ăn cơm còn không có thôn trưởng ăn muối nhiều đây. Còn không mau một chút dựa theo thôn trưởng nói lời đi làm, chẳng lẽ lại muốn nhận trong thôn hình phạt sao? Chương 942, chương 942, chương 942, vừa nghe đến hình phạt hai chữ, thôn dân kia lập tức run lên, vội vàng đổi lại một mặt tha thiết nói, thôn trưởng, ta cái này làm, ngài không nên sinh khí. Sắc mặt của thôn trưởng trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Các ngươi làm như vậy mới đối đâu, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta về sau, trong thôn có đồ vật tốt gì, tất nhiên không thể thiếu ngươi, nếu là không nghe ta, thứ này coi như trực tiếp không có. Ngài nói chính là. Thôn dân kia con mắt tỏa ánh sáng, lập tức lại lấy ra đến một bát máu, hướng thẳng đến Giang Minh bọn người đi tới. Liên để ta đến thay các ngươi đi đi suối quẩy. Giang Minh nhìn kỹ, huyết dịch phía trên nhan sắc đều đã đục ngầu. Hắn không khỏi nết nết miệng nói, ta nhìn, muốn đi suối quẩy người hẳn là các ngươi. Tư Không Nô Uyên thuật thế, nhanh chóng vọt đến thôn dân kia sau lưng, trực tiếp đem một bát này máu đoạt lại, ném tới thôn này dân trên thân. Thôn dân lập tức các hẳn, hôm qua ăn thừa đồ vật suýt chút nữa thì phun ra, trong nháy mắt lại cảm thấy đến toàn thân mười phần lửa nóng, có vẻ như tại thiêu đốt bình thường. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn đứng lên. Còn không có chờ một lúc, trên thân tất cả đều là đổ mồ hôi. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này máu lại có tác dụng như vậy. Mà mặt khác thôn dân thấy vậy, liền vội vàng tiến lên nói, Trương đại ca, ngươi không sao chứ? Thôn trưởng lại là hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là phế vật, lại đem máu lấy được trên người mình, tính toán, coi như ngươi đem chính mình hiến tế cho đại tế thì, đem hắn kéo ra ngoài đi, còn nhớ rõ quy củ không? Mấy thôn dân kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức cắn răng, đem tấm này đại ca mang ra ngoài. Nhìn thấy mấy cái này thôn dân thần thái, Nguyên Hạ Hạ minh bạch cái gì, khỏe miệng niệm mai, thôn trưởng nói, ngươi người trưởng thôn này cũng làm chẳng ra sao cả, đều là dùng đại tế ti thanh danh đến trấn áp các thôn dân, hoàn toàn không có một chút thôn trưởng uy nghiêm. Lời này không khỏi xúc động thôn trưởng tâm tư, hắn lại gõ gõ quả trượng, con mắt trừng mắt Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi là nơi nào tới tiểu hài? Ngươi tiểu hài này thật sự là không có lễ phép, sao có thể dám đối với ta như vậy, người thôn trưởng này nói chuyện. Nếu là kẻ ngoại lai, liền muốn đối với thôn trưởng tôn kính. Nguyên Hạ Hạ liếc mắt, ra vẻ trầm trọng nói, nếu không phải ngươi trống rông xuất hiện, ta đều coi là nơi này không có thôn trưởng đâu. Thôn trưởng khí bệnh lên chân, tiến lên liền muốn đánh Nguyên Hạ Hạ, kết quả lại bị Giang Minh cản lại. Quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Giang Minh, thôn trưởng lập tức cảm giác được một cỗ uy áp, không thể không lui về phía sau mấy bước, nhưng bên miệng hay là cường ngạnh nói, ta là thôn này thôn trưởng, tất cả mọi người muốn đối với ta tôn tôn kính kính, mà không phải hiện nay cùng ngươi dạng này. Nguyên Hạ Hạ chỉ ha ha hai tiếng, cũng không có nói chuyện. Nhưng mà trong lời nói ý trào phúng đã rất là rõ ràng, thôn trưởng nổi trận lôi đình, nhưng là cũng không có biện pháp. Hắn là một thôn trưởng, còn muốn biểu hiện ra một phen hình tượng, không có khả năng bị người nói tới. Như vậy đi, xem ở các ngươi là kẻ ngoại lai, không hiểu trong thôn quy củ phân thượng, các ngươi hiện tại đi tìm đại tế ti nói lời xin lỗi, tiếp nhận hắn cố định nghi thức, thôn chúng ta liền tha thứ các ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cười nhẹ một tiếng, biểu lộ ôn hòa, trong lòng tính toán lại là chợt lóe lên. Gặp người trưởng thôn này biến hóa nhanh như vậy, Giang Minh lui về sau lui. Người trưởng thôn này nhất sát thần sắc cùng lật sách một dạng, ai biết hắn có phải hay không muốn đối bọn hắn làm những gì. Về phần cái kia đại tế ti cố định lễ nghi, hắn cũng không biết là thứ gì. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, trước mặt đột nhiên hiện lên một vệt kim quang này trực tiếp đem hắn cùng Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ bao vây lại. Thôn trưởng kia ra vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ta mới nói được đại tế ti, hắn liền đến, kim quang này là hắn gieo họ người mời nghi thức, các ngươi hẳn là cũng sẽ thích. Giang Minh nhếch miệng, trước mắt đã bị kim quang nơi bao bọc, hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh hết thảy tất cả. Hắn cảm giác đến y phục của mình tựa hồ bị thứ gì giật một chút, lập tức nhìn xuống, liền nhìn thấy một cái phi tiêu đã lặng yên đến trên cánh tay của mình. Phía trên càng là đã diện ra huyết dịch. Giang Minh không khỏi cười lạnh nói, thật sự là tốt một cái nghi thức hoang nên. Chỗ này vị nghi thức hoang nên chính là muốn tính mạng của bọn hắn có đúng không? Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đã té xịu trên đất. Giang Minh cảm giác không đúng. Hắn nghe được phịch một tiếng, giống như là có người ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy, hẳn là Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Nhưng mà kim quang che, hắn căn bản không nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vết tích, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có nhìn thấy mảy may. Hắn cảm thấy gọi cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát nghĩ, chính mình cũng giả hôn mê đi qua. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được tựa hồ có người trước mặt mình. Người kia còn xích lại gần thân thể của mình, tựa hồ đang nhìn xem cái gì. Cảm nhận được người kia đang cười, Giang Minh không khỏi một trận rùng mình. Đây là muốn làm cái gì? Sau đó hắn mở to mắt, liền nhìn thấy có một cái mang theo mặt nạ, mặc cổ váy kỳ lạ quần áo nam nhân đang đứng ở trước mặt của hắn. Hắn một tay lấy người này cho giật tới, đồng thời dùng linh lực huyễn hóa ra đến dây thừng, đem người này cho trói lại. Người kia lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi cột dây thừng cùng không có trói là giống nhau, ta thế nhưng là nơi này lừng lẫy nổi danh đại tế thi, ngươi còn muốn truy phục lấy ta. Như bây giờ đối với ta cũng không phải cái gì tốt tình huống, đến lúc đó, trong cả thôn người đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Tâm tư của bọn hắn cùng ta lại có quan hệ thế nào? Giang Minh cảm thấy cái này đại tế ti rất khôi hài, lại đem dây thừng cho buộc chặt một chút. Hắn cảm thấy, còn không bằng tìm chết cái này đại tế ti, cả ngày cả chút cổ quái kỳ lạ. Mà đại tế ti cảm thấy mình có thể dễ như trở bàn tay cởi ra dây thừng. Hắn ra vẻ chờ đợi, nhìn xem Giang Minh đem chính mình buộc chặt một chút đằng sau, hắn lại tuột tay nơi nối lỏng, kết quả phát hiện, dây thừng này căn bản không tránh thoát. Hắn không khỏi giật mình. Cái này sao có thể? Giang Minh chi đạo tâm lý của hắn hoạt động, không khỏi cười lên nói ngươi thật đúng là đáng thương, tự cho là có thể nắm giữ vật vật, trên thực tế hiện tại ngay cả cái dây thừng đều khống chế không được. Hay là cực kỳ ở lại đi, đừng có lại làm sàng làm bậy. Nói như vậy lấy, hắn trực tiếp đưa tay, tại đại tế ti chúng quanh bố trí xuống từng sợi kết giới này cũng đồng dạng hiện ra kim quang. Có kết giới ngăn cản, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy đại tế ti, càng là không biết đại tế ti nói chính là cái gì. Đợi đến kim quang tán đi đằng sau, Giang Minh cũng nhìn thấy hôn mê Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, liền vội vàng tiến lên xem xét. Phát hiện hai người bình yên vô sự đằng sau, hắn tiện tay dùng linh lực đem hai người này tỉnh lại. Hai người sau khi tỉnh lại, vẫn còn có chút không có minh bạch hai người bọn hắn là thế nào té xỉu, Giang Minh cũng không biết. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước quản những chuyện khác. Nhìn thấy kim quang biến thành kết giới, thôn trưởng không khỏi khiếp sợ. Các ngươi đem đại tế ti giấu ở nơi nào? Người làm sao đột nhiên không thấy? Giang Minh ra vẻ u mê nói ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao có thể đem đại tế ti giấu đi? Chương 943, lại nói, các ngươi không phải cảm thấy đại tế ti rất lợi hại phải không? Vậy làm sao có thể sẽ để cho chúng ta nhìn thấy đâu? Chúng ta bọn này ngoại nhân sao có thể gặp được đại tế ti đâu? Nói xong lời cuối cùng, hắn ra vẻ âm dương quái khí. Một bên thôn dân vội vàng nói, đúng vậy à, đại tế ti xưa nay không gặp người ngoài, mỗi lần đều là lấy mặt nạ gặp người, hoặc là để cho người ta tiện thể nhắn. Hắn chỉ sợ là chính mình che giấu, chỉ bất quá chúng ta không biết thôi. Cái kia ẩn tàng có thể ẩn tàng ở đâu đâu? Các ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, khẳng định là bọn hắn đem đại tế ti cho ẩn nấp rồi. Thôn trưởng nóng lòng đem mầm thai vạ dội đến Giang Minh đám người trên thân. Tư Không Nô Uyên thấy thế không vui nói, các ngươi đại tế ti từ xưa đến nay truyền thống chính là bộ dáng này, chúng ta sao có thể tùy tiện liền cải biến hắn phương pháp làm việc? Đừng đem mầm thai vạ dội đến trên người chúng ta, có thể là bởi vì cách làm của ngươi trêu đến đại tế ti tức giận, hắn lúc này mới rời đi. Nguyên Hạ Hạ cũng nói theo, chính là, các ngươi chớ nói lung tung, ngươi người trưởng thôn này làm thật đúng là không hợp cách, ngay cả đại tế ti bình thường thói quen đều để ý không rõ. Những lời này đem thôn trưởng tức giận đến quá sức. Hắn không nghĩ tới, mấy cái này kẻ ngoại lai như thế biết nói chuyện, đều có thể đem hắn về sau 100 năm có thể nhận khí đều cho chịu. Một bên thôn dân nghe không nổi nữa, vội vàng trách cứ Giang Minh bọn người nói các ngươi bọn này kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì nói thôn trưởng? Hắn cho chúng ta trong thôn xây dựng rất nhiều thứ, các ngươi lại không làm cái gì ân huệ, không cho nói thôn trưởng. Sau đó, hắn lại hướng về phía thôn trưởng nói thôn trưởng, bọn hắn mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói cũng đúng là lời nói thật. Ta nhìn kim quang này kết giới, có lẽ chính là đại tế ti đưa cho khảo nghiệm của chúng ta, dù sao buổi lễ hôm nay cũng không thuận lợi, hắn sợ là muốn cho chúng ta nặng hơn nữa mở một lần, hắn hài lòng mới có thể trở về. Thôn trưởng cắn răng, trong lòng có chút không vui, nhưng là cũng không có cách nào biểu hiện cái gì, sau đó cười cười nói, cái kia chính phải như vậy, liền nghe ngươi đi, bất quá mấy cái này ngoại nhân lại là muốn ở đây, ta cũng không muốn để bọn hắn vắng mặt đại tế ti để lễ, không chừng cũng là bởi vì bọn hắn vắng mặt, đại tế ti mới có thể sinh khí, không gặp người. Giang Minh sờ lên cái cằm. Bây giờ đại tế tư không tại, bọn hắn điển lễ sẽ là cái dạng gì đâu? Tư Không Nô Viên cảm giác, buổi lễ này cũng không phải là vật gì tốt, vội vàng nói, chúng ta cái này ra thôn, không cho các ngươi thêm bất kỳ phiền phức, chúng ta cũng không muốn tham gia cái này đại tế ti để lễ, muốn đi chính các ngươi đi thôi. nói, hắn liền muốn lôi kéo Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ rời đi. Mà thôn trưởng thật vất vả tìm tới một cái cơ hội bắt lấy Giang Minh, tự nhiên không nguyện ý thả hắn rời đi, sau đó nhân tiện nói, các ngươi làm sao có thể đi? Đại tế ti cũng là bởi vì các ngươi mới rời khỏi, các ngươi làm sao cũng phải cho hắn chịu nhận lỗi, nhất định phải lưu tại nơi này. Giang Minh đã nhìn ra thôn trưởng tâm tư, hừ lạnh một tiếng nói, rất không cần phải, ta cảm thấy đại tế ti cũng là bởi vì ngươi người thôn trưởng này mới rời khỏi. Trong lòng của hắn nghĩ nghĩ, hắn đã gặp cái này đại tế ti diện mạo cùng thân hình, vậy hắn hẳn là cũng có thể sử dụng linh lực huyễn hóa ra đến lúc đó, hắn có lẽ có thể phát hiện rất nhiều những thứ đồ khác. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại nói, vậy chúng ta liền đi đi. Nguyên Hạ Hạ bất khả tư nghị nói, chúng ta tại sao muốn đi? Đừng đi, người trưởng thôn này không chừng có cái gì quỷ tâm tư. Một câu tiếp theo nói để thôn trưởng nghe không thoải mái, hắn biết miệng nói, ta còn có thể đối với ngươi có cái gì tâm tư, trên người ngươi thứ gì đều không có, liền ngay cả thịt cũng không có bao nhiêu, nhìn xem đều keo kiệt. Giang Minh nhìn thoáng qua thôn trưởng, lạnh lùng khí thế ép chặt lấy hắn nói, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Thôn trưởng nhếch miệng, đang muốn lại nói cái gì, lại bị thôn dân cho cản trở. Thôn trưởng, hiện tại không có khả năng phát sinh cãi vã, đến lúc đó để đại tế ti nghe được không thoải mái sẽ không tốt, hiện tại việc cấp bách là nhanh lên đem nguyên bản nghi thức lại tu chỉnh một lần, để đại tế ti đi ra mới được, thôn cũng không thể không có đại tế ti. Mặc dù thôn trưởng thân phận địa vị bày ở nơi này, nhưng là hắn cũng phải nghe thôn dân một chút hiệu lệnh. Thấy ở đây, hắn dứt khoát im lặng, nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn Giang Minh một chút, rõ ràng không có đem đối phương khi người nhìn, lại sai xử đối phương nói vậy liền để hắn đến chuẩn bị đại tế ti cần thiết dùng đồ vật đi, ta xem bọn hắn cũng không có thứ gì, dứt khoát liền dùng thể lực đến làm thành ý đi. Tư Không Nô Uyên lật ra một cái liếc mắt, chúng ta cũng không có nói muốn đi, chúa cứu thế điện hạ là vì nể mặt ngươi, nhưng chúng ta cũng không muốn nể mặt ngươi, chúng ta kiên quyết là sẽ không đi. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên có chút nghịch phản, Giang Minh vội vàng trấn an hắn nói, chúng ta đi trước, ta chờ một lúc muốn làm ít đồ, trận này cho hay, các ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Nghe đến đó, Tư Không Nô Uyên không khỏi hứng thú. Giang Minh luôn luôn sẽ không cô phụ bọn hắn, việc này chỉ sợ rất là thú vị. Nghĩ tới đây, hắn không đợi thôn trưởng phản bác nhân tiện nói, chúng ta vẫn là đi đi, ta nhìn ngươi gầy như vậy yếu, đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian, cũng không để cho ngươi ôm lấy tiếp với. Ngươi tiểu tử này làm sao đối với ta như thế không tôn kính, ta nhìn dạng này không tôn kính người ra ngoài tham gia tế tự, cũng sẽ để đại tế ti sinh khí, vẫn là đem hắn trói lại ném ra được. Thôn trưởng vốn là muốn chờ đợi điện lễ thời điểm lại nói, hắn hiện nay đã tức đã đợi không kịp. Thôn dân lại là lắc lắc đầu nói, thôn trưởng, ta nhưng không có khả năng như thế lô mãng, hắn còn không biết đại tế ti đối bọn hắn ba người thái độ như thế nào, đại tế ti vạn nhất đối bọn hắn rất là ưa thích nên làm cái gì. Nói đến đây, hắn phủi tay nói, thôn trưởng, ta nhìn ta trước hết để cho người đem ngươi đỡ trở về đi, cái này chuyện còn lại ta đến xử lý, dạng này ngươi liền chịu không được khí. Nói, hắn đặc biệt sai xử một bên hai cái thôn dân, muốn đem thôn trưởng cho làm đi ra. Thôn trưởng nhìn thấy này, vội vàng bối rối nói, không cần, ngươi đem ta cho làm đi ra, vậy ai đến chủ trì buổi lễ này đâu? Ta cái này một thôn trưởng không chủ trì điện lễ, đến lúc đó ngược lại sẽ để đại tế ti trách tội. Thôn dân thở dài, cũng là, vậy ngươi trước tiên ở bên kia điện lễ chờ đợi đi. Thôn trưởng trừng mắt liếc Giang Minh bọn người, lập tức lạnh lùng nói, vậy ta chính ở đằng kia chờ ngươi. Sau đó, bọn hắn liền rời đi. Nhìn thấy người đều rời đi, thôn dân cũng trong nháy mắt lạnh xuống mặt đến. Đừng cho là ta là đang giúp các ngươi đợi lát nữa vẫn là phải cho thôn trưởng nói xin lỗi, các ngươi đây là hoàn toàn không đem thôn trưởng để vào mắt. Nếu không phải đại tế ti nguyên nhân, ta đã sớm cùng các ngươi trở mặt, trong lòng các ngươi phải có điểm số. Giang Minh giống như cười mà không phải cười nói, vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Hắn lại liếc mắt nhìn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ. Vậy hắn nói tới chúng ta đều đến làm theo nha. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo gật đầu nói, ngươi thôn này dân ngươi muốn chúng ta làm gì? Cứ việc nói đi, xem ở chúa cứu thế điện hạ phân thượng, chúng ta có thể phối hợp ngươi một chút. Chương 944, thôn dân có chút không thoải mái, lập tức chỉ huy Giang Minh bọn người nói, vậy các ngươi liền nhấc quan tài đi, đó là đại tế ti lễ vật, các ngươi nhưng phải cho ta nhấc tốt, đừng để nó đụng ngã. Đúng rồi, chỉ cần vừa nhấc, liền không thể buông xuống, bằng không chính là đối với đại tế ti vũ nhục. Mà ở trong kết giới, đại tế ti điên cuồng gõ kết giới, lớn tiếng la lên. Thấy không có người đáp lại hắn, hắn không khỏi kỳ quái. Kết giới này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao ngay cả gõ đều gõ bất động? Người bên ngoài cũng không biết có nghe hay không đến hắn nói chuyện. Sau đó, hắn lại thở dài. Hắn thật vất vả tìm được linh lực thâm hậu người, hiện nay cũng không thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, hắn nhất định phải tìm cơ hội ra ngoài. Suy nghĩ một chút, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn có biện pháp. Chờ coi, hắn tất nhiên sẽ đem linh lực toàn bộ hấp thu tới. Mà nghe được thôn dân nói như vậy, Giang Minh ba người không khỏi có chút không vui đứng lên. Ta đây là tới giúp các ngươi, mà không phải nghe các ngươi sai sự, cũng không phải các ngươi hạ nhân, dựa vào cái gì phải nghe ngươi bọn họ nói như vậy? Tư Không Nô Uyên đánh giá thôn dân nói, đừng nói cái này một cái quan tài, chính là 10 cái quan tài ta đều nhấc nổi, nhưng là ngươi thái độ này thật sự là để cho người ta có chút không thích, không bằng đổi một loại thái độ thử một chút. Đến cuối cùng, hắn đã không quá ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với người này. Trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như đối phương không có chút nào thức thời nói, vậy hắn cũng không để ý dạy đối phương làm một chút sự tình. Thôn dân không nghĩ tới Giang Minh bọn người như thế không tốt chống đỡ, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, hắn nhàn nhạt nở nụ cười nói, ba vị đại nhân, đích thật là lỗi của ta vừa rồi thái độ quả thật có chút không tốt, hiện tại ta mời các ngươi đi chuyển quan tài, dạng này có thể đi. Bất quá quan tài này đâu, có 100.000 cân nặng, các ngươi cũng không nên nói quá lác, đến lúc đó, rời lên tảng đá đập chân của mình coi như không xong. Trong lời nói rõ ràng có chút nhàn nhạt trào phúng, trong lòng của hắn kìm nén một hơi. Hắn cảm thấy, làm sao cũng phải cho phát ra tới, về phần cái này phát tiết đối tượng, tự nhiên phải là cương khí người của hắn. Mà thôn trưởng, bị người đỡ lấy đến tế tự đại điện trên này, không khỏi dương dương đắc ý đứng lên. Đợi lát nữa hắn muốn nhìn lấy chúa cứu thế ba người bọn họ quỳ xuống xin hắn, vừa rồi khí hắn cũng không có thiếu nhật hùng, hắn cũng không muốn để ba người này có cái gì tốt trái cây ăn. Mà hắn nghĩ như vậy thời điểm, Giang Minh ba người thì là bị thôn dân dẫn tới một cái hắc ám ký viện bên trong, cái này ký viện bên trong tràn ngập mùi máu tanh. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong này, đến tột cùng là chết bao nhiêu người nha? Mà vừa tiến vào cái này ký viện bên trong, bọn hắn liền thấy được một cái cự đại quan tài. Đánh giá quan tài này một chút, Giang Minh minh bạch thôn dân kia lời nói. Hắn vốn cho là thôn dân kia chỉ là vì phô trương thanh thế, kết quả không nghĩ tới là thật, hắn còn cảm thấy đối phương có chút khẽ nhỏ. Phía trên này đừng nói là nặng ngàn cân, chính là nặng mấy vạn cân cũng có thể. Từ Không Nô bên không khỏi nhíu chặt lông mày nói lớn như vậy quan tài, các ngươi là dùng tới làm gì? Thôn dân kia lập tức dương dương đắc ý đứng lên. Trong quan tài này trang, thế nhưng là lịch đại đại tế ti, bên trong thế nhưng là có các loại linh lực tồn tại, nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Tán dương một phen đằng sau, hắn lại cảnh giác lên. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đem linh lực bên trong hấp thu tới, đây là căn bản cũng không khả năng, đừng đã quấy rầy đại tế ti bọn họ thi thể, không phải vậy đến lúc đó, có các ngươi tốt chịu. Đối với này, Nguyên Hạ Hạ chỉ cảm thấy buồn cười nói, chúng ta còn cần các ngươi những này đại tế ti linh lực. Chính chúng ta liền có, sẽ không ham những người khác linh lực. Hy vọng như vậy, đừng đến lúc đó bị chúng ta cho thấy được, đến lúc đó, không chỉ có riêng là tự hình đơn giản như vậy. Thôn dân đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Giang Minh vội vàng hòa hoãn không khí nói không nói trước cái này, hay là trước nhất quan tài đi, điển lễ không phải sẽ phải bắt đầu sao? Đến lúc đó quan tài nhất không đi qua lời nói, điển lễ cũng sẽ không tiếp tục mở được đi. Đúng là như thế thôn dân vội vàng nói, các ngươi nhanh một chút, ta cũng không muốn điển lễ lại có sai lầm gì. Đến lúc đó, người trong thôn đều được trách cứ ta. Các thôn dân coi như trông cậy vào hôm nay điện lễ thuận gió thuận mưa đâu. Thật sự là kinh người chết mê tín. Nguyên Hạ Hạ âm thầm đậu đen rau muốn một phen, lập tức liền đi theo Giang Minh cùng Từ Không Nô Huyên bắt đầu nâng lên quan tài. Nhưng là bọn hắn phát hiện, quan tài này giống như phi thường nhẹ, căn bản không giống như là thôn dân nói như vậy nặng. Từ Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều coi là trọng lượng tất cả đều tại Giang Minh nơi đó, liền toàn bộ nhìn xem hắn. Nào có thể đoán được, hắn lại là một mặt nhẹ nhõm đem quan tài nâng lên. Nhìn thấy hai người ánh mắt, hắn còn kỳ quái nói, nhanh lên nhấc nhà, các ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao đột nhiên dừng bước? Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ sờ lên cái cằm, trong lòng mười phần hoang mang. Dựa theo thôn dân tới nói, quan tài này hẳn là phi thường nặng, làm sao lại nhẹ như vậy? Thôn này dân hẳn là cũng sẽ không nói lời nói dối, dù sao bọn hắn lại không chỉ mở qua một lần điện lễ. Bây giờ, quan tài này đột nhiên mà nhưng biến nhẹ, chẳng lẽ lại là người ở bên trong xuất hiện vấn đề gì? Hai người tưởng tượng liền muốn càng phát ra không hợp thói thường, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Giang Minh phát hiện hai người trạng thái không đối, phỏng đoán đến một ít chuyện, vội vàng nói, ta ở bên trong tăng thêm linh lực, lúc này mới trở nên nhẹ một chút. Không phải người ở bên trong xuất hiện vấn đề, yên tâm đi. Nghe được Giang Minh lời nói, hai người không khỏi khiếp sợ. Linh lực của bọn hắn là có thể giảm mất một chút trọng lượng, nhưng là sẽ không giảm mất nhiều như vậy. Chúa cứu thế điện hạ đến cùng là thế nào làm được? Trọng lượng này thực sự cũng quá nhẹ đi. Cái này cần dùng bao nhiêu linh lực mới có thể làm đến? Huống chi, chúa cứu thế điện hạ lại còn nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không có chút nào mỏi mệt. Cuối cùng là cái gì kinh người năng lực? Nghĩ tới đây, hai người cũng không khỏi đến hâm mộ, nhưng là cũng tùy thời cảm thấy may mắn. May mắn bọn hắn cùng chúa cứu thế điện hạ là một đội, nếu không hiện nay chỉ sợ còn muốn gặp cực khổ. Cứ như vậy nghĩ đến, bọn hắn đã bị thôn dân chỉ đường đến ngoài cửa. Thôn dân đối với bọn hắn động tác rất là hài lòng, sau đó gật đầu nói, các ngươi thật là có nhất quan tài thiên phú, ta nhìn các ngươi liền lưu tại trong thôn đi. Đợi đến mỗi năm một lần điện lễ, các ngươi đều có thể tiến hành nhất quan tài. Làm sao? Ngươi đây là đem chúng ta khi nhất phu sao? Giang Minh nhíu mày, có chút không vui. Bọn hắn hiện nay phối hợp đối phương, cũng chỉ bất quá là muốn gặp dịp thì chơi thôi, nào có thể đoán được đối phương còn muốn được đà lần tới. Đây là hắn không nguyện ý nghe được ngữ khí của hắn không đối. Thôn dân vội vàng nói sang chuyện khác, đây không phải thuận miệng nói thôi. Chỉ đùa một chút, chớ để ý, làm sao có thể thật đem các ngươi khi nhất phu. Mà các ngươi lại là khách nhân của chúng ta nha. Hiện tại ngược lại là khi khách nhân, vừa rồi hùng hổ dọa người thời điểm, có thể cũng không phải là cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ nói ngồi trâm trọng, nhưng trên tay quan tài cũng không có rơi xuống. Chương 945, như thế nào đi nữa, hắn chuyện đã đáp ứng đều sẽ xong xuôi. Ai ra, càng đi về phía trước vừa đi chính là tổ chức điển lễ địa phương, các ngươi kiên trì một chút nữa, đợi lát nữa ta sẽ cho người cho các ngươi dâng lên rượu ngon thức ăn ngon, đến lúc đó liền dễ chịu. Sợ Giang Minh ba người bãi công, thôn dân vội vàng lại bắt đầu nói sang chuyện khác, trong lòng lại đi theo phiền não. Ba người này làm sao khó như vậy xử lý? Cái này nếu là hắn, hắn sớm đã đem người đá đi ra. Nếu không phải xem ở đại tế ti phân thượng, đợi đến hắn hỏi thăm tốt đại tế ti ý kiến, nếu như bất thường, hắn nhất định phải hào hào trừng phạt mấy người kia. Giang Minh nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện phía trước là một mảnh vắng vẻ đất hoang, không khỏi quái dị. Người xác định sao? Cái này phía trước quả nhiên là điện lễ. Vừa nghe thấy lời ấy, thôn dân cũng đi theo nhìn về phía trước một chút, không khỏi kinh ngạc, sau đó phải dùng tay xoa xoa con mắt, bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Cái này sao có thể? Ta nhớ được chính là chỗ này nha, làm sao biến thành mặt khác dáng vẻ, hơn nữa còn là cái hoang vu địa phương, trong thôn cũng không có dạng này hoang vu địa phương vắng vẻ a. Trong lòng đi theo phiền đứng lên, hắn không khỏi nhìn về phía Giang Minh bọn người nói chẳng lẽ lại, đại tế tư không hy vọng các ngươi đem quan tài mang lên điện lễ bên trong, lúc này mới huyễn hóa ra tới này phiên tình cảnh đến ngăn cản chúng ta sao? Hắn không khỏi hối hận. Nếu như hắn không để cho ba người này nâng lên quan tài, hắn hiện tại đã sớm đến trên điện lễ, ai biết ba người bọn họ lại có thể xông ra dạng này đại họa. Vấn đề này cùng chúng ta có quan hệ gì? Có thể hay không đừng một mực cho chúng ta dội qua nước bẩn, chúng ta rõ ràng đều không có làm. Chúng ta đều không có gặp qua cái này đại tế thi, hắn có lý do gì đối với chúng ta sinh khí? Nguyên Hạ hạ khí không được, dứt khoát trực tiếp bãi công, buông tay ra, buông xuống quan tài đến. Từ Không Nô Viên cũng đi theo hắn cùng một chỗ, Giang Minh thấy vậy, dứt khoát cũng đi theo để xuống. Vừa thấy được quan tài đã đến trên mặt đất, thôn dân không khỏi khiếp sợ. Các ngươi nhưng biết buông xuống quan tài đại biểu cho cái gì sao? Các ngươi quả thực là một đám ngốc tử đồ đần. Đây không phải vũ nhục đại tế thi sao? Cái này mắng có chút khó nghe, Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày, trong miệng bực bội nói không phải liền là buông xuống cái quan tài sao? Đây coi là cái gì? Đừng nói là thả quan tài, ngay tại lúc này đạp quan tài, ta cũng cảm thấy không quan hệ. Hắn đang nói, dưới chân đã có động tác, trực tiếp hướng phía trước đạp mấy lần. Quan tài kia lại vang lên lạ thường, như là có người ở bên trong nhảy lên một dạng. Thôn dân kia nghe được rõ ràng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu không ngừng quỳ lạy, đầu còn không ngừng đập lấy. Đập đắc lực độ cực kỳ lớn, cái trán lập tức liền xuất huyết. Mọi người thấy, không khỏi nhao nhao giật mình. Chỉ là một cái quan tài mà thôi, có cần phải sao? Bên trong mặc dù phát ra thanh âm, nhưng là khả năng cũng chỉ là một chút tình huống đặc biệt thôi. Người này làm sao khẩn trương như vậy? Người không biết, còn tưởng rằng đây là xuất hiện chuyện đại sự gì. Từ Không Nô Viên cảm thấy thôn này dân có chút đáng thương, tiến lên muốn đỡ lấy hắn nói yên tâm đi, bên trong cũng sẽ không lao ra đồ ăn ngươi, ngươi mau dậy đi. Nhưng mà, thôn dân lại là một thanh hất ra Từ Không Nô Viên tay, hét lớn, ngươi biết cái gì? Đều là bởi vì các ngươi những này không biết tên ngoại nhân, mới khiến cho ta xúc phạm đại tế ti uy nghiêm. Nếu như trong thôn xảy ra chuyện gì, người trong thôn chúng ta kiên quyết là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn dùng lực cực lớn, Từ Không Nô Viên cảm nhận được một cô nhói nhói, không khỏi im lặng nói, ta liền không nên tới dịu ngươi, ta hảo ý, ngươi lại đem ta làm người xấu đến xem, vậy ngươi liền quỳ đi thôi, ta ngược lại muốn xem, trong quan tài này có thể đi ra cái gì. Nhưng mà, một lát sau đằng sau, quan tài này lại đột nhiên bất động. Nguyên Hạ Hạ ở một bên giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng có đồ vật gì đi ra đâu, kết quả cũng không tính là gì. Ngươi bây giờ hẳn là cho Từ Không Nô Viên xin lỗi, bằng không, nói đều nói không đi qua. Giang Minh cũng cảm thấy có đạo lý, nhìn từ trên xuống dưới thôn dân. Hắn cảm thấy đối phương thần sắc cùng động tác thật sự là quá mức khoa trương. Không biết, còn tưởng rằng có người muốn lấy tính mạng của hắn, trong thôn này mê tín cũng quá là nhiều đi. Thôn dân nhưng như cũng không nói gì, trong miệng phản bắt đầu tự lẩm bẩm thứ gì, còn một mực không ngừng hướng phía trước dập đầu lấy. Cái trán kia rõ ràng đã xuất hiện cực lớn vết máu cùng máu ứ đọng. Từ Không Nô Viên cảm giác lại tiếp tục như thế đập xuống dưới, đối phương về sau sẽ hủy dung, nhưng là thấy đến đối phương như thế cố chấp bộ dáng, không khỏi có chút động dung. Đây đều là giả, ngươi đừng có lại dập đầu, lại đập xuống dưới, ngươi sẽ đập chết. Nguyên Hạ Hạ thở dài, cái này mê tín thật sự là hại chết người. Nào có thể đoán được, lúc này, quan tài kia đóng đột nhiên tự động mở, một cỗ xương mù bật ra. Giang Minh cảm thấy, thứ này cũng không phải là vật gì tốt, vội vàng lôi kéo Từ Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ hướng phía sau thối lui. Thôn dân kia hấp thu đến xương mù, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt của hắn hiện ra tơ máu trạng, cả người làn da trong nháy mắt phát tím. Trời ạ, thôn dân kia giống như có chút vấn đề. Nguyên Hạ Hạ không khỏi chấn kinh, sau đó lại cảm thấy toàn thân phát run. Cái này nếu là hắn trúng chiêu, vậy hắn chẳng phải là liền bị xương mù này giết chết? Mà hắn chính nói như vậy lấy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thân hình đặc biệt cổng kềnh nam nhân. Nam nhân này toàn thân đều là làn da màu xanh lục, nhìn xem cùng lục cự nhân một dạng. Hắn quét mắt một chút, rõ ràng thấy được Giang Minh ba người, cũng chưa đi đến trước mặt của bọn hắn, ngược lại đi thẳng tới thôn dân. Giang Minh cảm giác được, nam nhân này tựa hồ có chút không đối, liền ở một bên tra xét, phát hiện đối phương trực tiếp đem thôn dân tinh khí cho hút đi, thôn dân kia lập tức biến thành một bộ thây khô. Thấy ở đây, Nguyên Hạ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng đại khái cũng dự đoán đến chính mình kết cục, lập tức liền ở trong lòng đi theo Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, cái này lục cự nhân không phải chúng ta có thể đối phó. Nam nhân kia lại tựa hồ như nghe được Nguyên Hạ Hạ lời nói, vội vàng hướng phía Nguyên Hạ Hạ bọn người tới. Nguyên Hạ Hạ nhìn thấy địa bộ này rõ ràng là hướng về phía bọn họ chạy tới, liền đưa tay muốn dùng kết giới ngăn cản. Kết quả nam nhân này lại là trực tiếp xuyên qua kết giới, càng thậm chí hơn đem kết giới biến thành thể rắn, trực tiếp đánh tới hướng Giang Minh bọn người. Giang Minh không khỏi giật mình, trong tay siết chặt nắm đấm, lại đem kết giới đánh trở về. Kết giới một mạch toàn bộ đụng phải nam nhân trên trán, nam nhân nhưng không có chút nào sự tỉnh, ngược lại một mực đi lên phía trước lấy. Hắn vừa đi lấy, Nguyên Hạ Hạ bên cạnh cảm giác mặt đất đều đang lắc lư, sau đó liền đưa tay thả ra linh lực. Nhưng mà linh lực va chạm đến nam nhân nhưng không có chút nào tác dụng, nam nhân ngược lại trực tiếp đem hắn vứt ra ngoài. Nguyên Hạ Hạ té ngã trên đất, cảm giác mình trên người xương cốt cũng phải nát đầy đất, sau đó liền nhíu mày chăm chú nhìn nam nhân. Nam nhân mục tiêu lại tựa như không phải Nguyên Hạ Hạ, ngược lại tiếp tục đi lên phía trước lấy, mai cho đến Giang Minh trước mặt, khóe miệng còn lộ ra tươi cười quái dị. Chương 946, Giang Minh không tiếp tục công kích đến đi, chính là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì, kết quả không nghĩ tới mục tiêu của đối phương lại là chính mình. Ngươi muốn công kích ta sao? Giang Minh trầm giọng, sau đó có chút kỳ quái đứng lên. Tại hắn hỏi vấn đề này đằng sau, nam nhân kia đột nhiên ngã xuống, đáy mắt hiện ra lấy thống khổ trạng, trong miệng còn tự lẩm bẩm, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, ta biết y thuật của ngươi rất lợi hại, liền toàn bộ nhờ ngươi. Giang Minh không hiểu ra sao, nhưng là cũng căn cứ hắn nói tới, muốn dìu hắn đứng lên, nhưng mà lại bị Tư Không Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngăn trở. Trên người hắn không biết có dạng gì vật chất, ngươi nhìn, cái này làn da màu xanh lục phía trên không biết mang theo bao nhiêu độc, hay là không được đụng hắn cho thỏa đáng. Giang Minh cũng cảm thấy là cái dạng này, nhưng vẫn như cũ vào tay, cùng sử dụng linh lực che đậy lấy trong lòng bàn tay, muốn vì đó bắt mạch. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đối phương mạch tượng hỗn loạn không chịu nổi. Đang lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc đao, kém chút đem hắn tay cắt thương. Hắn lui về sau lui, lúc này mới tránh đi cây đao kia cũng rớt xuống trên mặt đất. Tư Không Nô Huyên nhìn xem hái hùng kết đĩa, lập tức nhìn về phía chúng quanh. Nhưng mà, chung quanh nhưng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền ngay cả chim đều không có. Hắn không khỏi kỳ quái, đây rốt cuộc là ai ném ra chẳng đao? Bất kể là ai ném ra, hắn khẳng định là không muốn để cho ta cùng người này có chỗ tiếp xúc, nhưng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ lại là cái này cho hắn người hạ độc sao? Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút nói người này trúng độc. Nhìn xem không giống như là trúng độc dáng vẻ a, giống như là đã chết đi dáng vẻ. Đã chết đi. Giang Minh nhìn về phía hắn, không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng lẽ lại, mặt này trước người đã chết rồi sao? Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nhao nhao lắc đầu nói, cái này sao có thể, đã là người đã chết, làm sao còn có thể còn sống, hơn nữa còn có thể nói chuyện, còn để cho ngươi cứu hắn. Người chết này cũng sẽ không có đầu óc nha. Nói ngược lại là cũng là. Giang Minh nhẹ gật đầu đứng lên. Lúc này, có người đột nhiên phát ra thanh âm. Ai nói người chết không có đầu óc? Thanh âm này cùng Nguyên Hạ Hạ thanh âm là giống nhau như lúc, Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh ánh mắt đồng thời đến tại trên người hắn. Vừa rồi chính hắn nói người chết không có đầu óc, hiện tại chính mình lại phản bác chính mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khởi Liêu Nguyên Hạ Hạ ngược lại là che miệng của mình lắc đầu nói, đây không phải ta nói nha, đây rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Là ta đang nói chuyện. Cái kia cùng Nguyên Hạ Hạ đồng dạng thanh âm lại xuất hiện, nhưng là rõ ràng là tại Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Tư Không Nô Uyên không khỏi không thể tưởng tượng nói Nguyên Hạ Hạ, ngươi chẳng lẽ lại đang trêu đùa chúng ta sao? Nguyên Hạ Hạ không khỏi quăng một chút tay nói chúng ta giao tình gì, ta tại sao muốn trêu đùa các ngươi? Là người khác trêu đùa chúng ta còn tạm được. Hắn cảm giác đến phía sau có chút ý lạnh, vội vàng quay đầu, phát hiện một cái cùng chính mình tướng mạo không giống với, nhưng là thanh âm một dạng người đang đứng ở chỗ này. Người này sửng sốt một chút nói không nghĩ tới các ngươi vậy mà phát hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không có đầu óc đâu. Cái kia ra vẻ thanh cao dáng vẻ, thấy Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh cũng không khỏi đến miết miệng. Người này học Nguyên Hạ Hạ nói chuyện còn lý luận. Ta hiện tại cũng không phải Nguyên Hạ Hạ, ta hiện tại là Chúa Cứu Thế Điện Hạ. Người kia lại xảo diệu cười cười, thanh âm này lại biến thành cùng Giang Minh một dạng thanh âm. Giang Minh vội vàng chặn lại nói, cũng đừng cùng ta một thanh âm, ta có thể không cảm thấy hai chúng ta hợp phách. Người kia lại bắt đầu làm bộ nói, đừng như vậy à, chúng ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cũng có thể làm người bằng hữu à. Ta vẫn luôn đối với các ngươi rất ngạc nhiên, ta cùng các ngươi đến nơi đây thật lâu rồi, nếu như không để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi, các ngươi muốn làm gì, ta đều có thể đi theo các ngươi làm một trận. Ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Tư Không Nô Uyên không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cả kinh nói, làm sao có thể? Ta đều không có phát hiện ngươi, ngươi làm sao lại phát hiện ta đây? Ta là vỏ sò này. Nói, hắn đưa tay từ Giang Minh trong túi áo lấy ra vỏ sò, còn hướng về phía mấy người lắc lắc. Giang Minh một tay lấy vỏ sò đoạt lại, nhét vào trong túi. Cái này sao có thể? Chớ có nói hiệu nói vượng. Hắn không phải là không có nhìn qua vỏ sò này trừ bản thân, cũng không có những thứ đồ khác, hắn đúng vậy hưng đột nhiên mà nhưng tới một cái sắc linh. Nào có thể đoán được người này lại là ủy khuất ba ba hướng về phía Giang Minh nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Chủ nhân, ta chính là sắc linh A. Đi đi, chớ cùng ta bấu víu quan hệ, ta nhưng không có thực lực này cùng ngươi thành chủ bộ quan hệ. Giang Minh nhìn xem không thoải mái, trực tiếp hướng bên cạnh khoát tay áo. Người kia lập tức lại bắt đầu ủy khuất đứng lên. Ngươi dạng này, ta trước đó đã giúp ngươi những vật kia tính là gì? Nào có thể đoán được lúc này, vỏ sò kia tựa hồ cũng nhìn không được, trực tiếp khởi sướng quang mang đến, hướng về phía người kia sọ não liền tới một kích. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi nói, ngươi nhìn, bản thể này cũng không nguyện ý thừa nhận ngươi, ngươi còn tại cái kia giả vờ giả vịt, hay là chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người bọn hắn cũng không khỏi đến cười đến đứng lên. Người kia lại là thẹn quá thành giận nói, các ngươi cười cái gì cười? Vỏ sò này thật sự là không có điểm số, vậy mà đều không phối hợp ta. Các ngươi chờ lấy, đến lúc đó sư phụ ta tới, các ngươi tất cả đều phải chết. Lại một cái nói sư phụ ngươi là ai nha? Tư Không Nô Uyên chật chật hai tiếng, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Người kia thấy vậy, không khỏi cả kinh nói, các ngươi tại sao không có một chút sợ sệt ý tứ? Nguyên Hạ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi sợ không phải cái vừa tu luyện tiểu hài nhi, những vật này có cái gì đáng giá chúng ta ngạc nhiên? Giang Minh thì là không có chú ý tới tình huống bên này, thừa dịp Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ngay tại ngăn chặn hắn, hắn trực tiếp tiến tới dự định xem xét một phen cái này ra màu lục người. Hắn rất muốn biết, người kia đến tột cùng là chứng bệnh gì. Cái kia giảm mạo sắc linh người phát hiện hắn, đưa tay lại thả ra một cái chính tay đâm, chỉ bất quá tay này lưỡi đao lại bị Giang Minh cho nắm. Giang Minh trở tay đem đồ vật vứt ra ngoài, tay này lưỡi đao lập tức đến cái này giảm mạo sắc linh trên đầu người, kém chút đem hắn đầu cho gọt sạch. Nhưng là hắn hay là đạt được trừng phạt, tóc bị lột một nửa. Nguyên bản tròn trịa đầu biến thành đầu dẹp, hắn lập tức bưng bít lấy đầu của mình, hướng về phía Giang Minh cắn răng nói, ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ, làm sao chuyên gọt đầu người? Nếu không phải ta tương đối thông minh, đầu này đã sớm không có. tại sao ta cảm giác đầu ngươi giống như theo vào nước một dạng? Tư Không Nô Uyên đánh giá người này toàn thân, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc, không khỏi cả kinh nói, ngươi không phải là ta cái kia du tẩu toàn thế giới tiểu sư đệ Hạ Tử Ngang đi? Ta nhổ vào, ai là ngươi tiểu sư đệ? Ta đích xác gọi Hạ Tử Ngang, nhưng là cùng ngươi kéo không lên quan hệ, ngươi cũng đừng cùng ta làm thân thích. Chương 947,
đừng.
Tư Không Nô Uyên trực tiếp một bàn tay vỗ tới, người trước mặt khuôn mặt trực tiếp sưng lên một mảng lớn. Nguyên Hạ Hạ ở một bên đáp lời nói, đẹp tốt, người này liền cần ăn đòn. Hạ Tử Ngang lập tức nổi giận, thật sự là cho các ngươi mặt, lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là con mèo bệnh a? Hắn lại là không có động tác, ngược lại gãi gãi lỗ tai. Tư Không Nô Uyên nguyên bản tại cái kia chuẩn bị, toàn thân cảnh giác, vừa thấy được nơi này không khỏi phun cười lên. Người con hổ này, tựa như là cái hổ giấy a. Nào có thể đoán được Hạ Tử Ngang lại là trực tiếp ném đi qua một vật. Thứ này người chung quanh đều thấy không rõ lắm, đặc biệt nhỏ, nhưng là nó cùng có mục tiêu một dạng đi thẳng đến Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trong lỗ tai. Hai người lập tức cảm giác lỗ tai ngứa không gì sánh được, thậm chí ngay cả linh lực cũng không có cách nào vận hành, chỉ có thể nằm trên mặt đất lăn lộn, cảm giác rất đau. Giang Minh nguyên bản còn tại bận tâm lấy ra màu lục người, nhìn thấy đồng bọn của mình xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên, nhưng tùy theo cũng là có một cỗ lửa. Cái này Hạ Tử Ngang thật là phiền. Nghĩ như vậy, trong tay hắn siết chặt, hướng thẳng đến Hạ Tử Ngang chống rông đánh ra tới một cái năm đấm to lớn. Hạ Tử Ngang tự cho là đúng, cũng không có chạy trốn, ngược lại đứng tại chỗ bất động. Đợi đến năm đấm đến chính mình thời điểm, hắn mới phóng xuất màu vàng vòng phòng hộ. Nhưng mà vòng phòng hộ này nhưng căn bản ngăn không được năm đấm vọt thẳng phá bên trong, đem Hạ Tử Ngang bao trùm. Rõ ràng không có cảm giác được đau đớn kịch liệt, Hạ Tử Ngang lại là cảm giác mình phải chết, bắt đầu từng ngụm thở đứng lên. Hắn cảm giác cả người đều không thoải mái, vừa đau lại ngứa, nhưng là lại tìm không thấy địa phương, chỉ có thể cố nén, đồng thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Minh tiến đến xem xét Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống. Xác nhận hai người bình an vô sự, Giang Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn cũng không muốn buông tha Hạ Tử Ngang. Hết thảy đều là bởi vì cái này Hạ Tử Ngang, bọn hắn mới có thể biến thành hiện nay dáng vẻ. Hắn chỉ là muốn đi xem một chút cái kia da màu lục người bệnh tình thì thế nào. Hắn xích lại gần Hạ Tử Ngang, con mắt mang theo hung ác ánh sáng. Hạ Tử Ngang lập tức giật nảy mình, lập tức lại cường ngạnh nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không đáp lại ngươi, muốn cái gì nhất định phải trước tiên đem ta phóng xuất, ta mới có thể cho ngươi. Nghe đến đó, Giang Minh không thể nín được cười. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta năng lực sao? Chỉ cần ta nhẹ nhàng dùng một chút lực, ngươi liền sẽ chết mất. Cái này thực sự nói thật, Hạ Tử Ngang minh bạch, nhưng là hắn cũng không muốn trên khí thế bại bởi người, lập tức cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói thứ gì đâu, kết quả cũng chỉ là những lời này mà thôi, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Ta đã sớm muốn chết. Đi, ta hiện tại liền để ngươi chết. Giang Minh không muốn cùng lấy Hạ Tử Ngang đa nói nhảm, đưa tay nắm chặt. Hạ Tử Ngang lập tức đau đớn như cỏ, trực tiếp nhịn không được cá a kêu lên. Hắn bắt đầu xé rách lấy y phục của mình, kéo xong quần áo lại bắt đầu kéo trên người mình thịt, thật sự là muốn cái kia nguyên nhân bệnh tìm cho ra. Nhưng mà, hắn còn không có tìm tới, cũng đã bị chính mình kéo thịt động tác đau đến hôn mê đi. Mắt thấy máu chảy thành sông, Giang Minh nhắm mắt làm ngơ, lại tiếp tục đi hướng cái kia da màu lục người. Vừa rồi hắn đã cho Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ phục dụng dược vật, hai người lập tức liền sẽ tốt, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại cái kia da màu lục người. Vậy mà lúc này hắn cũng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt chẳng diện, hắn không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, sau đó lại hướng phía Giang Minh quát, chớ tới gần, ta sẽ chờ liền sẽ mất lý trí công kích ngươi. Giang Minh kỳ quái, lập tức liền nhìn thấy toàn thân hắn gân xanh nổi lên, tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Nhưng mà, con ngươi đã trở nên đỏ như máu. Hắn rõ ràng đã không khống chế nổi. Giang Minh ước chừng minh bạch cái gì, lập tức thả ra linh lực. Cái kia như là rồng bình thường hình thể quấn lên cái này ra màu lục người, đồng thời cũng xâm nhập đến trong cơ thể của hắn. Giang Minh cũng theo đó cảm nhận được, có đồ vật gì trong cơ thể hắn, một mực không ngừng đi lên nhảy xuống đập lên. Lập tức hắn liền ở trong lòng nghe được cái kia ra màu lục người nói lời nói. Mau rời đi, không nên tiến vào thân thể của ta, bằng không ngươi cũng sẽ bị hắn cảm nhiễm bên trên. Thứ gì? Làm sao lại bị cảm nhiễm bên trên? Giang Minh muốn hỏi cái minh bạch, nhưng mà đối phương đã nói không ra lời. Hắn lại khá hiểu, nhất định phải đem thứ này diệt trừ, hắn có thể cùng cái này ra màu lục người chính thức nói chuyện. Nhưng mà, hắn lại phát hiện thứ gì đó đột nhiên cùng biến mất không thấy một dạng, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Dù là hắn dùng linh lực tìm kiếm, hắn hay là tìm không thấy. Giang Minh không khỏi bối rối. Nhưng mà, sốt ruột cũng là vô dụng, vật kia liền theo đến không có xuất hiện qua một dạng, hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Hắn ý đồ la lên ra màu lục người. Ngươi nhanh lên nói cho ta biết, vật kia đến cùng ở nơi nào, ta có thể giúp ngươi thanh trừ, ngươi phải tin tưởng ta. Nhưng mà, đối phương hay là không phản ứng chút nào. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Minh dứt khoát lại thả ra mấy cỗ linh lực, lại thuận tiện lấy thả ra ngân châm. Ngân châm toàn bộ đâm vào da màu lục trên thân thể người, giống như hồ cho đối phương một chút sinh cơ. Khụ khụ. Hắn không khỏi ho khan, lập tức liền mở mắt. Nhìn thấy Giang Minh động tác, hắn cười cười nói, cảm ơn ngươi, chỉ bất quá ta hiện tại đã bệnh nguy kịch, chỉ sợ là không có cách nào lại tiến hành chữa trị. Còn có một việc, ta cũng không phải là người sống, ta là người chết, cho nên ngươi cứu chữa ta cũng là không có ích lợi gì. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh nhịn không được kinh hãi. Thật không nghĩ tới cái kia Hạ Tử Ngang nói lại là thật. Mặt này trước người vậy mà thật không phải là người sống. Bất quá người chết này là thế nào sống được đây này? Cái kia da màu lục người phảng phất là xem thấu Giang Minh trong lòng hoang mang, đang muốn lại nói cái gì, nhưng mà lại là trực tiếp nhắm mắt lại, thân thể cũng theo đó tiêu tán. Mà Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vừa khôi phục lại, liền phát hiện người đã không có, không khỏi kỳ quái. Cái kia da màu lục người đâu, làm sao trực tiếp không có? Giang Minh đem sự tình vừa rồi toàn bộ nói cho hai người cũng không khỏi đến đi theo kinh ngạc. Cái này sao có thể? Người chết làm sao lại nói chuyện, sẽ còn công kích đâu? Hạ Tử Ngang hư nhược thanh âm vào lúc này vang lên. Thật có thể, các ngươi không tin ta, nhưng ta nói đều là thật. Hắn đưa tới Giang Minh ba người lực chú ý, Giang Minh vốn cho là hắn chết, kết quả không nghĩ tới, đối phương sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, lại còn sống, liền trực tiếp đi lên phía trước nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết làm như thế nào trả lời ta đi. Hạ Tử Ngang cảm giác mình đã tại sinh tử trên đường đi một vòng, rất muốn còn sống, vội vàng gật đầu nói, ta đã biết, cái kia da màu lục người là dùng bí thuật nuôi lên. Chiếu nói như vậy, hắn là khôi lỗi. Nhưng là hắn tại sao có thể có ý thức của mình? Giang Minh cảm thấy nói không thông, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tử Ngang. Nếu là không có ý thức, bí thuật thì không được công. Chương 948, hắn thê thảm nở nụ cười, bên miệng tựa hồ còn có cỗ tự dễ ước. Đây là ngươi làm thành bí thuật. Giang Minh ý thức được cái gì, đáy mắt mang theo sắc bén. Hạ Tử Ngang lại là giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy là ta, vậy chính là ta, không phải ta, cũng không phải là. Đó chính là Tư Không Nô Uyên chán ghét dạng này che che lấp lấp hồi đáp, có phải hay không là ngươi đều không có quan hệ thế nào, cái này ra màu lục người cũng đã chết, bất kể như thế nào, ngươi cũng để thi thể của hắn không thể được đến nghỉ ngơi, ngươi người này liền chẳng ra sao cả. Tại Giang Minh hỏi thăm thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn đã xác nhận chính là cái này Hạ Tử Ngang làm ra bí thuật, chỉ bất quá hắn không biết, đối phương người phía sau màn là ai thôi. Hạ Tử Ngang lại là cười thần bí. Xem ra, các ngươi tựa hồ đã ở trong lòng xác nhận, bất quá không quan hệ, hắn không có chết, hắn sẽ đến tìm kiếm các ngươi. Nói, hắn liền lấy ra một cái áo choàng màu đen, trực tiếp ngăn trở chính mình. Nguyên Hạ Hạ thấy vậy, vội vàng một tay lấy áo choàng cho xốc xuống tới, khỏe miệng rêu cực nói, ngươi muốn đi nơi nào? Sẽ không thật cho là chúng ta sẽ để cho ngươi cứ đi như thế đi. Chuyện kia còn không có cùng chúng ta nói rõ ràng đâu. Giang Minh hỏi tiếp, vì cái gì không có chết? Hắn không phải đều đã theo gió tiêu tán sao? Hay là nói, các ngươi không chỉ chế tạo một người này, còn chế tạo rất nhiều cùng loại người như vậy? Mà sau này lời nói không khỏi để Hạ Tử Ngang kinh ngạc, hắn ra vẻ không có vấn đề nói, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể nói ra đến cái gì có hoa quả khô lời nói, kết quả bất quá cũng như vậy. Nhưng mà trước mặt hắn biểu lộ đã bị Giang Minh cho bắt được. Giang Minh đại khái hiểu Hạ Tử Ngang thẩm nghĩ pháp, lập tức vừa tối từ đem áo choàng hội tụ linh lực một thanh kéo qua quan tới. Tư Không Nô Uyên không khỏi không thể tưởng tượng, đây không phải cho cái này Hạ Tử Ngang cơ hội để hắn chạy trốn sao? Hạ Tử Ngang cũng không khỏi đến kinh ngạc, nhưng là hắn cảm thấy Giang Minh là tại tự cho là đúng, vội vàng dùng áo choàng bao lấy chính mình dự định rời đi. Nhưng mà hắn lại phát hiện linh lực của hắn căn bản không có biện pháp xử xuất, không chỉ có như vậy, hắn còn kém chút bị linh lực này cho mang theo té ngã trên đất. Giang Minh nở nụ cười nói, thật sự là đáng tiếc, áo choàng này cũng không thể mang ngươi chạy trốn, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi biết bí thuật ta vẫn rất nhiều. Hắn không dám xác định đây có phải hay không là bí thuật, nhưng là hắn chưa bao giờ từng thấy, cảm thấy đại khái là như thế. Lại một lần nữa bị Giang Minh cho nói đúng, Hạ Tử Ngang có chút khó có thể tin, sau đó một mực phủ nhận nói không phải bí thuật, chẳng qua là phổ thông chạy trốn biện pháp thôi, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ bị ngươi nhìn thấu mà thôi. Ở thời điểm này, cái kia trước đó khua chiêng gõ trống thanh âm lại vang lên. Lần này, so trước đó vang lên động tĩnh còn một lớn, thậm chí trực tiếp xuyên thấu lỗ tai, Giang Minh nhíu chặt lông mày. Đây là từ đâu tới thanh âm, ta ngay cả đầu nguồn cũng không tìm tới. Ngắm nhìn một phía, Giang Minh rất là bất đắc dĩ. Mà Hạ Tử Ngang nhưng cũng là tức giận đứng lên. Đều nói rồi, đợi đến sau khi ta rời đi lại làm những này, làm sao ta còn chưa đi liền làm. Những người này thật sự là không nghe lời. Nói đến đây, hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, hướng thẳng đến mặt đất nện xuống dưới. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không có ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, hắn đây là muốn tự vệ, mà cái này tự vệ biện pháp vừa vặn có thể cho bọn hắn vận dụng. Giang Minh cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng là dạng này. Nhưng mà, mặt đất này vừa bị hắn mở một đạo khe hở, Hạ Tử Ngang lại đột nhiên không thấy. Lại đảo mắt xem xét, hắn cùng nguyên địa bốc hơi một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại vết tích. Tư Không Nô Uyên không khỏi đập một cái chán nói, người này đến cùng đi nơi nào? Làm sao biến mất nhanh như vậy? Trước đừng để ý tới hắn, những vật kia lại tới. Giang Minh nhìn phía xa, cau mày, nhưng trong lòng làm sao cũng không bình tĩnh. Ai tới? Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi không thể tưởng tượng, liền thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đi qua, kết quả phát hiện trước mặt không biết lúc nào xuất hiện một mảnh sương mù. Mặc dù sương mù rất lớn, nhưng là bọn hắn cũng thấy rõ ràng, phía trước có cái du hành đội ngũ, giữa đội ngũ giơ lên một cái màu đỏ quốc hiệu. Cảnh tượng này bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp, nhưng là còn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua. Tư Không Nô Uyên không khỏi cảnh giác lên. Tốt như vậy bưng quả nhiên tới bọn này đội ngũ. Chẳng lẽ lại là cái kia Hạ Tử Ngang chỗ chiêu tới sao? Bất kể có phải hay không là, hắn chiêu tới những người này khẳng định là hướng chúng ta tới. Chúng ta trước hướng một bên tránh né, đợi lát nữa xem bọn hắn có thể hay không phát hiện chúng ta. Giang Minh nói là nói như vậy, nhưng là cũng có chút không xác định, liền hướng phía trước vừa đi lấy. Mà nghe được hắn nói như vậy, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo hắn cùng đi. Nào có thể đoán được ngay lúc này, cái kia du hành đội ngũ đột nhiên tăng nhanh, lập tức liền đến trước mặt của bọn hắn ngay cả tránh cũng không có cách nào tránh né. Cái kia du hành đội ngũ tại đụng phải bọn hắn thời điểm, ngừng lại, lập tức bọn hắn bắt đầu cùng người điên, một mực không ngừng thổi kèn, đánh lấy chiêng trống, nghe người bực bội không thôi. Giang Minh cảm nhận được đối phương khí thế hung hùng, liền đưa tay huy sái đi ra một chút linh lực. Những linh lực này như là đông tuyết một dạng, hoàn toàn tung bay ở cái này du hành đội ngũ ở giữa, những cái kia cô kiệu cùng đồ vật lập tức trở nên vỡ nát. Mà nương theo lấy những vật này biến mất đằng sau, cái kia nguyên bản tại trong tiệu đồ vật cũng xuất hiện, đó là một con rối. Con rối kia bên trên vẽ lấy kinh khủng thần sắc, tương tự chân nhân. Nếu không phải thể trạng lớn nhỏ, Giang Minh bọn người coi là con rối này quả nhiên là người. Con rối là ở chỗ này đứng thẳng bất động, cũng không phải sống, giống như là chết. Giang Minh lại đột nhiên phát hiện, trước mặt con rối tựa hồ có chút kỳ quái, không giống như là con rối, ngược lại giống như là bị người khống chế một dạng. Ngay lúc này, những cái kia người nâng tiệu đột nhiên lấy ra vũ khí của mình, hướng thẳng đến Giang Minh bọn người đánh tới. Bọn hắn hành động cực kỳ nhanh chóng, vượt rất xa người bình thường. Bọn hắn hướng trái hướng phải, tiền hậu giáp kích, không có chút nào cho Giang Minh bọn người cơ hội. Nhưng mà ngay sau đó, Giang Minh bọn người liền phát hiện, cái này sương mù cũng đi theo dâng lên, đồng thời càng ngày càng mật, rõ ràng không muốn để cho bọn hắn thấy rõ ràng những người này động tác tiện tay phát. Tư Không Nô Viên không khỏi phiền não. Lần này tốt, chúng ta ngay cả cách làm của bọn hắn đều thấy không rõ lắm, còn thế nào phản kích. Nhưng Giang Minh lại là rất là bình tĩnh, ngược lại trấn an đến mọi người nói, chúng ta tập hợp một chỗ, dạng này liền sẽ tốt hơn nhiều. Nguyên Hạ Hạ làm không rõ ràng Giang Minh ý nghĩ, đi theo hắn nói như vậy đi làm. Kỳ quái là, tại Giang Minh ba người tập hợp một chỗ thời điểm, bọn hắn lại là đột nhiên thấy rõ ràng trước mặt những người kia động tác. Nguyên Hạ Hạ không khỏi kinh hỉ, nhưng hắn lập tức liền phát hiện, hắn một khi cách xa Giang Minh, liền sẽ thấy không rõ lắm trước mặt đồ vật. Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta chỉ có xích lại gần mới có thể thấy rõ ràng phía trước, nếu như không xích lại gần lời nói, là không có cách nào thấy rõ ràng. Hắn không khỏi ủ rũ đứng lên. Chương 949, chương 949, chương 949, Giang Minh lại là đột nhiên cho Nguyên Hạ Hạ một vật. Có thứ này đằng sau, hắn đột nhiên cũng thấy rõ ràng. Lại cúi đầu xem xét, hắn phát hiện đó là một vòng tròn, phía trên tản ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa hồ là linh lực chỗ hiện hiện ra. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Giang Minh ở trong lòng đối với hắn nói lời. Trong này có linh lực của ta, chỉ cần một mực nắm nó, ngươi liền có thể nhìn thấy. Mà Giang Minh nói như vậy xong, cũng theo sát lấy cho Tư Không Nô Huyên một cái. Có Giang Minh trợ giúp, Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ bắt đầu cùng người trước mặt đánh nhau đứng lên. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, vô luận bọn hắn thế nào sử dụng linh lực, người đối diện đều hoàn toàn không có gặp bất kỳ tổn thương. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn giống như là người máy một dạng không có bất kỳ cái gì mọi bệnh, càng là có sung túc linh lực, một mực không ngừng hướng phía Giang Minh bọn người công kích tới. Linh lực công kích số lần là càng ngày càng nhiều, Giang Minh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Những người này chẳng lẽ lại là linh lực thổi phồng thùng sao? Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, con rối kia lại là đột nhiên đến trước mặt hắn, bay lên không cùng hắn nhìn nhau. Rõ ràng đối phương không có làm cái gì, Giang Minh lại cảm giác thân thể bị khống chế, hoàn toàn không có cách nào thu hoạch được quyền chủ động. Đây là hắn lần thứ nhất bị khống chế, không khỏi có chút chân tay luống cuống. Mà sau đó, hắn liền phát hiện đối phương khống chế hắn, hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ mà đi, trong lòng đại khái có thể phỏng đoán đến, con rối muốn cho hắn làm những gì. Hắn vội vàng hội tụ chính mình nội tâm linh lực, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế. Bởi vì không còn hoàn hảo đem quyền khống chế của mình cướp lại, Giang Minh trên người động tác bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng phát hiện Giang Minh kỳ quái động tác, không khỏi hỏi thăm về đến. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Ở giây tiếp theo, Giang Minh đoạt được khống chế, lập tức hướng phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ la lên, các ngươi nhanh tránh ra, ta bị khống chế, các ngươi cần đem cái kia con rối cho lấy ra. Nhưng mà, hắn mặc dù nói như vậy, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ lại là làm sao cũng không có trông thấy con rối kia. Không chỉ có như vậy, bọn hắn càng là tìm không thấy con rối một tia vết tích, Nguyên Hạ Hạ chỉ có thể mang theo Tư Không Nô Uyên cách Giang Minh viễn một chút. Bọn hắn cũng không muốn tổn thương Giang Minh, nhưng bây giờ duy nhất đột phá khẩu cũng chỉ có cái kia con rối. Tư Không Nô Uyên một mực không ngừng hướng phía nhìn bốn phía, lại bắt đầu bối rối. Ta căn bản không có nhìn thấy con rối kia vết tích, nó đến tột cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ lại là giấu ở trong rừng rậm sao? Nguyên Hạ Hạ ở một bên suy tư, lại phát hiện Giang Minh lại bị con rối khống chế, bắt đầu hướng phía hắn cùng Tư Không Nô Uyên đánh tới. Con rối cùng Giang Minh linh lực hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp hội tụ thành từng đầu màu đen trường long, hướng phía Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên xông lại. Giang Minh đối với hai người thực lực có chút sợ sệt, sợ hai người cũng không thể tiến hành ngăn cản, hắn vội vàng nắm chặt nắm đấm, hy vọng có thể đem linh lực của mình thu hồi lại. Nhưng mà, vô luận hắn làm thế nào, cái kia linh lực chính là xông tới. Ngay sau đó, hắn liền nghe được con rối khiêu khích âm thanh. Đừng vùng vây dây chết, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được thân thể quyền chủ động, thứ này chỉ có thể cho ta, thân thể của ngươi cũng sẽ trở thành ta. Thanh âm này nghe khàn khàn, Giang Minh lại là đã hiểu đây là Hạ Tử Ngang thanh âm. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ngươi lại là Hạ Tử Ngang? Vừa nghe thấy lời ấy, con rối có trong nháy mắt bối rối, sau đó lại nói ngươi đang nói cái gì? Muốn tùy tiện cầm cá nhân tên đến lừa gạt ta. Ngươi nói cái kia Hạ Tử Ngang ta cũng không nhận ra. Nhưng là cái kia bối rối đã bị Giang Minh cho đã nhận ra, hắn cười lạnh một tiếng nói, chính là, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây, chỉ bất quá, ngươi là thế nào khống chế con rối đây này? Chẳng lẽ ngươi tại mặt đất bên trong sao? Con rối vẫn còn đang giả ngu nói ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Ta căn bản nghe không rõ cái kia Hạ Tử Ngang là ai, ta căn bản cũng không nhận biết. Mà ở bên ngoài Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ vội vàng tập hợp linh lực, ở giữa không trung đánh ra tới một cái vòng phòng hộ, thực lực ngăn trở Giang Minh đánh ra tới công kích. Nhưng mà một trận bạo phá đằng sau, bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, cảm giác thân thể nội tạng đều đi theo có chỗ tổn thương. Mẹ! Tư Không Nô Uyên bắt đầu không chịu nổi, phun ra một ngụm nôn. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem cũng biết, bởi vì cái kia nôn bên trên rõ ràng mang theo tơ máu. Giang Minh không khỏi tự trách đứng lên. Nếu như không phải hắn không cẩn thận bị con rối khống chế lời nói, hiện nay Tư Không Ngô Huyên cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên bộc phát ra tiềm lực của mình, cả người như là rực rỡ một dạng, trong nháy mắt đột phá con rối hạn chế, trực tiếp đem thân thể quyền chủ đạo cầm trở về. Còn tại nơi xa khống chế con rối Hạ Tử Ngang không khỏi bưng kín ngực. Như thế vừa đột phá, trong cơ thể hắn phần lớn linh lực đều biến mất không thấy, tự nhiên, trong lòng của hắn cũng không cam lòng. Hắn thật vất vả đạt được một tốt dụng cụ, cũng không muốn cứ như vậy bị mất. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được sư phụ hắn tiếng gọi ầm ĩ nhanh lên trở về, những người này cũng không phải là người có thể đối phó, dẫn đạo bọn hắn đến trong thôn đi, ở trong đó có hạn chế bọn hắn đồ vật. Hạ Tử Ngang thở ra một hơi. Hắn cũng không muốn nghe sư phụ, nhưng là cũng biết hiện nay tình huống đến xem, hắn cũng chỉ có thể như thế nghe. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Giang Minh chính đứng ở chỗ này, còn đối với hắn cười cười nói, ta có thể cuối cùng là tìm tới ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Hạ Tử Ngang đang muốn đáp lời, liền bị Giang Minh một thanh kéo ra ngoài. Hắn không khỏi hoảng hồn, vội vàng nói, chúa cứu thế điện hạ, đây hết thảy vậy mà đều là hiểu lầm, van cầu ngươi không cần cái dạng này. Hắn cảm giác đến, hắn nhận trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng, hắn cũng không muốn đang nhìn không đến đám người này tử trạng trước đó liền chết đi. Giang Minh không nói gì, trực tiếp đem hắn bung ra Tư Không Ngô Huyên trước mặt, không khách khí chút nào nói, nhanh lên xin lỗi, nếu không, ngươi biết ngươi hậu quả. Không nghĩ tới đối phương yêu cầu đơn giản như vậy, Hạ Tử Ngang không chút nghĩ ngợi vội vàng quỳ xuống đến, hướng phía Tư Không Ngô Huyên dập đầu mấy cái. Tư Không Ngô Huyên, thật sự là phi thường thật có lỗi, nhưng là ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, thật sự là bất đắc dĩ. Phụ mệnh làm việc. Giang Minh nghe được mấu chốt, không khỏi tiến lên một bước. Ngươi là phụng sư phụ của ngươi mệnh tới sao? Hạ Tử Ngang ra vẻ khổ sở nói, đúng vậy à, sư phụ của ta vậy mà đem ta khốn tại trong nguy hiểm, đây là ta không nghĩ tới. Chúng ta nhanh lên trở lại trong thôn đi, chờ ta sư phụ tới, hết thảy cũng phiền phức. Tư Không Ngô Huyên lúc này dáng chống đỡ sức mạnh, ra sức chỉ trích Hạ Tử Ngang nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi cũng đừng tin tưởng hắn, hắn vừa rồi rõ ràng là muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Nếu thật là bất đắc dĩ, còn không muốn làm chuyện này, cái kia tội gì muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt? Hắn chính là muốn giả bộ đáng thương, để cho chúng ta đi theo hắn trở lại trong thôn kia không chừng có đồ vật gì đang đợi chúng ta đây.